truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, siêu cấp máy phụ trợ. Tháng 3 Giang Nam đầu mùa xuân, nhất là mưa dầm liên miên. Ngày bình thường hoặc là tinh không vạn lý, hoặc là mưa phùn liên hạ nhiều ngày, không nói ra được gầm ướt khó chịu. Bên hồ nhỏ Thạch Đình bên trong, một thiếu niên nằm nghiêng tại trúc ghế đu phía trên, vừa đọc sách vừa ăn trong tay trong vắt hoàng tuyết lê, khi thì nhíu mày khi thì thấp giọng chửi mắng. Ngoài đình sắp đặt bức rèm che nửa chặn nửa che, đem thỉnh thoảng từ bên ngoài rơi xuống nước tiến đến giọt mưa cho hết ngăn cản xuống tới, cuối cùng dọc theo châu nhi xuyên chậm rãi giọt vùng phía dưới bàn đá xanh, tiếp theo bắn tung tóe hóa thành bọt nước nhỏ tứ tán ra. Bất học vô thuật, một phế vật, lời không biết, ngươi là heo à? Tần Nguyệt Sinh nhức đầu che lấy mình mặt mũi, không ngừng miệng phun trợ búa lưu manh thô bị ngữ điệu. Đi vào cái này thế giới đã có 3 ngày, đã từng quá khứ không đề cập tới, Tần Nguyệt Sinh cũng coi là hơi quen thuộc mình cái này thân phận mới. Tần Nguyệt Sinh, Tần phủ đại thiếu gia, 15 tuổi, có cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê, có vẻ như năm nay mới 10 tuổi. Đối phương ký ức tại mấy ngày nay bên trong, bị Tần Nguyệt Sinh đều hấp thu tiêu hóa, có thể nói bây giờ Tần Nguyệt Sinh tại thường ngày sinh hoạt bên trong, trên cơ bản sẽ không bị thân cận người cho nhìn ra sơ hở gì, hắn có thể thư thư phục phục tiếp tục làm cái này Tần phủ đại thiếu gia. Nhưng vấn đề tới, Tần phủ lão gia Tần Phong trung niên có con, yêu thương căn này dòng độc đinh có thể nói là yêu chiều đến cực điểm, Tần Nguyệt Sinh thở nhỏ được sủng ái, xuất sinh chính là Tần phủ bên trong hiếm thấy chân bảo, người người đều đem hắn nâng ở trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ăn ở, thường ngày hết thảy đều có nha hoàn cùng ma ma tỉ mỉ chăm sóc. Tư thủ. Tần Nguyệt Sinh, quá mệt mỏi, không có ý tứ, không muốn hảo. Tần Phong, tốt tốt tốt, vậy ngươi đi chơi. Ăn chơi đàng điếm. Tần Nguyệt Sinh, ta muốn đi chơi, nhưng là thiếu tiền. Tần Phong, tốt tốt tốt, ta cho ngươi tiền. Như thế như thế, như vậy như vậy. Người này sống đến 15 chi linh, trong đầu vậy mà là ngay cả 50 cái chữ từ ngữ lượng đều không có, để thay thân phận của hắn Tần Nguyệt Sinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Cái này thế giới văn tự mặc dù cũng là chính chính phương phương, nhưng cùng Tần Nguyệt Sinh kiếp trước sở học chữ Hán rất là khác biệt, cả hai ở giữa không cách nào chung, liền dẫn đến Tần Nguyệt Sinh bây giờ đơn thuần một văn ngủ, muốn từ trong thư phòng những cái kia thư tịch ở trong hiểu rõ một chút cái này thế giới tình huống cụ thể đều làm không được. Mà bởi vì nguyên chủ từ tiểu một đường cự anh đến lớn, trong trí nhớ trống không không hàng đáng sợ, chứ biết Tần Phủ ở vào thành Thanh Dương bên trong, thành Thanh Dương lâm dựa vào Cô Tô Sông. Trên sông khi thì sẽ có từ thượng lưu lái tới cập bờ cẩm tú hoa thuyền bên ngoài, không còn gì khác biết, chi thức lượng mỏng manh đến để người giận sôi. 3 ngày đến nay, Tần Nguyệt Sinh trừ thỉnh thoảng sẽ hướng nha hoàn, ma ma hỏi thăm một chút tình báo bên ngoài, phần lớn thời gian đều tiêu vào học tập trẻ nhỏ biết chữ sách Tam Tự Kinh phía trên, nhưng loại này đồ vật chỉ dựa vào 3 ngày lại có thể học được bao nhiêu đồ vật, này mới khiến Tần Nguyệt Sinh mỗi ngày học được tức giận vô cùng liền nhịn không được há miệng giận mắng. Tính toán cái kia đồ vật thời gian cũng nhanh đến. Không biết mở ra sau sẽ đối ta có cái gì trợ giúp. Vung xuống trong tay sách, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhìn chăm chú nhìn thẳng vào phía trước, liền thấy một đầu màu trắng văn tự thình lình tại trong không khí hiện ra tại hắn trước mắt. Nhắc nhở, kích hoạt đếm ngược, 00, 1 giờ 9 phút. Đầu này văn tự, là Tần Nguyệt Sinh tại vừa tới cái này thế giới ngày đầu tiên, trong lúc vô tình phát hiện được, khi đó văn tự bên trên biểu hiện con số là 72 giờ, theo 3 ngày trôi qua, dưới mắt cũng chỉ thừa ngắn ngủi 1 phút. Khi đếm ngược 1 giây sau cùng kết thúc, Tần Nguyệt Sinh trước mắt những cái kia văn tự bỗng nhiên phát sinh biến hóa lớn. 4. Siêu cấp máy phụ trợ. Thuộc tính kỹ năng cường hóa phân giải dung hợp. Người thuộc tính. Lực lượng, 04, yếu. Nhanh nhẹn, 03, chậm. Thể chất, 03, trên lệch. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 0. Người kỹ năng. An cấp, 010. Mới học. Phi đao thuật, 010, mới học. 4. Hơi tốn hao nửa nén hương thời gian, Tần Nguyệt Sinh liền triệt để hiểu rõ cái này siêu cấp máy phụ trợ cách dùng. Đồng thời làm minh bạch các loại số liệu đại biểu hàm nghĩa cùng quản lý. Người thanh thuộc tính bên trong 5 triệu tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là nhìn mặt chữ ý tứ đều có thể lĩnh hội minh bạch, nhưng cái này toàn năng tinh túy là cái gì, lại làm như thế nào đạt được, Tần Nguyệt Sinh lại là một điểm đầu mối đều không có. Người kỹ năng bảng bên trong. An cấp cùng phi đao thuật 2 cái này kỹ năng tồn tại là để Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho rằng Tần gia đại thiếu gia là cái sống ở nhà ấm bên trong phế vật, nhưng ai có thể tưởng hắn vậy mà nhiều bao nhiêu ít vẫn có chút đồ vật. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh cũng hồi tưởng lại 2 cái này kỹ năng đến cùng là thế nào tới. Ước chừng là mấy năm trước kia, Tần Nguyệt Sinh có lần ra ngoài cùng hảo hữu đi Yên Liếu chi địa uống rượu, uống đến say hô hô lúc, bên ngoài đột có ầm ĩ thanh âm, lại là một đại hán bị mấy thanh lâu hộ viện đè xuống đất hành hung. Say rượu Tần Nguyệt Sinh tiến lên hỏi thăm nguyên nhân, biết được đối phương là tại nơi đây đi trộm, bị bắt lại sau mới có một màn như thế. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp xuất ra một thanh bạc để bọn hắn thả người, kia đại hán cũng là có ơn tất báo, không phải cầm hai bản thư tịch đưa cho Tần Nguyệt Sinh làm cảm tạ. Nhưng không biết chữ Tần Nguyệt Sinh nào có hứng thú đi xem cái này, tại từ đối phương nơi đó biết được cái này hai bản thư tịch là chữ phối họa, dù cho không biết chữ cũng có thể học được trong sách kỹ xảo về sau, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới nhận lấy, trở về Tần Phủ sau biếng nhác luyện mấy ngày, liền không biết để qua một bên tại nơi nào dùng để đệm góc bàn. Bởi vì chuyện này quá nhỏ, lại thời gian xa xưa, Tần Nguyệt Sinh không trải qua nhắc nhở thật đúng là hồi tưởng không dậy nổi việc này tới. Bây giờ ngẫm lại, ăn cắp cùng phi đao thuật hai cái này kỹ năng hẳn là kia hai bản thư tịch công lao. Chủ động lựa chọn phân giải công năng. Là không, phân giải tam tự kinh. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự điểm xuống là, muốn thử xem cái này phân giải công năng hiệu quả, tam tự kinh khoảnh khắc biến mất. Phân giải thành công, thu hoạch được thông dụng văn tự phân biệt. Tần Nguyệt Sinh trong tay lập tức liền xuất hiện một cái phảng phất khí cầu trùng sáng, theo hắn nhẹ nhàng bóp, quang đoàn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành chút ít vụn ánh sáng chui vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Lúc này lại hướng thanh kỹ năng bên trong nhìn lại, ban đầu hai cái kỹ năng bây giờ đã tăng thêm đến ba cái. Cái thứ ba chính là thông dụng văn tự phân biệt, 0160, nắm giữ. Bị động, văn tự thân hòa ngươi học tập văn tự độ khó sẽ giảm xuống. Bị động, văn tự sở trường ngươi học tập văn tự tốc độ sẽ tăng nhanh. Đương nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu trực tiếp nhiều hơn ngộ ra, kia là tam tự kinh bên trong toàn bộ văn tự. Hắn đều đã nhận biết. Tốt đồ vật. Tần Nguyệt Sinh đối cái này phân giải công năng tỏ vẻ ra là cực lớn tán thưởng, cái này xem như tiết kiệm mình đại lượng thời gian, đồng thời cũng không tiếp tục cần vì không biết chữ mà phiền não. Đem trong tay ăn vào thừa nửa cái tuyết lê thả vào trong hồ, dẫn tới đại lượng đỏ trắng cá chép từ bốn phía bơi lại, tranh nhau cướp đoạt. Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy hướng thư phòng phương hướng chạy tới, cái này rốt cục có thể hảo hảo hiểu rõ một chút cái này thế giới tình huống cụ thể. Tần Phủ làm thành Thanh Dương bên trong một đại danh cửa vọng tộc. Trong thư phòng tàng thư tự nhiên là không phải số ít, từ các loại đại gia trước tác đến dân gian tiểu thuyết, có thể nói là tương đương phong phú. Đương nhiên những này đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, lại là không có gì hứng thú, hắn muốn nhìn chính là loại kia ghi chép địa lý, sử sách, sử ký, các nơi dân tục tập tục loại hình phổ cập khoa học loại thư tịch. Tại trên đường đi nha hoàn cùng gia đình tiếng chào hỏi bên trong, Tần Nguyệt Sinh nhanh chân chạy vào thư phòng, lập tức liền án chiếu lấy trên giá sách thư tịch danh tự đến tìm kiếm từ bản thân cần có mục tiêu. Rất nhanh hắn liền xuất ra một bản tên là Tử Vi Thảo Đường bút ký lam giấy dầu thư tịch, nhanh chóng lật xem. Thành Thanh Dương chính là Giang Nam Tô Châu cảnh nội một huyện thành, thuộc Đại Đường quốc thổ, tương đối xảo chính là cái này Đại Đường quốc kinh thành cũng tên Trường An. Tại Đại Đường phương Bắc, là Bắc Liêu, Kim, Tây Hạ Tam Đại Du Mục Tiểu Quốc, cũng vì Đại Đường nước phụ thuộc, mỗi năm đều cần phái thành viên Hoàng Thất xuôi Nam vào kinh thành tiến cống. Tại Đại Đường phương Tây, thì là chưa giáo hóa dã man tử, bình thường cư trú ở Hoàng Sơn dã linh ở trong. Mà tại những này đã biết địa khu bên ngoài, là mọi người chưa thăm dò qua không biết khu vực, trong đó chi nguy hiểm, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là sinh mệnh cấm khu, dù là giang hồ cao thủ tiến đến thăm dò cũng rất khó giữ được tính mạng mình chu toàn. Ừm. Đào đảo, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên phát hiện đến một chút không thích hợp nội dung. Đại đường kiến vũ 36 năm, Đông Hải có 16 chiếc thuyền đánh cá ra biển đánh cá lúc biến mất, trên thuyền ngư dân tin tức hoàn toàn không có, 40 năm về sau. Những cái kia thuyền đánh cá lần nữa xuất hiện, chứ ngư dân vẫn như cũ bảo trì 40 năm trước tướng mạo, tự xưng ra biển vẹn vẹn một ngày, nhưng trong nhà phụ mẫu vợ con sớm đã chết đi hoặc già yếu, việc này chính là năm đó một đại quái đàm. Đại đường kiến vũ 72 năm, ba thuộc thành Khánh Thành giã ngoại có một nhỏ miếu, ba tên người qua đường nửa đêm ở tạm, hôm sau phát hiện hai chết một tổn thương, người sống sót điên điên khủng khủng, lại nói chính là miếu bên trong nghe Bồ Tát hiển linh giết người, coi là thật quái dị vô cùng. Đại đường phong hưng 21 năm, thành biện kinh một hộ bốn chiếc người ta treo cổ tự tử tại trên xà nhà, thân thể không có chút nào vết thương, nhưng khi ngộ tác mở ngực mổ bụng nghiệm thi sau lại phát hiện cái này bốn trong thân thể không gây ngũ tạng lục phủ, mấy ngày về sau, nghiệm thi ngộ tác bị phát hiện treo cổ tự tử ở trong nhà xà nhà. Đại đường phong hưng 83 năm, trong đêm ra ứng huyện giã ngoại nghe nói xuất hiện trăm người nâng đèn du hành, mắt thấy người hơn 10 người cốt đều bệnh nặng một trận, có thậm chí một bệnh không dậy nổi, như vậy mất đi. Đại đường Vĩnh Lạc 30 năm, thành Trường An rất nhiều bách tính nhìn thấy có áo trắng nữ tử tại trong kính hành tẩu, mấy ngày sau một bộ phận người chết thảm ở trước gương, có mang không đầu, đầu lâu chẳng biết đi đâu. Trên sách ghi lại cùng loại sự kiện số lượng rất nhiều, Tần Nguyệt Sinh càng xem càng nghiêm túc, đem mỗi một đoạn văn tự nội dung đều cho lặp đi lặp lại xem mấy lần, nhưng kết quả lại là càng xem càng tâm kinh đảm hàn, trong lòng không hiểu bất an. Cái này thế giới, giống như có chút không thích hợp a. Trừ một chút nguyên nhân cái chết có chút ly kỳ, khó mà giải thích nguyên nhân thương vong sự kiện bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn nhìn đến một chút càng quỷ dị hơn sự kiện ghi chép. Tỷ như đại đường vĩnh lạc 45 năm, phương Bắc Đại Mạc biên tái bỗng nhiên ngay cả phá mấy ngày gió lớn, mê vụ che khuất bầu trời. Biên tái đông đảo tướng sĩ tại bao cắt xương mù ở trong ẩn ẩn nhìn đến cao hơn 10 trượng to lớn thân ảnh, nhưng lập tức một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Khi xem hết một trang cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi đem thư tịch khép lại, thật sâu thở hắt ra, cái này thế giới có hay không như thế nguy hiểm à, ngay cả nguyên chủ người ngu xuẩn như vậy đều bình an vô sự sống 15 năm, đừng vừa đến ta cái này mỗi ngày có quái sự ở bên người phát sinh à. Đi đến ghế gỗ bên cạnh trước ngồi xuống, Tần Nguyệt Sinh bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ có được siêu cấp máy phụ trợ, cũng coi là có cái thực lực át chủ bài, bằng vào siêu cấp máy phụ trợ tự mang phân giải cùng cường hóa hai cái này công năng, hắn chỉ cần hơi thông minh, cơ linh một điểm, tại cái này thế giới thượng ứng chẳng lẽ sinh hoạt quá chênh lệch. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh suy tư siêu cấp máy phụ trợ bên trên cái kia toàn năng tinh túy đến cùng làm như thế nào lấy được thời điểm, chợt có tái đi mập trắng mập tiểu nha hoàn liền từ bên ngoài thư phòng mặt chạy vào, đồng thời gấp rút vội vàng nói ra, đại thiếu gia, lão gia cho ngươi đi thanh tùng đón khách đường, có khách nhân đến. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, tới thì tới nha, cái này không cần thiết để ta đi đón khách đi, nói thế nào ta đều là đại thiếu gia. Không, không phải à, đại thiếu gia, đây không phải là phổ thông khách nhân, là lão gia cho ngươi từ tiểu chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thản nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, một mặt cổ quái nói, ngươi đừng nói cho ta, ta lập tức liền bị người khác cho từ hôn. Tiểu nha hoàn sững sờ, làm sao có thể a đại thiếu gia? Tô gia tiểu thư là tới cho ngươi đưa dược thiện. A, kia không sao. Chương 02, canh gà đại bổ. Thanh tùng đón khách đường, từ tần phủ đại môn tiến vào, vòng qua bức tường, xuyên qua vườn hoa, liền sẽ đến nơi đây. Đón khách đường bên trong trưng bày đại lượng thanh tùng bốn hoa, trên vách tường càng là có khảm đón khách lỏng phù điêu, tương đương trang nhã, là Tần Phong chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Khi Tần Nguyệt Sinh từ cửa hông đi vào đón khách đường lúc, liền nhìn thấy mình phụ thân Tần Phong đang ngồi ở chủ vị cùng quý vị khách quan bên trên một tiểu cô nương tán gẫu. Tiểu cô nương kia nhiều lắm là 10 tuổi ra mặt, ngược lại là dáng dấp trắng tinh, ngũ quan tinh xảo, tựa như một thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc ra sứ trắng búp bê. Nguyệt Sinh, tới ngồi. Tần Phong đợi nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau, lập tức liền hướng phía hắn phất phất tay. Tần Nguyệt Sinh cái này láo cha dáng người tương đương gầy gò, mặt từ mặt thiện, xem xét liền biết là cái người tốt. Từ lúc Tần Nguyệt Sinh mâu thân tại sinh hạ hắn sau chết đi, Tần Nguyệt Sinh vẫn đều là Tần Phong trong lòng hy vọng duy nhất, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh muốn cái gì, Tần Phong đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi cho hắn làm ra, đồng thời thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu, chính là loại này không giảng đạo lý yêu chiều, mới đem Tần Nguyệt Sinh cho tươi sống dưỡng thành một cái sẽ chỉ hoa. Thiên tiểu địa sắt phế vật. Cha. Tần Nguyệt Sinh vội vàng giả vờ như một mặt vô tội đi tới. Tại hắn tiếp thu trong trí nhớ, đối với tên này vị hôn thê ấn tượng tương đương có phần cạn, trừ đối phương gọi là Tô Lam Âm. Thân là Tô gia tam tiểu thư, mấy năm qua này mỗi tháng đều sẽ chủ động đến đây Tần phủ cho Tần Nguyệt Sinh đưa lên mấy trận dược thiện bên ngoài, liền lại không có cái khác. Nguyệt Sinh ca ca, ngươi tới rồi. Búp bê Tô Lam Âm liền vội vàng đứng lên ngọt ngào hô. Ách, chào ngươi chào ngươi. Tần Nguyệt Sinh liên tục gật đầu, cái này xuất thân từ đại hộ nhân gia chính là cho lực ngao, chính mình cũng không cần chủ động đi tìm lao bà liền đã có lao bà, cái này bao phân phối bao quả nhiên là bao thoải mái. Đáng tiếc chính là đối tượng có vẻ như quá nhỏ một điểm, Tần Nguyệt Sinh bản nhân là không thích như thế ấu, loại kia trước sau lồi lõm, chân dài người đẹp thành thục nữ tính mới là trong lòng của hắn tốt. Nguyệt Sinh ca ca, đây là chính ta tự tay nấu gà mái cẩu kỳ suốt nhân sâm, đối thân thể có thể bổ, ngươi nhất định phải uống xong a. Tô Lam Âm đưa tay từ bên cạnh tiểu phương trên bàn nâng tới một cái bình uống, phi thường nói nghiêm túc. Thành Thanh Dương bên trong có tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc, Tần gia liền thuộc về danh môn liệt kê. Mà Tô Lam Âm chỗ Tô gia thì hơi kém một chút, thuộc về ngũ đại vọng tộc một trong. Cái này danh môn cùng vọng tộc, cũng không phải là căn cứ tài sản cái gì tới phân chia. Từ đại đường khai quốc đến nay, trong tộc có người quan cư ngũ phẩm trở lên, chỗ tông tộc mới có thể được phong làm danh môn, mà không đạt được cái này yêu cầu thế gia hết thể tính vì vọng tộc. Đối với Tần Nguyệt Sinh vị này Tần gia dòng độc đình, nhờ và chút quan hệ Tô gia nhưng vẫn luôn là nịnh bợ cực kỳ, mỗi khi gặp Tết hết năm chính là một đống lớn lễ vật đưa tới. Cẳng có thường ngày để Tô Lam Âm tới hỏi han đơn cần, thuận tiện gia tăng cùng Tần Nguyệt Sinh ở giữa tình cảm. Nhưng cũng tiếc chính là, nguyên chủ là cái tham luyến thanh lâu sòng bạc gia hỏa, vẫn luôn đối Tô Lam Âm cái này vị hôn thê không có gì hứng thú quá lớn. Tần Phong nói, quản gia. Vâng. Đứng sau lưng Tần Phong Tần phủ đại quản gia Tần Chính lập tức tiến lên tiếp nhận bình uống, quay người hướng Tần Nguyệt Sinh đi đến. Ngay tại cái này Tô Lam Âm không nhìn thấy hắn trong tay động tác công phu, Tần Chính hai tay cực nhanh đồng thời ẩn nấp không biết từ chỗ nào xuất ra một cây ngân châm cắm vào bình gốm cái nắp khe hở ở trong. Ngân châm không khác, hắn há miệng đồng ý trên kim canh gà nước, người cũng không khác. Đợi xác định bình bên trong canh gà không độc về sau, lúc này mới giao cho Tần Nguyệt Sinh. Toàn bộ quá trình nhìn Tần Nguyệt Sinh một mặt bội phục, liền xông một bộ này nước chảy mây trôi thao tác, Tần quản gia ngày bình thường tuyệt đối không làm thiếu qua loại chuyện này. Hoàn toàn cũng quen tay hay việc đã. Nguyệt Sinh, Lam Âm Tân vất vả khổ cho ngươi nấu canh, còn tự thân đưa đến cái này đến, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng à, ngươi nếm thử hương vị, chớ cô phụ hảo ý của người khác. Tần Phong lạnh nhạt cười nói. Tần Nguyệt Sinh thân là Tần gia dòng độc đình, trong sinh hoạt các phương các mặt tự nhiên cần chặt chẽ cẩn thận một chút, để phòng xảy ra chuyện, coi như Tô Lam Âm là chính hắn tự thân vì Tần Nguyệt Sinh chỉ phúc vi hôn, đồng thời từ tiểu nhìn xem lớn lên hài tử, cũng không thể lòng tại cảnh giác đề phòng. À, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp tiếp nhận bên cạnh Tần phủ nha hoàn đưa tới sứ muôi, xúc lên cái nắp chậm ung dung liền uống lên bình gốm bên trong canh gà. Chỉ thấy bình gốm bên trong canh gà kim hoàng, nguyên một chỉ đi đầu đi cái mông gà mái đắm chìm trong canh gà dưới đáy, màu đỏ cẩu kỷ cùng màu trắng nhân sâm tại canh gà khi trung thượng chìm xuống phủ, bề ngoài ngược lại là không tệ. Bởi vì hương vị là thật không sai, Tần Nguyệt Sinh liền nhịn không được uống nhiều mấy ngụm, một bộ nhìn phi thường thụ dụng bộ dáng, gặp hắn uống như vậy dứt khoát, Tô Lam Âm không khỏi cười càng vui vẻ hơn. 4. Người thuộc tính. Lực lượng, 04, yếu. Nhanh nhẹn, 03, chậm. Thể chất, 03, trên lệnh. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 1. Người kỹ năng. An cắp, 010, mới học. Phi đao thuật, 010, mới học. 4. Ồ. Đúng lúc này. Đột nhiên tự động bắn ra tới siêu cấp máy phụ trợ hấp dẫn đến Tần Nguyệt Sinh chú ý, chỉ thấy trước đây không lâu còn vì không toàn năng tinh túy bây giờ lại đã trương đến một điểm. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối cùng mình dưới mắt uống cái này bình đại bổ canh gà có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền tăng nhanh ăn canh tốc độ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, liền thấy Tần Nguyệt Sinh buông xuống sứ muôi, hai tay giơ lên bình uống, ngửa đầu đối canh gà chính là từng ngụm uống một hơi cạn sạch. Cái này lại là đem Tần Phong cho nhìn ngộng, con à, ngươi dài đến như thế lớn, cha chưa từng thấy qua ngươi bộ dáng như vậy. Tô Lam Âm cũng coi chút ngộng, ta hôm nay nấu canh gà có tốt như vậy uống sao? Trước kia Nguyệt Sinh ca ca cho tới bây giờ uống cái một lượng muôi liền xem như xong việc. Quản gia, đợi lát nữa đi để hạ nhân mua 100 con gà mái tới, về sau bữa bữa đều cho thiếu gia nấu canh gà. Tần Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phải. Khi một bình gốm canh gà đều bị Tần Nguyệt Sinh cho uống sạch về sau. Thanh thuộc tính bên trong toàn năng tinh túy thành công tăng trưởng đến 3 điểm. Tần Nguyệt Sinh không trải qua suy tư. Đến cùng là canh gà hiệu quả đâu, vẫn là nguyên liệu nấu ăn hiệu quả, nếu như ta đem cái này gà mái ăn, có thể hay không cũng thêm toàn năng tinh túy đâu. Làm sơ do dự, Tần Nguyệt Sinh liền đưa tay kéo ra một cây bị nấu đến non nớt đùi gà, miệng lớn gặm ăn, nhưng là thanh thuộc tính bên trong nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này hắn đem ánh mắt thả đến bình gốm bên trong kia hai cây nhân sâm phía trên. Làm một chút ba ba. Mama lại, không có chút nào mượt mà. Liền ăn một miếng thử một chút. Nguyệt Sinh, ngươi. Tại Tần Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Nguyệt Sinh từ bình gốm bên trong xuất ra dài bằng bàn tay nhân sâm hung hăng cắn một miệng lớn. Nhân sâm cái này đồ vật rất bổ, nhưng hương vị nha. Bẹp bẹp bẹp. Tần Nguyệt Sinh bên cạnh đập đi miệng, lông mày sâu nhăn, nếu không phải hắn vì kiểm chắc đến cùng là cái gì đồ vật có thể đưa đến gia tăng toàn năng tinh túy hiệu quả, này lại đã sớm đã phun ra. Toàn năng tinh túy một. Không ngoài sở liệu, thanh thuộc tính bên trong toàn năng tinh túy lần nữa xuất hiện biến hóa. Là nhân sâm. Là bởi vì Tô Lam Âm tại canh gà bên trong tăng thêm nhân sâm. Tần Nguyệt Sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Tần Nguyệt Sinh nội tâm ý nghĩ, mọi người tại đây đều là không biết, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Tần gia đại thiếu gia một hơi uống một bình canh gà, ăn cây đùi gà, cuối cùng còn đem nhân sâm ăn. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh thân phận bày ở nơi đó, đoán chừng bọn hắn đều muốn coi là Tần Nguyệt Sinh thụ đến ngược đãi. Trước khi đến bị đói bụng thật nhiều ngày. Tần Phong chậm rãi nói ra, quản gia, vừa rồi sự kiện kia lại tăng thêm 10 đầu trâu cùng 10 đầu dê, mặt khác cho ta đem Tần gia mở những kia tiệm bán thuốc bên trong, tất cả nhân sâm đều cầm tới trong phủ tới. Vâng, lao ra. Không, vẫn là quên đi, ngươi trực tiếp đi mua cho ta một cái lò sát sinh, về sau Nguyệt Sinh muốn ăn cái gì liền hiện giết cái gì. Tần quản gia. Tô Lam Âm lấy lại tinh thần, trong lòng đã có mình ý nghĩ. không nghĩ tới Nguyệt Sinh ca ca vậy mà thích ăn nhân sâm, lần này chỉ để vào 2 cây quá ít, xem ra ta lần sau nấu canh lúc được nhiều thêm một chút, không thể để cho Nguyệt Sinh ca ca cảm thấy ta rất keo kiệt. Đem nguyên một cây nhân sâm nguyên lành vào bụng, Tần Nguyệt Sinh lại phải đến một điểm toàn năng tinh túy, bây giờ hắn có toàn năng tinh túy đã có 5 điểm nhiều. Đang lúc hắn suy nghĩ mình muốn hay không đem bình bên trong mặt khác một cây cũng cho ăn hết lúc, lỗ mũi nội bộ đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng, lập tức 2 hàng nóng bỏng máu mũi liền từ Tần Nguyệt Sinh trong lỗ mũi phun lưu mà ra, trong chớp mắt phủ lên hắn một thân bạch bào. Cái này tham gia có độc. Ẩm. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng ngã xuống đất, đây là hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ. Đại phu, Nguyệt Sinh hắn không có sao chứ? Cũng không lo ngại, chỉ là đại thiếu gia ngày bình thường quá độ trầm mê ở tửu sắc, lại không thêm vào rèn luyện. Tuy nói còn chưa tới thể hư trình độ, nhưng bao nhiêu có chút chênh lệch tại thường nhân, cái này đột nhiên ăn nhân sâm loại này vật đại bổ, thân thể không chịu nổi là rất bình thường sự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái này mấy ngày cũng đừng có lại để cho đại thiếu gia ăn cái gì thuốc bổ, ăn chút cháo hoa, đồ hộp là được, mặt khác tiểu sắc cũng ít dây vào, tốt nhất kỵ bên trên một đoạn thời gian, ngày bình thường nhiều hơn rèn luyện thân thể, đối thân thể có chỗ tốt. Vâng, ta nhớ kỹ. Đợi gian phòng rốt cục yên tĩnh xuống tới, tất cả mọi người đi hết, Tần Nguyệt Sinh từ từ mở mắt, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ăn nhân sâm sẽ đem người ăn vào hôn mê, ta đây là lần đầu tiên nghe nói, xem ra sau này dù cho vì thu hoạch được toàn năng tinh túy, cũng phải số lượng vừa phải phục dụng nhân sâm mới được, miễn cho cuối cùng đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Tần Nguyệt Sinh điều ra siêu cấp máy phụ trợ, chuẩn bị bắt đầu vung chính hoắc vừa mới đạt được toàn năng tinh túy. Người thuộc tính. Lực lượng, 04, yếu. Nhanh nhẹn, 03, chậm. Thể chất, 03, trên lệnh. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, nam. Chính như vừa rồi đại phu nói, Tần Nguyệt Sinh cỗ thân thể này bởi vì thường xuyên tiểu sắc quan hệ, đã kém đến khác hẳn với thường nhân, mà một người thân thể tốt xấu quyết định hắn có thể ăn được bao nhiêu vật đại bổ, cho nên Tần Nguyệt Sinh cái thứ nhất nghĩ thêm điểm thân thể thuộc tính chính là thể chất. Bởi vì cái gọi là thân thể là cách mạng tiền vốn, chỉ cần thể chất đi lên, hắn sau này liền có thể làm được ăn tham gia như uống nước, phẩm chi như ăn cơm, đến thời điểm chẳng phải là muốn bao nhiêu toàn năng tinh túy, liền có thể có bao nhiêu ít toàn năng tinh túy. Vậy mình rất nhanh liền có thể vô địch khắp thiên hạ, loại tình huống này ngẫm lại đều cảm giác phi thường mỹ diệu. Chương 03, thần bí quái ngõ hẻm. Khi Tần Nguyệt Sinh đem 5 toàn năng tinh túy đều cho thêm trên thể chất, hắn thể chất liền từ 0.30.8. Để hắn không có nghĩ tới là cái này toàn năng tinh túy một điểm vậy mà chỉ có thể gia tăng 0.1 hiệu quả, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một điểm cất bước. Bất quá cũng không có quan hệ gì, Tần gia có tiền, Tần Nguyệt Sinh tốn thời gian ăn nhiều một chút thuốc đại bổ tài, chắc hẳn liền có thể đem toàn năng tinh túy cho bổ đi lên. Khi thể chất đạt tới 0.8, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sức sống, càng là hiện ra dư thừa thể lực, nguyên bản bị tiểu sắc móc sạch thân thể dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Thoải mái. Tần Nguyệt Sinh vội vàng từ trên giường bỏ lên, đối không khí chính là một trận đấm đá. Đợi thích ứng mình hoàn toàn mới trạng thái, Tần Nguyệt Sinh lấy ra đặt ở bên giường trường bào, sau khi mặc vào liền nhanh chóng đi ra cửa phòng. Ngoài cửa trông coi 2 tên tiểu nha hoàn, vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà mình đi ra, liền vội vàng thúc giục nói, đại thiếu gia, ngươi sao lại ra làm gì, đại phu nói qua ngươi cần nghỉ ngơi nhiều a. Không cần thiết, ta hiện tại mạnh mẽ kinh khủng khiếp, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Nguyệt Sinh một mặt không quan trọng phất phất tay, hướng thẳng đến bên cạnh đỉnh hành lang đi đến. Tần gia thân là thành Thanh Dương danh môn, trong phủ dược liệu trong phường cất giữ quý báu dược liệu tự nhiên là không ít, đối với người khác mà nói, những dược liệu này cũng phải cẩn thận phục dụng chi vật, nhiều ăn vô dụng, ngược lại dễ dàng thường tới tự thân, nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đó cũng đều là cho không toàn năng tinh túy a, chỉ cần khống chế một chút dùng ăn số lượng, mình liền có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Dưới mắt vừa mới góp nhặt toàn năng tinh túy đều đã thêm xong, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là được nhanh đi bổ sung trở về. Nghe nói không, Lư gia có một thiếu gia không tin Phúc Yên hẻm tà, tối hôm qua mang theo mấy cái gia đình đêm tối thăm dò đến tận cùng, kết quả buổi sáng hôm nay phát hiện người không có, Lư gia phái người tìm khắp cả tòa thành Thanh Dương đều không có phát hiện đến một điểm dấu vết để lại. Con mụ nó, những công tử ca này thật đúng là ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm a. Phúc Yên hẻm kia là ban đêm có thể đi địa phương sao, sớm mấy năm liền đã tại truyền bên trong nháo quỷ nghe đồn. Ta ngay cả đại ban ngày cũng không dám từ kia đi qua. Còn không phải sao? Đi ngang qua một chỗ thiên viện lúc, 2 cái ngay tại quét rác gia đình giữa bọn hắn nói chuyện phiếm đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý, song khi hắn vừa mới chú bước, định nghe được kỹ lưỡng hơn một chút thời điểm, 2 người kia phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức liền cực kỳ cung kính chào hỏi, đại thiếu gia. Các ngươi vừa rồi, có phải là nói cái gì phúc kiến hẻm? Náo quỷ cái gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ê! Đại thiếu gia thứ tội à, hai chúng ta chính là hơi buông lỏng một chút, tuyệt đối không có chậm trễ làm việc. Một gia đình vội vàng giải thích nói. Không cần thứ tội, tha thứ cái gì tha thứ, ta cũng không trách ngươi nhóm nha. Tần Nguyệt Sinh vẫy vẫy tay, đến, đem việc này nói với ta kỹ càng một chút, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Gia đình kia sắc mặt do dự, cùng mặt khác một người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, đem mình chỗ biết đến sự tình một mạch đều báo cho Tần Nguyệt Sinh. Nguyên lai, thành Thanh Dương bên trong không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, một mực lưu truyền có vài đoạn đồng dao. Đỏ áo cưới nương tử chờ lấy gả, thế nhưng là đầu của nàng không thấy, tân lang quan sốt ruột bốn phía tìm, mọi người thấy hắn đều điên ư. Đầu tường tên ăn mày xinh đẹp bà nương, không xóa son phấn không hóa trang, viên ngoại đại kiệu cưới vào cửa, từ đây viên ngoại đổi người. Kim hẻm, ngân hẻm, không tiến chính là tốt hẻm, ba canh hẻm nhập người mới, thành Thanh Dương bên trong nhiều ngôi mộ. Ngay từ đầu đại gia hỏa cũng đều rất buồn bực những này đồng giao đến cùng là ai biên, là ai truyền bá lên, cũng không có quá coi trọng, nhưng theo không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, thành Thanh Dương bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện mất tích sự kiện, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người đến nha trong môn báo án, nói là trong nhà mất mặt. Theo bọn bổ khoái điều tra, cuối cùng phát hiện những này mất tích nhân sĩ, đa số thường xuyên tại trong đêm hoạt động người, tỉ như cái gì phu canh, thùng phân sa phu, yêu đi dạo ký viện. Thích uống rượu uống đến hơn nửa đêm say hô hô lại về nhà. Theo bổ khoái xâm nhập tra án, cuối cùng phát hiện đến một đầu mối quan trọng, đó chính là những người này về nhà con đường, đều sẽ trải qua phúc kiến hẻm. Ở ngày nào đó trong đêm, bốn tên bổ khoái các đèn lồng lồng cùng hành tẩu nhập phúc kiến hẻm, dự định nhìn xem đến cùng là một cái tình huống như thế nào, hôm sau liền bị dân trồng rau phát hiện một tứ chi đều đoạn nam nhân nằm tại hẻm tường ngoài sừng, lại là bốn tên bổ khoái một trong. Người này sau khi tỉnh lại, thần chí đã trở nên điên điên khủng khủng, chỉ biết không ngừng kêu khóc là quỷ có quỷ không muốn vào loại hình vụn vặt lời nói, không có chống nổi hai ngày vốn nhờ kinh hãi cùng thương thế quá nặng mà qua đời. Việc này tại chợ búa ở trong truyền bá ra, các phiên bản bay tán loạn, náo chính là càng ngày càng hung, có thư sinh liền đem Phúc Yên hẻm cùng trong đó một đoạn đồng giao cho liên hệ lại với nhau, cuối cùng Phúc Yên hẻm liền bị mang lên quỷ ngõ hẻm một xưng, Thanh Dương trong thành bách tính đều xem làm trong thành cấm kỵ. Kia cái gì Lư gia thiếu gia, chính là đụng đạo này lên. Đến nay tin tức hoàn toàn không có, sống không thấy người chết không thấy xác. Lư gia Tần Nguyệt Sinh lại là biết, thành Thanh Dương ngũ đại vọng tộc một trong, trong đó Lư gia nhị thiếu gia Lư Tuấn Thành cùng Tần Nguyệt Sinh vẫn là nhiều năm tiểu sắc hảo hữu, mặc kệ là bên trên thanh lâu vẫn là nhập sòng bạc, hai người này trên cơ bản có cục tất gót, ước hẹn tất đến, có thể nói là mỗi ngày hai anh em rượu thì biết, hàng đêm thanh lâu mua cô nàng ngủ. Phúc Kiên hẻm, như thế khiếp người sao, xem ra ta về sau gặp thời khắc ghi nhớ lấy tránh đi cái này địa phương. Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm kiên định nói. Đại thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi sao? Bên kia chúng ta còn không có quét. Nhìn xem không nói một lời Tần Nguyệt Sinh, gia đình do dự mà hỏi. Đi thôi đi thôi. Chính Tần Nguyệt Sinh cũng có chuyện muốn làm, kéo tới hai người này nói chuyện cũng chỉ là bởi vì đối bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cảm thấy hứng thú, này lại đã được chính đến muốn tin tức, vậy dĩ nhiên là được tranh thủ thời gian tiến về dược liệu phường bên kia. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi bối cảnh. Gia đình nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, nhìn hôm nay đại thiếu gia tâm tình không sai, vậy mà không trách tội chúng ta. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào dược liệu trong phường, liền thấy mấy tên dược đồng chính không có việc gì ngồi tại hành lang dưới đáy nhìn xem mái hiên bên ngoài mông lung mưa phùn nói chuyện phiếm. Gần đây thành Thanh Dương liên miên nhiều mưa, dược liệu không có biện pháp xuất ra đi phơi, khiến cho những này dược đồng công việc thường ngày cũng dễ dàng rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh lén lút từ một cái khác phương hướng tiếp cận dược liệu kho, sau đó xoay người liền từ nửa mở ngoài cửa sổ bò lên đi vào. Trước đó cái kia xem bệnh cho hắn đại phu có lời, mình trong mấy ngày này không thể lại ăn thuốc đại bổ tài, Tần Phong như thế sủng nhi, vì dòng độc đinh mạng nhỏ nghĩ, tự nhiên sẽ không để cho Tần Nguyệt Sinh lại có cơ hội tiếp xúc đến dược liệu, còn nếu là để Tần Phủ Hạ Nhân phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh vậy mà bệnh nặng chưa lành liền đến dược liệu phường tác thủ dược liệu, tuyệt đối sẽ trực tiếp chạy tới thông chi Tần Phong. Đến thời điểm liền khá là phiền toái. Cho nên thân là Tần phủ đại thiếu gia Tần Nguyệt Sinh, dưới mắt mới làm lên loại này lén lút hành vi. Tần gia quả nhiên không hổ là thành Thanh Dương tam đại danh môn một trong, dược liệu này trong kho dự trữ có thể nói là khá kinh người, liếc nhìn lại rực rỡ muôn màu, đông đảo riêng phần mình lô hàng nhân sâm, linh chi, lộc đùng, đông trùng hạ thảo, tuyết liên hoa, hà thủ ô, xạ hương, long tiên hương, hoàng tinh, hải mã, dấu hoa hồng. Nhìn Tần Nguyệt Sinh là hai mắt sáng lên, liền trinh lệnh toát ra ánh sáng tới. Hô hố, quả nhiên làm gì đều phải liều cha à, nếu là không có sinh ở cái tốt gia đình, ta đi đâu đi tìm nhiều như vậy quý báu dược liệu. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp cầm lấy một khối hoàng tinh liền hướng miệng bên trong đưa đi. Có thể bị đặt ở dược liệu trong kho chứa đựng dược liệu, đưa vào trước đó liền đã bị dược đồng nhóm cho thanh lý qua, tất nhiên là không cần lo lắng có thể hay không bẩn vấn đề. Hoàng tinh vào trong bụng. Toàn năng tinh túy 1. Toàn năng tinh túy 1. Ngươi cầm lấy một cây lộc đung. Toàn năng tinh túy 1. Toàn năng tinh túy 1. Ngươi cầm lấy một thanh đông trùng hạ thảo. Toàn năng tinh túy 1. Toàn năng tinh túy 1. An An, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức cả người tựa như là sợ độ cao người bệnh mới vừa từ xe cắp treo phía trên đi xuống tới đồng dạng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền đặt mông ném xuống đất. T. Tần Nguyệt Sinh choáng đầu hoa mắt, lòng buồn bực buồn nôn, liền tranh thủ miệng bên trong vừa mới nhai nát chưa nuốt xuống linh chi cặn bã toàn bộ phun ra, xem ra lại là thân thể đối dược liệu hấp thu đã đến cực hạn, nếu như ta lại tiếp tục ăn hết, đoán chừng hạ chàng liền muốn cùng lần trước đồng dạng. Mọi thứ cũng phải nói một cái tiến hành theo chất lượng, cái này đạo lý Tần Nguyệt Sinh là biết đến, đã thân thể đã ăn không tiêu, vậy hắn cũng không miễn cưỡng mình, đem trong tay cầm dược liệu tất cả đều trả về chỗ cũ, lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ bắt đầu xem xét. 4. Người thuộc tính. Lực lượng, 04, yếu. Nhanh nhẹn, 03, chậm. Thể chất, 08. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 12. Người kỹ năng. An cấp, 010, cấp 1. Phi đao thuật, 010, cấp 1. 4. Lần này nguyên lành uống thuốc, hết thể cho Tần Nguyệt Sinh tăng lên 12 toàn năng tinh túy, ngược lại là một cái không tệ thu hoạch. Lão lệ cũ, thân thể là cách mạng tiền vốn, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hướng thể chất phía trên thêm điểm, nhưng khi thể chất từ 081. Không về sau, cái kia hảo tùy theo tiến vào không thể lựa chọn màu xám trạng thái, lại là đã mất đi thêm điểm công năng. Còn có hạn mức cao nhất. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, lúc đầu hắn còn dự định một mực thêm thể chất điểm, sau đó vừa ăn thuốc bên cạnh thêm điểm, dựa vào cái này biện pháp nhanh chóng soát ra đại lượng toàn năng tinh túy, nhưng tình huống dưới mắt lại là để kế hoạch của hắn tan vỡ. Không có biện pháp, còn lại 10 toàn năng tinh túy chỉ có thể thêm đến cái khác thuộc tính phía trên. Tại nhất lực phá vạn pháp cùng thiên hạ võ công duy khoái bất phá ở giữa hơi do dự một hồi, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là đem toàn năng tinh túy cho thêm tại nhanh nhẹn phía trên. Chính như trước đó trong thư phòng những cái kia trên sách nhìn thấy, cái này thế giới phát sinh qua rất nhiều quỷ dị lại không thể danh trạng sự tình, ngay cả thành Thanh Dương bên trong đều tồn tại nháo quỷ hẻm loại này đồ vật, quả thực là để người trong lòng mặt cảm thấy không nỡ. Nhanh nhẹn xem như lực phản ứng cùng hành động tốc độ kết hợp, cái này đối Tần Nguyệt Sinh trợ giúp sẽ so đơn tăng lực lượng tác dụng càng lớn một chút. Dù sao Tần gia có đại lượng hộ viện, nếu là thật sự đụng tới sự tình gì cũng không cần Tần Nguyệt Sinh cái thứ nhất chống đi tới, hắn chỉ cần trốn được rất nhanh là được. Đợi nhanh nhẹn đạt tới 1. Không đã mất đi tiếp tục thêm điểm công năng về sau, Tần Nguyệt Sinh liền đem còn lại 3 toàn năng tinh túy thêm tại lực lượng phía trên. Kể từ đó, hắn người thuộc tính chính là lực lượng, 07, yếu. Nhanh nhẹn, 10, người bình thường. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 0. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là thật muốn hướng mị lực càng thêm mấy điểm. Dù sao có một câu danh ngôn nói hay lắm. Có mạnh hay không là nhất thời sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Nhưng cân nhắc đến cái này thế giới không thái bình, nếu là ngay cả mạng nhỏ đều không có bảo hộ, lại đẹp trai lại có cái gì sử dụng đây, mị lực loại này đối với thực lực tăng lên không phải rất lớn thuộc tính, phóng tới về sau lại thêm cũng không mượn. Chương 004, Hổ Hạc Song Hình Quyền. Liên hạ nhiều ngày giang nam mưa xuân rốt cục cạnh, khi ánh nắng vẩy hướng đại địa, Tần phủ vườn hoa bên trong đều biến hạ xương ướt phóng ánh, phóng tầm mắt nhìn tới đỏ lục tranh diễm, lại là một bộ sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Nhàn rỗi vô sự, Tần Nguyệt Sinh liền tại Tần phủ bên trong đi dạo xung quanh lên, chỉ gặp hắn trong tay bưng một phình lên tơ vàng theo bao, thỉnh thoảng liền sẽ đưa tay từ theo trong bọc xuất ra một lượng phiến tuyết trắng chi vật nhét vào trong miệng nhấm nuốt, thoạt nhìn như là đang ăn cái gì ăn nhẹ. Chỉ có chính Tần Nguyệt Sinh biết, cái này theo trong bọc tràn đầy các loại bị cắt miếng cắt khối, lấy lợi cho mang theo bổ dưỡng dược liệu. Chính là hắn vì tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung toàn năng tinh túy mà nghĩ ra được chủ ý. Cái này một đi dạo, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào một chỗ thiên viện, chỉ nghe tường đỏ ngói đen bên trong truyền đến trận trận hành cấp thanh âm, giống như là có người đang đánh nhau. Nơi này tựa như là hộ viện luyện võ địa phương, vào xem một chút đi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, liền trực tiếp hướng phía cảnh tường điêu lan cửa tròn đi vào. Tần gia thân là thành Thanh Dương danh môn, tòa phủ đệ này chiếm diện tích mô số tự nhiên tiểu không đến đi đâu. Như thế lớn địa phương, tự nhiên sẽ không toàn bộ nhờ mình trông coi, vì đề phòng trên xà nhà khách, hái hoa tặc, giang dương đại đạo các loại ngoại lai thai hoàng ẩm, tần phủ bên trong tự nhiên là nuôi đại lượng hộ viện làm trông nhà hộ viện thủ đoạn. Hộ viện cùng gia đình khác biệt, gia đình chỉ là nam tính hạ nhân, ngày bình thường phụ trách tần phủ thông thường ra ngoài mua thức ăn, gánh nước đốn tuổi, tu bổ phong ốc lỗ thủng, làm việc nặng các loại làm việc, mà hộ viện làm việc liền muốn thuần túy nhiều, tuần tra, chiến đấu, luyện võ, chỉ thế thôi. Đi vào cảnh tường, liền thấy một mảnh bày khắp màu trắng phiến đá trống trải sân bãi thình lình đập vào mắt bên trong, mười mấy cái trang phục kết thúc hán tử đang đứng tại một nhân cọc trước khổ luyện quyền pháp. Mà tại bên cạnh, hơn 10 tên tuổi tác lớn nam nhân chính gác tay đi tới đi lui, nhìn thấy ai có chỗ không ổn, liền sẽ đi lên trước nhắc nhở vài câu. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh xuất hiện liền bị người cho chú ý đến, một lưng hùm vai gấu tinh tráng hán tử lập tức xài bước đi đến, ồm ồm treo lên chào hỏi, đại thiếu gia, ngày hôm nay lên được đủ sớm à. Người này tên là Tần Nhạc, vốn là Tần gia dưới cờ đông đảo sản nghiệp bên trong, Vinh Thuận Tiêu cục bên trong một đại tiêu đầu, về sau bị Tần Phong điều đến cho Tần Phủ bên trong hộ viện dạy bảo võ công. Hoàn thành, vừa vặn hôm nay không mưa, ra dạo chơi. Tần Nguyệt Sinh tò mò nhìn những cái kia đang đánh một nhân của hộ viện, không khỏi hỏi, bọn hắn đây là tại luyện cái gì? Đại thiếu gia, là hổ hạc song hình quyền. Úc! Tần Nguyệt Sinh không khỏi hỏi, dễ học sao, bao lâu có thể học thành? Cái này sao? Hổ hạc song hình quyền mặc dù không phải cái gì nhập lưu quyền pháp, nhưng không có mấy năm khổ luyện cũng rất khó đạt đến đại thành hòa hầu, nếu là chỉ vì cường thân kiện thể, luyện lên mấy tháng là được rồi. Tần Nhạc tùy ý nói. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh tố chất thân thể tại siêu cấp máy phụ trợ trợ giúp hạ, có rõ ràng tăng lên, nhưng cho dù tốt thân thể nếu như sẽ chỉ loạn quyền bổ gió, đó cũng là không có ích lợi gì, không có biện pháp đưa ngươi toàn bộ lực lượng phát huy ra. Dưới mắt nhìn thấy nhiều như vậy hộ viện tập hợp một chỗ luyện nhiệt hỏa chỉ lên trời, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi sinh ra muốn học suy nghĩ. Vậy ngươi cũng dạy một chút ta. Như thế không có cái. Hả? Tần Nhạc lời nói cũng còn chưa nói hết. Liên một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hôm nay ngày gì? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đại thiếu gia vậy mà nói muốn luyện võ. Làm Tần gia duy nhất dòng độc đinh, tại Tần Nguyệt Sinh tiểu thời điểm, Tần Phong đối với hắn vẫn là có mong con hơn người kỳ vọng, cái gì tiến thuật, thuật cưỡi ngựa, võ công, kỳ nghệ, thư pháp đều hy vọng Tần Nguyệt Sinh có thể đi hảo hảo luyện luyện, thậm chí còn dự định để Tần Nguyệt Sinh sau khi lớn lên có thể thi cái công danh cái gì. Nhưng từ phụ nhiều con hư hỏng, Tần Nguyệt Sinh bị sủng chỗ nào chịu được loại khổ này, đừng nói đọc sách luyện võ, ngươi để chính hắn đói bụng phía dưới ăn hắn đều không vui lòng làm. Dần ra Tần phủ bên trong người người đều biết Tần Nguyệt Sinh cái này đại thiếu gia là cái hết ăn lại nằm chủ. Nhưng hôm nay, Tần Nhạc vậy mà từ hắn trong miệng nghe được muốn tập võ lời nói. Đại thiếu gia, ngươi thật muốn học hổ hạc song hình quyền. Tần Nhạc không xác định hỏi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không tiện sao? Thuận tiện, đại thiếu gia mời bên này, ta cái này dạy ngươi. Tần Nhạc liền vội vàng gật đầu. Đối với võ công, Tần Nguyệt Sinh đi vào cái này thế giới về sau, vẫn luôn là thật cảm thấy hứng thú. Cái này trên thế giới tồn tại rất nhiều dựa vào một thân võ công hành tẩu giang hồ nhân sĩ, mọi người đem xưng là hiệp khách. Có hiệp khách thích cướp phú tế bẩn, trừ bạo an dân, dương danh tứ phương, có hiệp khách thì làm nhiều việc ác, như tài giết người, dưới ánh trăng hái hoa, cũng chính là cái gọi là hái hoa tặc. Thành Thanh Dương có cô Tô Sông, hàng đầu Hạ Du đều có đại lượng chi nhánh. Liền dẫn đến thường xuyên sẽ có giang dương đại đạo thừa thuyền nhỏ tập đoạt hai bên bờ huyện thành, cho nên dân gian tập võ chi phong tràn đầy, phàm là bách tính trong nhà có ít tiền, đều sẽ lựa chọn đưa con của mình đi tiêu cục, hào cường phủ đệ, võ quán những này địa phương dùng tiền khi học đồ tập võ. Mà trong nhà không có tiền, vậy liền tương đối thẳng rồi, dân gian tập võ tiêu xài là rất lớn, không nói ngươi được dùng tiền mới có thể có đến võ sư thụ ngươi võ công, vì ngươi chuyển võ giải hoặc, luyện dùng võ về sau, ngày bình thường khẩu vị đều sẽ biến lớn. Sức ăn lớn hơn thường nhân kia cũng là tình huống bình thường, lại tăng thêm ăn nhiều loại thịt có trợ giúp tăng trưởng khí lực, đây cũng là một bút tiêu xài. Có thể nói Tần Nguyệt Sinh loại này thân phận, muốn tập võ hoàn toàn là đơn giản đến cực điểm, chỉ cần hắn cùng Tần Phong nói chuyện, Tần Phong lập tức liền sẽ tìm đến tốt nhất võ sư đơn độc dạy hắn, cũng vì hắn mua được các loại võ học chiêu thức, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Nguyệt Sinh gia hỏa này không có chút nào đối cái này phương diện hứng thú, lâu dài chỉ thích lưu luyến ở thanh lâu cùng sòng bạc ở giữa. Lại là hạn chết. Úng lụt chết. Đợi đi đến hoàn toàn không có người sử dụng mục nhân cọc trước, Tần Nhạc liền cùng Tần Nguyệt Sinh giảng giải lên hổ hạc song hình quyền sáo lộ. Bất luận cái gì ngoại công đều có sáo lộ, cũng có thể gọi là đường đi, ngươi chỗ học võ công con đường nếu là bị đối thủ biết được, hắn liền có thể nhẹ nhõm căn cứ ngươi võ công đường đi bên trong sơ hở đánh bại ngươi. Cho nên làm ngươi cùng tập được đồng dạng người có võ công lúc giao thủ, song phương thường thường đều không chiếm được cái gì thượng phong, chỉ có thể đánh cái chia 5 năm, bởi vì lẫn nhau đều đối môn công phu này hiểu rất rõ, cái kia một chiêu làm như thế nào cản làm sao phá, trong nội tâm tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hổ hạc song hình quyền tổng cộng có 6 chiêu, nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế trừ chiêu thứ nhất bên ngoài, đằng sau 5 chiêu đều là từ chiêu thứ nhất cơ sở cải tiến biến thức, tỉ như chiêu thứ nhất làm công người ngực, như đánh trúng, liền có thể khiến cho nháy mắt lồng ngực thụ ép, ngắn ngủi không thở nổi. Nếu như chiêu này bị tránh hoặc là bị cản, ngươi liền có thể tùy cơ ứng biến, căn cứ đối phương giờ phút này thân thể lộ ra ngoài sơ hở lựa chọn dùng thứ mấy chiêu công trái hoặc là công phải, đánh lên vẫn là đánh xuống, nhớ lấy lúc giao thủ nhất định phải đầu góc linh hoạt, gặp chiêu phá chiêu, gặp chiêu biến chiêu. Không cần lao cứng nhắc sẽ chỉ từ chiêu thứ nhất đánh tới chiêu thứ sáu, làm như vậy rất ngu ngốc, đại thiếu gia, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một lần nguyên bộ hổ hạc song hình quyền. Tần Nhạc nói xong, giơ lên hai tay. Có thể nhìn thấy hắn hai tay nắm chặt hình dạng đều có khác biệt, bàn tay trái năm ngón tay khép lại, kết hợp một mũi nhọn, đốt ngón tay có chút uốn lượn, tựa như là một con chim mỏ. Tay phải nắm chặt thành quyền, ngón tay cái chống ở cái khác bốn ngón tay phía dưới. Tần Nhạc, ngươi cái này bàn tay có ý tứ gì? Tần Nguyên Sinh lập tức hỏi. Nào biết Tần Nhạc cười thần bí, đại thiếu gia, chờ ta đánh xong một bộ hổ hạc song hình quyền ngươi liền biết. Liền thấy Tần Nhạc tiếp theo hơi thở hữu quyền đập nện tại một nhân cọc lồng ngực. Tiếp theo bàn tay trái tương đương nhanh nhanh tại một nhân cọc đầu liền chút hai lần, nhận công kích một nhân cọc nháy mắt cũng bởi vì ngoại lực mà xoay tròn, có bên trên rất nhiều gậy gỗ lập tức hướng phía Tần Nhạc đánh tới. Chiêu thứ nhất. Tần Nhạc quát, liền là Tần Nguyên Sinh biểu thị lên hổ hạc song hình quyền. Phanh phanh phanh. Một nhân cọc tả hữu xoay tròn, bị đánh phanh phanh rung động, khi sáu chiêu ra hết, Tần Nhạc lúc này mới một phát bắt được một cây gậy gỗ, đem toàn bộ một nhân cọc dừng lại xuống tới. Đại thiếu gia, nhìn rõ chưa? Tần Nguyên Sinh hai mắt gấp chằm chằm một nhân cọc, chỉ thấy cái này một nhân cọc bên trên trừ ẩn ẩn có thể thấy được quyền ấn bên ngoài, tại mặt bên, còn có rất nhiều giống như là bị truy cho ném ra tới hình tròn vết lõm, lại là Tần Nhạc bàn tay trái cái kia cổ quái kiểu cầm nắm gây nên. Thật kinh người đầu ngón tay lực lượng. Đồng thời xương ngón tay độ cứng cũng mạnh dọa người a. Tần Nguyên Sinh trong lòng kinh ngạc nói. Những này vết lõm đều là bị Tần Nhạc kia năm ngón tay khép lại bàn tay cho điểm ra tới, một điểm chính là một cái hố, đủ để thấy Tần Nhạc trên tay lực lượng đến cỡ nào kinh người. Hổ hạc song hình quyền, vì một tay hạc hình một tay hổ hình, hạc hình nhanh chóng, hổ hình mãnh liệt, hổ hình chủ chính diện chống lại, hạc hình lệch khía cạnh đập nện, đây chính là ta cái này tư thế nắm nguyên nhân. Đại thiếu gia, nếu như ngươi muốn học được hổ hạc song hình quyền, liền phải quen thuộc cái này song trưởng tư thế nắm mới được, đồng thời song trưởng tư thế nắm cũng có thể tùy thời thay đổi, từ hổ biến hình hạc hình, từ hạc biến hình hổ hình, dạng này có thể đánh địch nhân một. Cái trở tay không kịp. Tần Nguyên Sinh thử bắt trước một chút, gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ. Như vậy hiện tại ngươi đến ghi lại hổ hạc song hình quyền cái này 6 chiêu đấu pháp, khi chiêu thức cùng tư thế nắm có thể hòa hợp quán thông thời điểm, ngươi cũng coi như là có chỗ tiểu thành. Được, vậy ngươi lại đánh mấy lần, ta hảo hảo học một ít. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, Tần Nguyệt Sinh một bên thuần thục lấy hổ hạc song hình quyền cổ quái tư thế nắm, một bên tại Tần Nhạc tỉ mỉ chỉ đạo hạ nắm giữ 6 chiêu mỗi cái động tác. Cái này có lao sư giáo cùng không có lao sư giáo chính là không giống, Tần Nhạc không ngừng nhắc nhở để Thương Nham nắm giữ hổ hạc song hình quyền tốc độ tăng lên rất nhiều, tránh khỏi mình mù mờ tác sẽ đi nhầm đường quanh co, đồng thời đã giảm bớt đi không ít thời gian. Bất luận võ công gì, đừng nhìn nó lại đơn giản, nếu như đơn thuần chỉ là bắt chước luyện mà không có lao sư cho ngươi chỉ đạo, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện nhỏ bé bên trên sai lầm, dù là ngươi thiên tư thông minh, bắt trước cái 8-9 phần 10, nhưng kia sai lầm 1-2 là đủ đưa cho ngươi thân thể chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm, thực chiến vận may xóa, rút gân, nhói nhói loại này bệnh vật là chuyện thường xảy ra, một khi phát sinh, hậu quả khó mà lường được. Cái này dẫn đến mặc dù có rất nhiều võ công đều có thể học trộm, nhưng bị trộm võ giả trừ sẽ làm sơ phẫn nộ bên ngoài, cũng sẽ không quá để ý. Dù sao chỉ dựa vào học trộm võ công đường đi là không chính xác, về sau xui xẻo cũng không phải chính mình. Đại thiếu gia, bộ này quyền pháp ngươi trước luyện từ từ, chờ đạt tới tiểu thành, nếu là khi đó ngươi còn có tập võ hứng thú, ta sẽ dạy ngươi một môn thung bộ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đối một nhân cọc đánh quyền Tần Nguyệt Sinh, Tần Nhạc cười nói. Tần Nguyệt Sinh nghe xong lời này không khỏi ngừng trong tay động tác, thung bộ là cái gì? Chương 005, ta muốn căn thuốc. Ngươi luyện thể, chính là luyện kình. Nhưng người trên thân các nơi đều có lực, quyền có quyền kình, eo có eo kình, chân có chân kình, lung tung luyện trang giá bả thức rất khó có thể làm được đem ngươi toàn thân lực tụ tập đến một chỗ, tập hợp thành một luồng kình, bởi vì cái gọi là quyền ra cánh tay động, cánh tay ra eo động, eo ra chân động, khổ luyện thung bộ có thể trợ giúp ngươi đạt tới đang xuất thủ lúc, kình hướng một chỗ làm cảnh giới. Tân Nhạc nói, đại thiếu gia nhưng từng nghe qua tập võ nhập môn 3 năm cọc, muốn học đánh người trước đứng như cọc gỗ câu nói này. Chưa từng nghe nói. Chưa nghe nói qua cũng không có việc gì, dù sao ngươi chỉ cần biết cái này thung bộ là tập võ cơ sở là được rồi. Tân Nguyên Sinh nói, ngươi không thể hiện tại liền dạy ta làm sao học cái này thung bộ sao. Tân Nhạc cười ha ha một tiếng, đại thiếu gia, ta kia thung bộ trừ động tác muốn tinh chuẩn bên ngoài, còn được phối hợp đặc hữu hô hấp pháp, những này đều ghi tạc đồ phổ bên trên đâu. Nhưng kia đồ vật hôm nay ta không mang tại trên thân, dưới mắt cũng không dạy được ngươi à, không bằng chờ ngươi đem hổ hạc song hình quyền cho luyện đến tiểu thành, lại tới tìm ta học thung bộ cũng không muộn. Vậy được đi. Nghe Tần Nhạc nói kỳ diệu, Tần Nguyệt Sinh liền ứng xuống tới, lượng hắn cũng không dám cố ý không dạy mình kia cái gì thung bộ, đoán chừng thật là đồ vật không mang ở bên người, không cách nào mặt đối mặt truyền thụ. Đợi đem trọn vẹn hổ hạc song hình quyền động tác đều cho quen thuộc cái không sai biệt lắm về sau, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi diễn võ trường. Nhìn xem cái này đại thiếu gia bóng lưng, Tần Nhạc trong lòng không khỏi nói thầm, hôm nay ngày gì à, đại thiếu gia vậy mà nghĩ tập võ, quái thai. 4. Siêu cấp máy phụ trợ. Thuộc tính kỹ năng cường hóa phân giải. Người thuộc tính. Lực lượng, 07, yếu. Nhanh nhẹn, 10, người bình thường. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 3. Người kỹ năng. An cắp, 010, mới học. Phi đao thuật, 010, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, tinh thông. Hổ hạc song hình quyền, 010, mới học. 4. Bên cạnh xuất ra gấm trong bọc dược liệu khối vụn, Tần Nguyệt Sinh bên cạnh đi đường đánh giá siêu cấp máy phụ trợ phía trên biến hóa. Quả nhiên, theo hắn vừa rồi tại trong diễn võ trường đối hổ hạc song hình quyền một phen luyện tập, tại ghi nhớ chiêu thức đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn sơ bộ học đến môn võ công này. Nhìn xem ăn cắp, phi đao thuật, hổ hạc song hình quyền cái này ba cái đều có thể thêm điểm kỹ năng, Tần Nguyệt Sinh không khỏi tăng nhanh uống thuốc tốc độ. Tuy nói Tần gia gia đại nghiệp đại, hắn muốn ăn bao nhiêu dược liệu cũng không thiếu cái kia tiền, nhưng bất đắc dĩ tại thụ thân thể hạn chế, Tần Nguyệt Sinh trước mắt đối toàn năng điểm nhu cầu lượng như trước vẫn là rất lớn. Thuộc tính bên kia tạm thời đặt vào, trước cho hổ hạc song hình quyền thêm mấy điểm tốt, dù sao đây là ta trước mắt duy nhất sẽ võ công, nhìn xem thêm điểm sẽ sinh ra biến hóa gì. Nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp đem còn thừa 3 toàn năng điểm đều cho thêm tại hổ hạc song hình quyền phía trên. Lập tức một cỗ nói không ra lời không rõ cảm giác quen thuộc từ hắn trong thân thể thản nhiên sinh ra, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt lại nắm đấm, hắn giờ phút này, đối với hổ hạc song hình quyền không hiểu có loại mình đã khổ luyện mấy tháng ảo giác. Không, đó cũng không phải ảo giác, mà là cho hổ hạc song hình quyền thêm điểm sau mang tới phản hồi. Một tay sử dụng hổ hình đối không khí đánh trọn vẹn hổ hạc song hình quyền, Tần Nguyệt Sinh lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Một thân thoải mái. Nguyên bản đối với quyền pháp chiêu thức nắm giữ còn ở vào một cái sơ học giả giai đoạn, nhưng là bây giờ Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền đã có thể cùng một chút luyện mấy tháng học đồ tương để tịnh luận. Ngao ngô ngao ngô. Hiệu quả tốt như vậy, Tần Nguyệt Sinh chỗ nào còn có thể lại nhẫn, trực tiếp liền thuần thục đem gấm trong bọc tất cả dược liệu khối một nuốt mà không, siêu cấp máy phụ trợ bên trong lại thêm 5 toàn năng điểm. Không được, hôm nay nói thế nào đều phải đem hổ hạc song hình quyền cấp 1 cho đối đến đây. Tần Nguyệt Sinh đem gấm bao nhét vào trong ngực, lập tức vô cùng lo lắng hướng phía dược liệu phường phương hướng chạy đi. Dược liệu nhóm, ta lại tới cây. Hoa Thị Thức là Tần Phủ bên trong thủ tịch đại phu, đồng thời cũng là Tần Phủ dược liệu phường quản sự. Tại dược liệu này trong phường, chính là hắn một mẫu 3 phần đất. Tại nơi này trừ Tần Phong cùng Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, Hoa Thị Thức ai cũng không cần nể tình. Hôm nay thời tiết tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây lại không gió, chính là đem dược liệu xuất ra đi phơi nắng cơ hội tốt. Cái này giỏ trúc cầm tới bên kia đi, đem bên trong thiềm áo lấy ra cùng La Hán quả tách ra thả, đừng làm lan lộn. Bên kia cái dương, bên trong đựng là nhục thung dùng, giá tiền đáng quý, các ngươi lấy ra thời điểm phải cẩn thận, đừng mất trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào dược liệu phường, liền nhìn thấy một vị xuyên sám trắng bào, mang hoa dương khăn lão nhân đứng tại trong viện lớn tiếng sai xử những cái kia dược đồng. Người này Tần Nguyệt Sinh nhưng nhận ra, chính là hôm qua cho mình chẩn bệnh đại phu. Hoa đại phu. Tần Nguyệt Sinh cười đi tới. Đối phương gặp một lần Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức từ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trở nên hòa ái dễ gần. Đại thiếu gia, hôm nay làm sao có rảnh tới này a? Ngươi hôm qua vừa ăn nhân sâm, manh bổ quá mức phản thương thân, này lại chính là hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt thời điểm a. Ai, lời ấy sai rồi, người trẻ tuổi chỗ nào cần nghỉ ngơi lâu như vậy, đến, làm phiền Hoa đại phu lại giúp ta nhìn xem mạch. Tần Nguyệt Sinh vung lên tay áo, liền đưa cánh tay đưa tới. Hoa Thị Thước buồn bực vuốt vuốt trong râu, đành phải dùng cánh tay trái của mình chống đỡ Tần Nguyệt Sinh cổ tay, sau đó tay phải cho hắn hào lên mạch tới. Mấy hơi sau. Nô. Đại thiếu gia mạch đập bình ổn hữu lực, thân thể đã không còn đáng ngại. Hoa thì thức kinh ngạc nói. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ngươi nhanh cho ta cầm chút dược liệu đến ăn một chút, ghi nhớ càng quý báu càng tốt, tốt nhất có thể đem loại kia áp đáy hòm đều cho ta bưng lên. Cái này cái kia thành A đại thiếu gia, là thuốc ba phần độc, dù là quý báu dược liệu cũng không thể ăn nhiều, bởi vì cái gọi là nước có thể chèo thuyền du ngoạn cũng có thể lật thuyền, dược liệu ăn nhiều đối ngươi thân thể tuyệt đối không có chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh vô vô Hoa thì thức cánh tay, không có việc gì, ta không phải cầm đến chính mình ăn bậy, Tô gia cái tiểu nha đầu kia không phải thường xuyên cho ta đưa dược thiện tới sao, nàng dùng dược liệu chất lượng không được, không có ta tần phụ tốt, ta nhìn không thái thượng, ngươi cho ta lấy chút tốt, ta đưa qua cho nàng, vừa vặn thay đổi đẳng cấp. Thì ra là thế. Hoa thì thức lập tức giật mình, kia đại thiếu gia chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị. Ừm tốt, vậy ta liền đứng tại bực này ngươi. Đợi Hoa thì thức trở về trong phòng. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay giữ chặt một bưng lấy rổ che trải qua bên cạnh mình dược đồng. Tiểu Hải, ngươi đứng lại đó cho ta. Dược đồng buồn bực ngẩng đầu hỏi, đại thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh một chỉ đối phương trong tay vật, ngươi cái này cầm trong tay chính là cái gì đồ vật? Là thạch hộp thiết bị A, đại thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy rổ che đoạt đến, cái này đồ vật cho ta, ngươi đi làm việc khác, đến thời điểm nếu là Hoa đại phu hỏi thăm về đến, ngươi liền nói là ta từ ngươi cái này cướp đi, để tránh hắn trách cứ ngươi. Dược đồng ngơ ngác nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người hướng phía cái khắc cần cầm đi phơi rổ che đi đến. Thừa dịp Hoa thì thức còn không có từ trong nhà ra, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thuần thục, phong quyển tàn vân một mạch đem rổ che bên trong, tất cả thạch hộp thiết bị từng thanh nắm lên, nhét vào trong miệng ăn chi. Nếu là không biết tình hình thực tế người, đoán chừng phải bị hù sợ, đến cùng là từ đâu tới nạn dân, tướng ăn vậy mà như thế khoa trương đưa hãn, quả thực liền cùng mấy ngày mấy đêm chưa ăn qua đồ vật đồng dạng. Khi Hoa thì thức bưng lấy cái gỗ lim cái dương từ trong nhà đi ra lúc, Tần Nguyệt Sinh đã kết thúc chiến đấu, ngay cả rổ tre đều không biết bị hắn cho ném đến cái gì địa phương. Đại thiếu gia, trong này chứa tất cả đều là thích hợp làm dược thiện dược liệu, bất quá mỗi lần dùng lượng cũng không thể quá nhiều, cái này ngươi nhất định phải nhớ kỹ căn dặn Tô gia tiểu thư. Được rồi, ta khẳng định nói với nàng. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận cái dương, hài lòng liền rời đi. Nhìn cái này cái dương thể tích không nhỏ, chắc hẳn bên trong nhất định giả không ít dược liệu. Đầy đủ mình tiêu xài một đoạn thời gian. Về phần Tô gia tiểu thư. Ân, con bé này thân phận còn dùng rất tốt, lần sau lại đến đòi lấy dược liệu lúc cũng dùng lý do này tốt. Nếu không nói Tần gia là thành thanh dương danh môn, khi Tần Nguyệt Sinh trở về phòng mở ra cái dương về sau, liền bị kia tràn đầy một cái dương các loại quý báu dược liệu cho nhìn ngây người, tuy nói hắn tại y thuật cái này phương diện không có quá nhiều liên quan đến, nhưng một chút nổi danh dược liệu vẫn là nhận ra. Ông trời của ta, như thế lớn. Dược hiệu nhất định rất mạnh đi. Xuất ra một cái chừng hai to bằng bàn tay nhạt tử sắc linh chi, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nói một câu xúc động. Ăn. Toàn năng tinh túy một, toàn năng tinh túy một. Cái này một đóa tử linh chi trọn vẹn cho Tần Nguyệt Sinh cung cấp 4 điểm toàn năng tinh túy, bởi vì thân thể tuyệt không xuất hiện không tốt phản ứng, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục xuất ra một cây dáng dấp có chút cùng loại hình người hà thủ ô nhét vào trong miệng. Có chút chật vật mấy ngụm vào trong bụng, lại mang đến 3 điểm toàn năng tinh túy tăng trưởng. Cuối cùng khi Tần Nguyệt Sinh có được 12 điểm toàn năng tinh túy lúc, thân thể của hắn năng lực chịu đựng rốt cục đi vào cực hạn, lại là không cách nào lại ăn, không phải hạ tràng liền sẽ giống như hôm qua. Bằng vào ta trước mắt thể chất, ăn giá trị 12 điểm toàn năng tinh túy dược liệu liền đã là cực hạn, nếu như muốn mỗi lần có thể ăn càng nhiều, chỉ có lại tiếp tục gia tăng thể chất thuộc tính, nhưng trước mắt thể chất đã không có biện pháp thêm chút đi, không biết là bởi vì cái gì, xem ra cái này siêu cấp máy phụ trợ nhiều bao nhiêu ít cũng gồm có nhất định hạn chế. Đem 7 điểm toàn năng tinh túy thêm tại hổ hạc song hình quyền phía trên, lập tức hổ hạc song hình quyền liền đạt đến, tháng 10 năm 10, thành công tấn thăng đến kế tiếp giai đoạn, nhập môn. Tần Nguyệt Sinh chỉ nghe hai tay bên trong một trận đôm nốp xương vang, cánh tay của hắn trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn một vòng lớn, đồng thời trên cánh tay cơ bắp khối trạng rõ ràng, đường cong rõ ràng, khớp xương thô to, xem xét chính là có nhiều năm trên tay công phu người luyện võ. Đối với hổ hạc song hình quyền chiêu thức sử dụng cùng xem thời cơ biến chiêu, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thành thục hơn, phảng phất đã luyện mấy năm. Cũng may Tần Nguyệt Sinh xuyên trường bảo tay áo che cùng cổ tay, không phải cho dù ai nhìn thấy hắn cái này một bộ hơi có vẻ trẻ thơ gương mặt, lại nhìn thấy cái này hai cây người trưởng thành cường tráng cánh tay, đều sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Đứa nhỏ này không thích hợp đi. Người kỹ năng. An cắp, 010, mới học. Phi đao thuật, 010, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, tinh thông. Hổ hạc song hình quyền, 020, nhập môn. Bị động, cương mãnh nhanh chóng hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng 5, hạc hình tốc độ xuất thủ 5. Chương 006, ban ngày ban mặt tội phạm giết người. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh quen thuộc lấy hổ hạc song hình quyền nhập môn cảnh giới thể nghiệm lúc, ngoài cửa đột nhiên có người gõ lên cửa tới. Thiếu gia, Đỗ gia Tam thiếu gia đến trong phủ tìm người, hiện tại đang chờ tại đón khách đường chờ. Đỗ gia Tam thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh con ngươi đảo một vòng, nháy mắt liền hồi tưởng lại gia hỏa này tin tức. Đỗ Bối Luân, thành Thanh Dương tứ đại vọng tộc một trong, Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ lão tam, ngày bình thường cùng mình chơi vô cùng tốt, xem như có phúc cùng hưởng hồ bằng cầu hữu. Tần Nguyệt Sinh đem chứa dược liệu cái dương phóng tới trên bàn, liền sải bước đi ra ngoài. Ngoài phòng đứng một váy lam tiểu nha hoàn, chính là ngày bình thường phụ trách chiếu cố Tần Nguyệt Sinh sinh hoạt hàng ngày mấy cái thiếp thân nha hoàn một trong. Liền đến Đỗ Bối Luân một người sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy, đại thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh hơi nghĩ nghĩ, liền đã đoán đến cái này Đỗ Bối Luân đại ban ngày tới nguyên nhân, kết quả là lập tức hướng đón khách đường phương hướng đi đến. Đón khách đường. Đỗ Bối Luân một mặt vui cười uống vào Tần phủ nha hoàn đưa lên trà thơm, hắn tướng mạo ngược lại là đoan đoan chính chính, so xấu cao hơn một bậc, so tuấn kém hơn một điểm, cả người cà lơ phất phơ, xem xét liền biết là xuất từ đại hộ nhân gia hoàn khố đệ tử. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới nói, Nguyệt Sinh, mấy ngày không ra khỏi nhà, ngươi ngược lại là rảnh đến ở a. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, trước mấy ngày mưa dầm liên miên, thành Thanh Dương trên đường càng là nước đọng thành loa, ra ngoài quả thực ảnh hưởng tâm tình, không bằng không ra. Ha ha, Nguyệt Sinh ngươi cái này không mưa vui trời đi ra ngoài thói quen, thật đúng là hơn 10 năm như một ngày a. Hôm nay vừa vặn trời trong, ta nhị ca hắn chuẩn bị nhiều tháng Nam Yên Bảo Trai hôm nay chính thức gầy dựng, chơi vui ly kỳ đồ vật đều không ít, ta cố ý đến mời ngươi đi qua ngồi một chút, Nguyệt Sinh nhưng có hứng thú. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nguyên nhân này. Thành Thanh Dương phía đông kề bên dựa vào sông Cô Tô, Bắc, Tây, Nam đều có bảo thành quan đạo, kinh lịch đạo, nhìn châu đường ba đầu xuyên qua Nam Bắc con đường, cho nên rất nhiều từ Nam chí Bắc vân du bốn phương thương nhân, hành thương đều sẽ ở đây trải qua ngừng, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra thành Thanh Dương phát đạt giải trí ngành nghề. Thanh Lâu, Song Bạc, Bảo Trai, Trá Lâu, Vườn Lê, Hoa Thuyền, Đấu Các. Cái này bảy loại cửa hàng chỉ cần ngươi có thể đem trong đó tùy ý một nhà tại thành Thanh Dương bên trong cho kinh doanh tốt, kiếm tiền như uống nước dễ dàng, ngày nhập bách kim kim không là vấn đề. Đỗ gia làm thành Thanh Dương ngũ đại vọng tộc một trong, cái này bảy loại lôi cuốn cửa hàng tự nhiên đều có kinh doanh, nhưng cửa hàng nhiều không có gì đáng ngại. Đỗ gia nhị thiếu gia Đỗ Đảm Khang tại mấy tháng trước một trận trong tiệc rượu liền đã tiết lộ qua, hắn chuẩn bị muốn mở một nhà bảo trai, chuyên bán hy hữu hiếm thấy chi vật. Từ ngày đó trở đi, Đỗ Đảm Khang liền rốt cuộc không có có mặt qua bất kỳ lần nào Tần Nguyệt Sinh những này hoàn khố đệ tử rượu cục, chuyên tâm đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến mở bảo trai phía trên. Tần Nguyệt Sinh đám người này ngày thường phóng đãng thời gian đều tại ban đêm, vào ban ngày không phải ngủ đến phơi nắng ba xảo chính là vốn tại trong nhà dắt chó đùa chim đùa giỡn xinh đẹp nha hoàn, nơi nào có thời gian dối đi người khác trong nhà làm khách, cho nên khi nghe được Đỗ Bối Luân cái thằng này vậy mà tại đại tới ban ngày tìm hắn, Tần Nguyệt Sinh liền đã đoán được mục đích của hắn là cái gì. Đợi tại Tần Phủ đã có ba ngày, đối với thành Thanh Dương ấn tượng Tần Nguyệt Sinh còn dừng lại tại trong trí nhớ, chưa từng tự mình thấy qua thành Thanh Dương cảnh sắc. Hôm nay thời tiết tốt đẹp, chính là nên ra ngoài hoạt động một chút thời điểm, dưới mắt có Đỗ Bối Luân mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, vậy ta liền đi một chuyến. Tần Nguyệt Sinh gật đầu đáp. Tần Nguyệt Sinh làm Tần gia dòng độc đinh, đại thiếu gia đi ra ngoài nào có độc thân một người đạo lý, không chỉ có không an toàn không nói, vạn nhất muốn mua thứ gì đồ vật vẫn chưa có người nào có thể giúp một tay cầm hàng. Tần Nguyệt Sinh từ nhỏ ra ngoài lúc liền có 8 tên hộ viện đi theo, đều là Tần Phong lo lắng an toàn của hắn, cố ý an bài cho hắn bên trên. Đồng thời xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất còn có song thất xe ngựa sang trọng một cỗ, sa phu một người, nha hoàn hai người, lại tăng thêm 8 tên hộ viện, tổng cộng chính là 11 người. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là chịu không được cái này, tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, cuối cùng chỉ tinh giản mang lên 4 tên hộ viện liền cùng Đỗ Bối Luân cùng nhau ra cửa. Để Đỗ Bối Luân âm thầm kêu khổ là, Tần Nguyệt Sinh giá hỏa này vậy mà không hiểu thấu đưa ra phải đi bộ, khiến cho chính Đỗ Bối Luân cũng chỉ đành bỏ qua xe ngựa, đi theo Tần Nguyệt Sinh bên người, cùng hắn cùng một chỗ chậm ung dung tản bộ. Thành Thanh Dương mặc dù quận phủ đô tính không lên, nhưng là đặc biệt phồn hoa, trên đường phố khắp nơi đều là quầy hàng cùng quán hàng dương đầu đường cuối phố khắp nơi loạn đi dạo tiểu phiến, đại cô nương chúng tiểu cô nương hoặc là mang theo hài tử, hoặc là lôi kéo đồng bạn lưu chuyển khắp các loại bán son phấn bột nước, cẩm nang hương bao, bình quán ngọc thạch quầy hàng trước đó. Càng có dơ cắm đầy băng đường hồ lô gậy gỗ tiểu phiến tại hai bên đường phố bốn phía gào to, khi thì còn có khiêng đòn gánh bán món ăn dân trồng rau qua lại giữa đám người, nhân gian hồng trần khí tức mười phần. Tần Nguyệt Sinh nhìn bên này say sưa ngon lành, Đồ Bối Luân lại là cao hứng không nổi, mặt mũi tràn đầy viết đầy biệt khuất. Muốn biết hắn Đỗ gia ba thiếu bình trong ngày đi cái kia không phải có xe ngựa hầu hạ, cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, không giống bình thường. Cái này đột nhiên hôn đến những bình dân này bách tính chồng bên trong, nhìn xem các loại mặc cẩu thả áo vải rách người cùng thân thể của mình ma sát, cái này cảm giác đừng đề cập đến cỡ nào khó chịu. Cũng liền Tần Nguyệt Sinh còn có thể đi dạo biểu hiện trên mặt bình thản vô thường. A, đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng hét thảm, lập tức cả con đường người đi đường đều sao động lên, nhao nhao quay đầu bốn phía, dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân tự nhiên cũng không ngoại lệ, Tần Nguyệt Sinh tả hữu tứ phương ở giữa, liền thấy cách mình phía trước ước chừng 4-5 bước chỗ, một vị trọn đòn gánh lao bá trước ngực ở trong đột nhiên lộ ra một thanh mang huyết mũi lao, lập tức lại nhanh chóng rụt trở về. Đại lượng máu tươi từ người này trong vết thương chảy ra, trong nháy mắt lao bá liền vô lực sủi lơ trên mặt đất, rõ ràng sắp gặp tử vong, không bao lâu sống đầu. Theo lao bá ngã xuống đất, lập tức liền hiển lộ ra bị thân thể của hắn che đậy kín hung thủ giết người. Một máu me khắp người, biểu lộ điên cuồng, cầm trong tay trường nhận đao nhọn nam nhân gầy yếu. Ha ha ha! Người này một đao đắc thủ, tuyệt không có muốn chạy trốn ý tứ, tiếp tục hướng phía cách mình gần nhất một váy lục thiếu nữ chém tới. Chung quanh đây bách tính đã sớm bị bất thình lình tràng diện dọa sợ, chạy trốn tứ phía, chỗ nào còn sẽ có cứu người suy nghĩ. Thiếu nữ bị một đao từ phần cổ chặt tới ngực, phần bụng liên tiếp bị đâm hai đao, trực tiếp bước lúc trước lão giả kia theo gót. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi đem tên kia chế phục, cái này khiến hắn tiếp tục giết tiếp phải chết bao nhiêu người a? Tần Nguyệt Sinh cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng hướng cùng ở sau lưng mình bốn tên hộ viện thúc giục nói. Đỗ Bối Luân ngay cả thấy hai người tử vong, không khỏi có chút tâm kinh đảm hàn. Tần thiếu, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau đi, người kia chính là người điên, đợi lát nữa bổ khoái sẽ tới xử lý hắn, không cần chúng ta xuất thủ. Tần Nguyệt Sinh quát lớn, chờ bổ khoái nghe hỏi tới, kia phải chết bên trên bao nhiêu người. Ngươi cũng biết hắn là thằng điên, hạ thủ không chết không thôi, chúng ta sao có thể để hắn liền như thế tại trên đường cái lung tung giết tiếp, mấy người các ngươi nhanh lên động thủ. Được Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, bốn tên hộ viện bên trong lập tức phân ra hai người. Rút ra bên hông bội kiếm liền hướng phía người hành hung kia chạy tới. Những này hộ viện đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tập võ nhân sĩ, tuy nói tính không lên cái gì giang hồ cao thủ, nhưng đối phó người thường cùng một chút tập võ không tinh người vẫn là không có vấn đề. Khi tới gần kia tên điên quanh thân ba bước phạm vi bên trong, điên cuồng nam nhân lập tức cầm đao chủ động lên tiếp, một chút cũng không có muốn lui lại ý nghĩ. Nhìn hắn như thế có tính công kích, hai tên hộ viện tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, tất cả đều lấy ra mình mười thành thực lực, dự định cùng người này đấu một trận. Nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là, ngay cả hai chiêu đều chống đỡ không đến, người này nháy mắt liền bị kia hai tên hộ viện cho chặt đứt hai tay, quán xuyên trái tim, hoàn toàn không có một chút công phu nội tình, là cái triệt triệt để người thường. Nhưng chính là như thế một cái phổ thông bách tính, vừa mới dựa vào một cây đao giết tối thiểu không dưới 5 người. Tên điên, đúng là mẹ nó là thằng điên. Đỗ Bối Luân nhịn không được nói ra, giữa ban ngày vọt tới trên đường giết người. Loại chuyện này cũng chỉ có tên điên mới làm được. Đúng lúc này, đứng sau lưng Tần Nguyệt Sinh một hộ viện đột nhiên biểu lộ dị biến, một vòng tươi cười quái dị lập tức tại hắn trên mặt nổi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người này đã rút ra bội kiếm, một kiếm dùng sức hướng phía Tần Nguyệt Sinh phần gáy bổ tới. Nguyệt Sinh cẩn thận. Nghe được Đỗ Bối Luân nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức liền hướng bên cạnh thân thể lại đi, lợi kiếm lưỡi kiếm khó khăn lắm từ hắn đầu vai vót ngang mà qua. Chỗ mũi kiếm chỉ kém một chút xíu liền phải đem lỗ thai của hắn cho trẻ thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh lập tức phía sau lưng phát lạnh, trên trán chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Tình huống như thế nào? Tần phủ ra kẻ phản bội. Trương Quyền ngươi điên rồi. Cũng dám đối đại thiếu gia động thủ. Bên cạnh hộ viện khó có thể tin quát. Giống bọn hắn những này hộ viện có thể bị chiêu nhập Tần phủ, kia dựa vào chính là trung thành. Tần gia hàng năm đều sẽ thu dưỡng một chút không có cha không có mẹ nó cô nhi nhập Tần phủ là buộc. Để bọn hắn áo cơm không lo đồng thời, sẽ còn từ đó tuyển ra một chút căn cốt tốt, dạy bọn họ tập võ. Những người này sau khi lớn lên liền sẽ trở thành Tần phủ hộ viện. Có thể nói mỗi một cái hộ viện đều là từ tiểu tại Tần phủ bên trong trưởng thành, đối Tần gia có tuyệt đối trung tâm, kia tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt liền càng không cần nói nhiều, Tần Phong cùng Tần Nguyệt Sinh cũng phải cần bọn hắn dùng sinh mệnh đi người bảo vệ. Nhưng là hiện tại, một cái hộ viện vậy mà đối Tần Nguyệt Sinh động thủ, đây là để cái khác hộ viện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Tên kia biểu lộ quái dị hộ viện không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, trở tay một kiếm, tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Sinh cắt tới. Người này ra chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn là chạy một chiêu mất mạng tới, bên cạnh hộ viện tay mắt lanh lẹ, vội vàng rút ra bội kiếm của mình thay Tần Nguyệt Sinh đem một kiếm này ngăn cản xuống tới. Ngay tại lúc này, Tần Nguyệt Sinh đè xuống trong lòng bối rối, lấy hổ hình nắm tay thẳng tắp đánh ra, trên cánh tay không tính là quá khoa trường cơ bắp nhao nhao hở ra, càng có con run gân xanh bạo trống. Ầm. Y mắng một quyền, chính giữa đối phương ngực. Nhưng xem ra Tần Nguyệt Sinh lực quyền hoàn toàn không đủ để một chiêu giải quyết hết người này, tên này hộ viện vẹn vẹn chỉ là rút lui nửa bước, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh sớm đã nghĩ đến cái này gốc dạng, hắn bây giờ lực lượng chỉ có 0.7, ngay cả người bình thường lực lượng đều so không lên, liền xem như có hổ hạc song hình quyền gia trì, muốn một quyền đánh ngã tập võ nhiều năm Tần phủ hộ viện cũng không quá hiện thực. Tiếp theo một quyền dư thế chưa tiêu thời khắc, Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, song trưởng hổ hình hạc hình tê xuất, đều đem hổ hạc song hình quyền 6 chiêu quyền pháp cho hết phát tiết đến đối phương trên thân. Chương 007, Nam Yên bảo trai. Hộ viện trước ngực bị nặng, cả người liền lên tiếng ngửa ra sau mới ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, cũng không biết là hoa mắt vẫn là làm sao, Tần Nguyệt Sinh liền gặp một trương mơ hồ bạch sắc nhân mặt đột nhiên từ tên này hộ viện trong đầu bay ra, sau đó tiến vào bên cạnh một cái trải qua nữ trong thân thể, lập tức nhanh chóng biến mất tại biển người bên trong. Tần Nguyệt Sinh liền xem như muốn tìm đều không có môn lộ. Đó là cái gì đồ vật? Đỗ Bối Luân cuống quýt hỏi, Nguyệt Sinh ngươi không sao chứ? Ngươi không có bị thương gì chứ? Nếu không chúng ta vẫn là ngồi xe ngựa bên trong đi vào đi, cái này đi đường thực sự là quá nguy hiểm, làm không tốt ngay cả tính mạng đều ném đi. Tần Nguyệt Sinh không đếm xỉa tới hắn, việc này phát sinh bất quá mấy chục hơi thở, lại dị biến liên tục, rất rõ ràng âm thầm tuyệt đối tồn tại vấn đề gì. Tần phủ hộ viện trung thành hắn là tin tưởng. Chi cho nên sẽ đột nhiên đối với mình xuất kiếm, đoán chừng nguyên nhân rất lớn chính là cương mới kia trương bạch sắc mặt người. Lúc trước cái kia nam nhân gầy yếu bị đánh giết về sau, hộ viện lúc này mới xảy ra vấn đề, mà hộ viện bị ta đánh bại về sau, tâm kia mặt người lại phụ đến người khác trên thân. Tần Nguyệt Sinh sở lấy bên hông ngọc bội thầm nghĩ, xem ra bọn hắn đều là bởi vì bị người kia mặt phụ thân dẫn đến. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh đã sớm biết cái này thế giới sau lưng hẳn không phải là rất thái bình. Nhưng khi sự kiện quỷ dị chân chính phát sinh ở trước mắt mình lúc, tâm tình nên chấn kinh vẫn là được khiếp sợ. Ta thế nào? Bị Tần Nguyệt Sinh đánh bại trên mặt đất hộ viện một mặt mê mang, lại là hoàn toàn không biết mình vừa rồi gây nên cử động. Trương Quyền ngươi điên rồi. Đến cùng ăn cái gì gan hùm mật báo, vừa rồi cũng dám đối thiếu gia động thủ. Bên cạnh hộ viện vội vàng phẫn nộ quát lớn. Đối thiếu gia động thủ. Ta không có à, làm sao có thể, ngươi chớ nói lung tung à, ta làm sao lại làm loại chuyện này. Còn nói không có, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, nếu không phải thiếu gia thân thủ tốt, tránh thoát rất nhanh, này lại đã bị ngươi làm cho bị thương. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, đủ rồi, cũng không muốn nói nữa, việc này cùng hắn không quan hệ, ghi nhớ trở lại Tần Phủ về sau, hôm nay chuyện này ai cũng không cho phép nói với người khác lên, liền các ngươi mấy chính người trong lòng rõ ràng là được rồi, biết sao, đây là mệnh lệnh. Vâng. Mấy cái hộ viện lập tức đáp. Xét thấy cái kia bạch sắc nhân mặt giống như có được phụ thân khống chế người khác thần trí năng lực, Tần Nguyệt Sinh đành phải đồng ý Đô Bối Luân ý kiến, hai người tiến vào trong xe ngựa, dựa vào xe ngựa thay đi bộ. Trong xe ngựa chỉ có một Đỗ gia nha hoàn cùng Đô Bối Luân, nghĩ hai người này liền xem như bị phụ thân cũng không thể nào là mình đối thủ, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là an tâm vô cùng. Tiến về Nam Yên bảo trai trên đường, Đô Bối Luân rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi, Nguyệt Sinh, vừa rồi kia rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Còn có ngươi thân thủ cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy, thậm chí ngay cả một cái hộ viện đều có thể đánh bại. Đừng hỏi, hỏi chính là ta luyện qua. Tần Nguyệt Sinh đưa tay xốc lên cửa xe ngựa rèm nhìn ra phía ngoài, Lư gia chuyện này ngươi biết sao? Ta nghe hạ nhân nói có cái Lư gia thiếu gia đêm tối thăm dò Phúc Kiến hẻm, kết quả người biến mất. Cái đề tài này lập tức liền hấp dẫn đến Đô Bối Luân cả viên bắt quái chi tâm, lấy về phần đem sự tình vừa rồi đều cho tạm thời buông xuống, hắn trực tiếp hưng phấn nói ra, đương nhiên biết ta. Lư gia lão tam Lư Thành, mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền thích dắt đầu ác quyển tại thành Thanh Dương bên trong khắp nơi loạn đi dạo cái kia, ngươi hẳn là nhận biết đi. Không có gì ấn tượng, ta trước kia cùng hắn cùng uống qua rượu sao? Hẳn không có, người này thích cho tháng qua thích nữ nhân, trong nhà chuyên môn cho hắn một mình làm cái đại viện, toàn bộ dùng để nuôi chó, bởi vì hắn trên người mùi nước tiểu khai rất nặng, ta vẫn luôn không thế nào thích gọi hắn đến góp nhân số. Mất tích nguyên nhân cũng là bởi vì Phúc Yên hẻm sao? Kia hẻm thật có như vậy ta? Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi. Lập tức Đỗ Bối Luân liền lại nhấp lại vểnh lên cong lên bờ môi, một mặt kích động, đập đi miệng nói, vậy cũng không, Phúc Yên hẻm thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong công nhận tà môn địa phương, ban ngày đều không có người nào dám đi, ban đêm trôi qua càng là ném một cái chuẩn, nha môn bên kia trước kia mời không ít đạo sĩ hòa thượng trôi qua cách làm, nhưng chưa từng thấy bên nào hiệu quả ra sức qua, ngược lại là mấy cái đạo sĩ không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn tại. Trong đêm cách làm, kết quả ngày thứ hai người lại ném đi. Tần Nguyệt Sinh hỏi, kia hẻm là đánh xây thành bên trong liền tà môn như vậy, còn là bởi vì về sau chuyện gì xảy ra mới tà môn như vậy. Vậy ta liền không quá rõ ràng, cái này giống như thật không có ai nói được chuẩn, ta cũng chưa nghe nói qua có cái này phương diện tin tức. Tần Nguyệt Sinh thở dài, thế đạo này cũng không thái bình u. Dựa vào xe ngựa thay đi bộ, một nhóm ngược lại là rất nhanh liền đến Đỗ gia nhị thiếu Đỗ Đàm Khang mở nhà kia Nam Viên Bảo Trai. Không hổ là con em nhà giàu, mở nhà này Bảo Trai 3 tầng lầu, ngoại bộ lối kiến trúc văn nhã thoát tục, đơn thuần hai màu đèn trắng giống như là họa đạo thủy mặc, lại ẩn chứa thái cực âm dương lý, hiển nhiên là chuyên môn dùng tiền mời người đến thiết kế qua. Phối hợp thêm Nam Yên Bảo Trai tên này, ngược lại là có chút tương hỗ tương ứng ý tứ. Vừa xuống xe liền thấy bảo trong phòng đã có không ít tân khách tại phùng tràng, Tần Nguyệt Sinh đây coi như là tới chậm, cùng Đỗ Bối Luân cùng nhau đi vào trong phòng, không cần Đỗ Bối Luân chào hỏi. Lúc này liền có một viền vàng đen trúc văn thuần trắng bảo thanh niên cười đi tới, chính là Đỗ Bối Luân hắn nhị ca, Đỗ Đàm Khang. Nguyệt Sinh, ta nhưng chờ ngươi thật lâu rồi đều, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy ngươi, không chút nào khoa trương, hôm nay nếu là ngươi không đến Nam Yên Bảo Trai, ta tiệm này đầu một ngày liền xem như bạch khai. Bên cạnh tân khách thoáng hướng bên này nhìn một cái, nghe được Đỗ Đàm Khang lời này, trên mặt lại là đều không có cái gì biểu tình biến hóa, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Khách khí, Đàm Khang lão ca ngươi biết ta người này luôn luôn là đối chuyện không đối người, ngươi hôm nay trong tiệm này nếu là không có cái gì để ta có thể để mắt bà bối, ta dù là đã tới cũng là muốn quay đầu liền đi. Tần Nguyên Sinh cười nói, cái này nhất định, nếu là hôm nay ta cái này Nam Yên Bảo Trai bên trong không có một kiện để ngươi để mắt bà bối, ta trực tiếp buổi sáng mở, buổi chiều quan, về sau tiệm này cửa liền rốt cuộc không mở ra. Đỗ Đàm Khang vũ bộ ngực đáp, Đỗ Bối luôn biết rõ hai người đều là nói đùa. Đại gia là nhiều năm hảo hữu, cũng coi là từ tiểu giam giữ cái mông chơi đến lớn, tuy nói ở trong mắt người khác xem ra là hồ bằng cầu hữu, nhưng trên thực tế giao tình cũng không cạn đâu. Tần Nguyệt Sinh có chút nhìn quanh bốn phía, tiếp xuống tới nói thế nào, là muốn ta khắp nơi đi dạo vẫn là ngươi tìm người dẫn ta đi xem một chút ngươi chuẩn bị xong bà bối. Đây còn phải nói, lấy Nguyệt Sinh thân phận của ngươi, ta để chính ngươi đi dạo thích hợp sao, đi, lão ca cái này dẫn ngươi đi nhìn xem ta bà bối. Đỗ Đàm Khang dẫn đầu. Tần Nguyệt Sinh thì cùng Đỗ Bối Luân theo ở phía sau. Về phần kia bốn cái hộ viện, Tần Nguyệt Sinh phân phó bọn hắn liền canh giữ ở Nam Yên Bảo Trai cổng, không cần thiết thân đi theo chính mình. Lần này Nam Yên Bảo Trai gầy dựng phi thường bí ẩn, hôm nay sẽ bán thứ gì bảo bối, tự liền Đỗ Bối Luân cái này đệ chính mình cũng không rõ ràng, đơn thuần là Đỗ Đàm Khang giữ bí mật làm việc làm quá tốt rồi một chút. Nam Yên Bảo Trai phân 3 tầng, một tầng người, tầng 2 địa, 3 tầng trời. Trong đó một tầng những cái kia vật trang trí mặc dù cũng coi là tốt đồ vật, nhưng muốn để Nguyệt Sinh ngươi để ý mắt lại là không đùa, chúng ta trực tiếp từ tầng 2 nhìn lên, cũng tiết kiệm lãng phí công phu. Tần Nguyệt Sinh đi theo Đỗ Đàm Khang lên tầng 2, cùng một tầng muốn so, tầng này thùng đựng hàng giá đỡ lại là rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Đỗ Đàm Khang, ngươi lần này đều đi đâu chút địa phương nhập hàng A? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ba Thục, Biên Tắc, Tây Vực, La Lan đều có. Xa như vậy. Tần Nguyệt Sinh âm thầm tặc lưỡi. Thành Thanh Dương ở vào Giang Nam, mà Ba Thục thì tại đại đường cương thổ phía tây nhất, lại tăng thêm Tây Vực, La Lan những này phương Bắc khu vực, xem ra Đỗ Đàm Khang mấy tháng nay không ít chạy à. Lại tăng thêm trên đường đi có thể sẽ đụng phải sơn tặc, giặc cướp các loại gian nguy khốn ngăn, thậm chí sẽ uy hiếp được tính mệnh, đủ để thấy Đỗ Đàm Khang đối với hắn muốn mở nhà này Nam Viên Bảo Trai đến cỡ nào để bụng. Làm một con em thế gia, có thể chủ động làm được cái này một bước trừ thực tình yêu quý bên ngoài, cũng không có lý do khác có thể giải thích. Trước nhìn cái này, đây là ta tại Ba Thục từ một đường môn đệ tử trong tay mua được bảo bối. Đỗ Đàm Khang đi đến đỏ lên một tủ quần áo trước, đưa tay mở ra cửa tủ. Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân lập tức thăm dò hướng vào phía trong bộ nhìn lại, khi nhìn rõ ràng tủ quần áo bên trong đặt vào đồ vật lúc, hai người lập tức bị dọa đến trong lòng một lộ bộ, đồng thời nhịn không được lông mao dựng đứng, phía sau đều khởi sướng lạnh tới. Chỉ thấy tủ quần áo bên trong, đang đứng một mũ phượng khăn quàng vai ăn mặc nữ tử, mặt nàng hình tiểu xảo. Mũi ngọc tinh xảo anh đào miệng, trên mặt xóa đầy một tầng thật dày màu trắng bột nước, đồng thời bờ môi bị son phấn bôi đỏ tươi vô cùng, phảng phất bóp một thanh liền có thể nhỏ ra huyết. Lúc này cái này nữ tử hai mắt nhắm chặt, hai tay khoanh đặt bụng dưới, trong tay còn cầm một khối khăn cột đỏ, mặc kệ là tư thế vẫn là hóa trang đều khiếp người vô cùng, may là tại đại ban ngày đủ phải, nếu là đặt ở ban đêm, Tần Nguyệt Sinh nói ít cũng phải bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ca, đây là sống chết ta. Đỗ Bối Luân tương đương do dự mà hỏi. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm, ta có thể xúi quẩy bày vừa chết người tại cái này. Ta còn có mở cửa không? Tần Nguyệt Sinh nói, vậy cái này nữ tử là người sống? Cũng là không phải, các ngươi nhìn xem. Ngay trước Tần Nguyệt Sinh hai người trước mặt, Đỗ Đàm Khang trực tiếp tùy tiện đưa tay bắt lấy kia nữ tử đầu, sau đó dụng lực một xoạt xoạt liền hái được xuống tới. Hoắc! Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân đồng thời theo bản năng hướng lui về phía sau bên trên một bước dài. Các ngươi đừng sợ, đây không phải người. Đỗ Đàm Khang hai ngón tay tại nữ nhân trên trán gõ gõ, nghe, đầu gỗ làm. Nữ nhân đầu bị Đỗ Đàm Khang như thế vừa gõ, lập tức liền vang lên đánh đầu gỗ thanh âm, mười phần thanh thúy, xem ra trong đó hẳn là giống ruột. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đến hứng thú, cái này đồ vật dùng để làm gì? Đỗ Đàm Khang giả về đầu, giảng giải, ba thuộc đường môn có tam tuyệt, cơ quan, ám khí cùng độc dược, các ngươi bây giờ thấy được cái này, chính là tam tuyệt bên trong cơ quan khôi lỗi. Đường môn đệ tử có thể dựa vào cơ quan khôi lỗi sử dụng khôi lỗi hợp kích chi thuật, trong lúc xuất thủ hai người song ảnh, biến hóa ngàn vạn. Nhưng ta cố này không có như vậy khoa trương, ngươi mua về chỉ có thể bày ở trong nhà khi vật phẩm trang sức nhìn xem, bởi vì ta từ vị kia đường môn đệ tử trong tay mua được cố này cơ quan khôi lỗi thời điểm, hắn đã đem khôi lỗi nội bộ cơ quan khống chế linh kiện đều cho hủy đi đi, hiện tại liền thừa không còn vỏ bọc. Hứ! Tần Nguyệt Sinh lập tức không có hứng thú. Cơ quan khôi lỗi không có cơ quan, cái kia còn có thể để làm khôi lỗi à? Ngược lại là Đỗ Bối Luân vẫn duy trì một bộ rất để ý bộ dáng, đột nhiên thình lình hỏi, ca, cái này khôi lỗi rất thật sao? Chương 008, mặt người lại xuất hiện. Ừm. Tần Nguyệt Sinh không khỏi ghé mắt, ngươi tiểu tử tư tưởng rất nguy hiểm a. Rất thật, chủ yếu là thợ mộc điêu khắc tốt, này khuôn mặt cùng thân thể kia là giống như lúc, làm sơ cách gan mặc cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Đỗ Đàm Khang sở lấy cái cằm nghiêm túc hồi đáp. Vậy ta có cái chủ ý a ca, nhà chúng ta vườn lê bên kia, có hay không có thể mời thợ mộc đến cho mấy cái kia tên vai diễn làm chút dạng này rất thật mộc nhân khôi lỗi, sau đó lại lấy giá cao bán ra cho những cái kia có tiền, chuyên môn đến nâng danh vai diễn các khách xem, bộ dạng này thấp đầu nhập cao hồi báo, hẳn là có thể kiếm không ít. Tần Nguyệt Sinh lần nữa ghé mắt, tỷ lệ cơ thể chất gỗ phỉ gù. Ngươi tiểu tử cái này ý nghĩ không tệ a. Cái này sau này hay nói, ta trước mang Nguyệt Sinh nhìn xem cái khác đồ vật. Đỗ Đàm Khang đóng lại cửa tủ, dẫn Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại tủ gỗ mấy bước bên ngoài, có một cái bốn chân cao băng ghế, chỉ thấy thanh này cao trên ghế trưng bày một tôn cao đến 2 xích, toàn thân hoàng đen nhị sắc giao nhau Phật tượng, này Phật tượng chất liệu nhìn không phải đồng không phải sắt, nhìn bề ngoài phi thường bóng loáng thậm chí còn có thể phản quang, đồng thời Phật thân các nơi chi tiết chế tác phi thường đúng chỗ, ngược lại không mất vì một kiện thượng hạng Phật môn chế phẩm. Nguyệt Sinh, tôn này Phật tượng là ta từ Đôn Hoàng mang về. Bỏ ra không ít tiền, theo bán ta Phật tượng cái kia tàng ra nói, vật này chính là Thiếu Lâm tự sớm mấy năm lưu lạc bên ngoài trí bảo, có vài chục vị đắc đạo cao tăng vì nó từng khai quang, đồng thời cái này Phật tượng còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chuyển hóa thành ôn dưỡng nhân thể linh khí phản hồi cho chạm đến nó người. Thật có như thế mơ hồ. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay đặt tại Phật tượng trên đầu, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị trạng. Chạm đến 1-2 lần vô dụng, muốn quanh năm suốt tháng cùng này Phật làm bạn. Bán cho ta cái kia tàng gia năm nay đã 68, nhưng ở bề ngoài nhìn lại như là tuổi hơn 40, chính là tôn này Phật tượng hiệu quả. Đỗ Đàm Khang cười nói. Tiểu nói này Tần Nguyệt Sinh liền hoài nghi, tốt như vậy bà bối, người kia là uống lộn thuốc, vẫn là dựng sai gân, vậy mà nguyện ý bán cho ngươi. Nguyệt Sinh ngươi có chỗ không biết, người kia mặc dù là cái tàng gia, nhưng tuổi già đến gia đạo xa suốt, tiền tài phương diện không phải rất giàu có, lại tăng thêm ta gặp được hắn thời điểm. Hắn nhi tử vừa vặn bởi vì gây chuyện bị giam nhập đại lao, nhu cầu cấp bách một khoản tiền cầm đi cho người, ta lúc này mới có thể chiếm được như thế lớn một cái tiện nghi. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Phật đầu, có chút ý tứ, vậy cái này bán thế nào? Nguyệt Sinh nếu như coi trọng, ra cái 1.000 lượng là được rồi. Đỗ Đàm Khang cười nói. 1.000. Dù là Tần Nguyệt Sinh tại nghe được cái này giá cả về sau, cũng không nhịn được nghẹn. Cái gì đồ chơi a liền bán 1.000 lượng? Ta đều không biết ngươi nói hiệu quả thần kỳ là thật là giả, như cái này đồ vật trên bản chất chỉ là một khối kim loại, vậy mình chẳng phải thiệt thòi lớn. Trong chớp mắt, Tần Nguyệt Sinh liền chậm rãi lắc đầu, được rồi, nhìn xem khác đi, ta người này nào có cái kia thời gian rồi mỗi ngày đi bái Phật ta. Không có việc gì, vậy chúng ta nhìn nhìn lại khác. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm công phu, cách đó không xa một ngay tại thưởng thức bảo bối cẩm y đại hán đột nhiên biểu lộ biến đổi, cả khuôn mặt nháy mắt liền trở nên nhe răng trợn mắt. Dữ tợn quái gì? Tại Tần Nguyệt Sinh không thấy được góc độ, người này chậm rãi quay đầu, di chuyển bước chân, liền nhanh chóng đi tới. Hắn cầm lên bên cạnh kiếm trên kệ bảo kiếm, nhổ đi vỏ kiếm, phất tay mui kiếm đã là bổ về phía đứng tại phía sau nhất Đỗ Bối Luân. A! Chính nghe Đỗ Đàm Khang giới thiệu các loại bảo bối lai lịch, Tần Nguyệt Sinh chợt nghe một tiếng kêu đau, khi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Bối Luân khoanh tay cánh tay kinh hoàng chạy tới, bàn tay hắn án lấy vị trí, một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm chính chạy tràn lấy máu tươi, đã đem Đỗ Bối Luân hơn phân nửa đầu tay áo đều cho nhuộm đỏ. "Ca, Nguyệt Sinh, cứu ta." Sau lưng Đỗ Bối Luân, kia Cẩm Ý đại hán chính cầm kiếm theo đuổi không bỏ, trong chớp mắt lại là đối Đỗ Bối Luân phía sau lưng tới hai kiếm, nháy mắt vết thương chồng chết, không ngừng chảy máu. "Người thật to gan." Nhìn thấy lại có người dám ở mình bảo trong phòng hành hung đả thương người, tổn thương vẫn là mình thân đệ đệ, Đỗ Đàm Khang gầm thét một tiếng, lập tức bay vọt mà ra, một cước quét ngang đá văng ra người kia bảo kiếm trong tay, khi rơi xuống đất nháy mắt, một chân chia xuống đất, mặt khác một cước như con quay nghịch đá mà ra, vừa vặn đạp chúng Cẩm Ý đại hán bàn tay, đem hắn trong tay cầm bảo kiếm đá ra nửa trượng bên ngoài. Một bộ này tức vũ khí dùng chính là nước chảy mây trôi, có thể thấy được Đỗ Đàm Khang cũng là có công phu nội tình trong người. Cẩm Ý tráng hán mặc dù không có lợi khí nơi tay, lại hoàn toàn không giả, hai tay duỗi ra trực tiếp liền một phát bắt được Đỗ Đàm Khang, cho hắn một cái kịch liệt gấu ôm, người này thân cao 8 thước, rộng bằng thô, dù cho mặc Cẩm Ý trường bào cũng che không được hắn trên người chập trùng hình dáng, xem xét liền biết là cơ bắp tên lô mãng. Đỗ Đàm Khang bị như thế tìm lại, lúc này liền biểu thị ăn không tiêu, dù cho hai chân đang không ngừng cuồng đạp, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng hiệu quả. Hết thảy đều phát sinh phi thường đột nhiên. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Đỗ Đàm Khang bị tươi sống tìm chết, hắn vội vàng xông lên phía trước, đối Cẩm Ý đại hán đánh ra hổ hạc song hình quyền. Nhưng mà người này toàn thân lại cứng rắn dị thường, rõ ràng là huyết nhục chi khu, Tần Nguyệt Sinh lại chính cảm giác tựa như là tại nện một khối tấm sắt, nắm đấm cùng đầu ngón tay bị phản chấn đau nhức. Người này hẳn là luyện qua khổ luyện công phu. Tần Nguyệt Sinh trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên. Lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ, đem mình lực lượng cho thêm đến trước mắt cực hạn. Chính đã nắm đấm không cách nào đối với cái này người tạo thành tổn thương, như vậy liền nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới được. Tần Nguyệt Sinh quay người bắt lấy Phật tượng đầu, trực tiếp dùng sức vung lên liền hướng Cẩm Ý đại hán cánh tay đập tới, cái này Phật tượng đoán chừng có cái nặng hơn 10 cân, dùng sức vung ra đi coi là thật như cồn khí, uy lực của nó cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Ầm. Phật tượng nện khuỷu tay, Cẩm Ý đại hán bàn tay lập tức liền lưới lòng ra, đem Đỗ Đàm Khang cho ném đến trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh đang muốn nổi lên khí lực lại cho đối phương đến bên trên một kích, nhưng vào lúc này, kia đại hán cánh tay bị Phật tượng đập trúng địa phương bỗng nhiên tản mát ra đại lượng xương trắng, đồng thời hắn trên mặt nổi lên một trương vặn vẹo bạch sắc nhân mặt, theo trương này mặt người y mắng gào thét, Cẩm Ý đại hán thần thái điên cuồng phất tay đổ nhào bốn phía thùng đựng hàng kệ hàng, đại lượng bảo bối hào hào ngã nát một chỗ, thấy Đỗ Đàm Khang tương đương đau lòng, cái này cần tổn. Thất bao nhiêu ngân lượng a? Lại là cái này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh thất kinh. Cái này đã là hắn hôm nay lần thứ hai nhìn thấy cùng loại bạch sắc nhân mặt. Tầng 2 vang dội động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn xuống lầu dưới bảo trai tay chân chú ý, không có qua mấy hơi công phu liền thấy Tần phủ kia 4 tên hộ viện cùng Đỗ Đàm Khang bảo trai tay chân nhanh chóng từ dưới lầu chạy tới, đợi nhìn thấy tên kia Cẩm Ý đại hán cùng như phát điên tại tùy ý phá hư, bảo trai tay chân lập tức liền lấy ra Đỗ Đàm Khang cho bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất bắt giác đồng côn xông tới, dự định chế phục người này đồng thời, lại cho đối phương một điểm da thịt giáo huấn. Bảo trai mặc dù thuộc về bên ngoài sinh ý, nhưng muốn không có phiền não mở loại này cửa hàng, không có chọn người mạch cùng nhân thủ cũng là không được. Nhân mạch có thể để ngươi khỏi bị các loại bang phái quấy rối, cùng trên đường thế lực trong bóng tối hạ ngáng chân. Nhân thủ thì có thể dùng đến xử lý một chút tình huống đặc biệt, tỉ như quy nợ, ăn cắp, đánh cháo các loại, mà dưới mắt chàng diện cũng coi là tình huống đặc biệt trong đó một trong. Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ? 4 tên tần phủ hộ viện tuyệt không đi tìm kia Cẩm Ý đại hán phiền phức. Mà là nhanh chóng chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt hỏi. Ta không sao. Tần Nguyệt Sinh buông xuống Phật tượng. Vừa mới tại Cẩm Ý đại hán trên mặt nổi lên kia trương bạch sắc mặt người giờ phút này đã không thấy, nhưng hắn nhưng không có một điểm muốn khôi phục bình thường bộ dáng, xem ra tấm kia quỷ dị bạch sắc nhân mặt hẳn là còn tại trong cơ thể hắn ảnh hưởng hắn. Túi đầu nhìn xem tôn kia Phật tượng, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhanh chóng suy tư, vừa mới là ta dùng cái này Phật tượng đánh trúng hắn, người này mới lâm thời phát sinh dị trạng. Tựa hồ cái này Phật tượng đối bị bạch sắc nhân mặt phụ thân mục tiêu tồn tại nhất định tác dụng khắc chế, lại hoặc là nói, cái này Phật tượng đối bạch sắc nhân mặt có tác dụng khắc chế. Phát cuồng Cẩm Ý đại hán dị thường hung mãnh, nương tựa theo một thân khổ luyện công phu ngạnh kháng 8 tên bảo trai tay chân mà không rơi hạ phong, trái lại bảo trai tay chân bên này căn bản là không chịu đựng nổi kia quả đấm của đại hán, cơ hồ Cẩm Ý đại hán mỗi một quyền đả ra, tất có một người biến thành thằng xui xẻo bị đánh miệng phun huyết nha, xương cốt đứt gãy. Mau qua tới hỗ trợ. Khi tất yếu có thể giết người. Tần Nguyệt Sinh lập tức nói. Các ngươi một cái lưu lại bảo hộ đại thiếu gia, những người khác theo ta lên. Theo 3 tên tập võ nhiều năm tần phủ hộ viện gia nhập, tình huống nháy mắt liền trở nên chuyển tốt rất nhiều, kia Cẩm Ý đại hán khổ luyện công phu mặc dù có thể chống cự quyền cước, nhưng lại không chịu nổi lưỡi đao sắc bén, không có mấy đao xuống tới liền trở nên toàn thân vết đao từng đống, mặc áo gấm cũng theo đó quần áo tả tơi. Giống. Đại hán dưới quần áo cơ bắp đột nhiên nâng lên, đột nhiên liền bắt lấy một không thể tránh thoát bảo trai tay chân, dùng sức kéo một cái liền đem cánh tay kia cho xé xuống tới. Dựa vào đầu này tay cụt làm vũ khí, đại hán giống như cuồng phong quét lá rụng, lại ngạnh sinh sinh tại trong đám người bài xuất một khối lớn trống không khu vực, không người dám bước vào trong đó, nếu không đối diện liền phải chịu đựng một cánh tay phủ đầu quật. Đây rốt cuộc là cái gì tên điên? Đỗ Đàm Khang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ từ dưới đất đứng lên. Hắn vào Nam ra Bắc cái này mấy tháng đến, cũng coi là có chút kiến thức, quen biết một chút giang hồ nhân sĩ, đồng thời nghe nói một chút cao thủ chi danh. Nhưng như thế lấy một địch mười mà không tốn sức chút nào ra hỏa, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Dù cho có tần phủ hộ viện kiềm chế, đại hán vẫn như cũ biểu hiện lấy dọa người vũ lực, liền gặp hắn lúc này đã là hai mắt huyết hồng, thần thái dữ tợn, rõ ràng đã đánh mất tất cả thần trí. Mọi người ở đây đều sinh lòng khiếp ý, dự định khi lui về phía sau, chợt có một đạo bóng người nhanh chóng gần sát đại hán sau lưng, nâng một vật cứng liền dùng sức hướng phía đại hán cái hốt gõ trôi qua. Như thế kém cỏi công kích, đại hán tất nhiên là ngay lập tức liền phát giác đến, nháy mắt quay người liền dự định về sau một bàn tay vung đi. Đúng lúc này, ba tên tần phủ hộ viện nhao nhao bỏ qua trong tay bội đao, dùng sức nhảy lên riêng phần mình ôm lấy đại hán thân eo cùng trái phải chân, kìm chân hắn hành động, khiến cho không pháp cường đi quay người, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu hạ người kia một kích toàn lực. Sau lưng đại hán bóng người, chính là Tần Nguyệt Sinh. Này! Hai tay bắt lấy Phật đầu toàn lực nện xuống, chỉ nghe tiếng trầm một vang, đại hán lập tức nao bước khói trắng, kia bạch sắc nhân mặt lập tức hiện hiện, làm bộ liền dự định phóng tới Tần Nguyệt Sinh, chui vào trong cơ thể của hán. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cho nó cơ hội này, trực tiếp đem Phật tượng cản với mình trước người, khiến cho đụng phải bạch sắc nhân mặt bản thể. TTT. Trong nháy mắt, bạch sắc nhân mặt nháy mắt sụp đổ, ầm ầm tiêu tán tại không khí ở trong. Chương 009, Phật tượng bí mật. Theo đã mất đi màu trắng mặt người phụ thân đại hán hôn mê tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, nếu không phải cái này Phật tượng đối cái kia màu trắng mặt người có khắc chế hiệu quả, hôm nay muốn chế phục người này thật đúng là khó mà nói. Nhìn xem trong tay Phật tượng, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền quyết định muốn lấy 1000 lượng giá cả, đem vật này từ Đỗ Đàm Khang nơi đó mua được. Màu trắng mặt người xuất hiện đúng là quỷ dị, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết cái này màu trắng mặt người là mình vừa rồi tại trên đường gặp phải cái kia, vẫn là màu trắng mặt người tồn tại đa số, vì phòng ngừa về sau lại đụng phải tình huống tương tự mình lâm vào bị động, tôn này Phật tượng nhất định phải mua. Thiếu gia, bốn tên hộ viện xuống tới. Đem cái này người trói lại, đưa đến huyện nha đi. Đỗ Đàm Khang vịn Đỗ Bối Luân đi tới, đối những cái kia bảo trai tay chân phân phó nói, mặt khác các ngươi tranh thủ thời gian mang Tam thiếu gia đi xem đại phu. Vâng. Bảo trai tay chân nhao nhao hành động, mấy người đem Đỗ Bối Luân cùng tên kia bị kéo đứt cánh tay tay chân dưới lưng lâu, còn lại bảo trai tay chân thì tìm đến dây gai đem đã hôn mê đại hán toàn thân một mực buộc chặt, phòng ngừa hắn tỉnh lại lúc tái tạo thành cái gì yêu thiêu thân. Nhìn xem tầng 2 một chỗ mảnh vỡ, Đỗ Đàm Khang quả nhiên là đau lòng vô cùng, tầng 2 bảo bối lấy ngọc khí, đồ sứ, thư họa chiếm đa số, đều là đại kiện hàng, cái này trải qua vừa mới phiên đánh nhau, tổn thất có thể nói thảm trọng. Đỗ Đàm Khang, ngươi cái này Phật tượng cùng ta quá hữu duyên, ta liền theo ngươi mới vừa nói cái kia giá cả thu, hôm nào ta để người đem 1000 lượng ngân phiếu đưa đến nhà ngươi trong phủ. Tần Nguyệt Sinh ôm Phật tượng đi tới, lấy không thể cự tuyệt ngữ khí nói. Đỗ Đàm Khang một mặt cười khổ, rất tâm mệt gật đầu nói, ngươi thích liền tốt. Tầng 2 vừa mới trừ Tần Nguyệt Sinh cùng Cẩm Ý đại hán bên ngoài, còn có một chút cái khác khách hàng, bất quá bọn hắn sớm đã dọa đến cuốn rúc vào các ngõ ngách, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đám người đánh nhau ngay cả thở mạnh cũng không dám, lại là giống như người trong suốt, tồn tại cảm cực thấp. Nay lại gặp một lần đại hán đã bị chế phục, nguy cơ giải quyết, những người này lập tức nuối lòng khẩu đại khí, mới dám từ dưới đất bò dậy, ôm tự chọn tốt lắm đồ vật xuống lầu thanh toán. Kinh lịch cái này sóng hỗn loạn, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không có tiếp tục lại đi dạo đi xuống hứng thú. Cùng Đỗ Đàm Khang lên tiếng chào hỏi, hắn liền dẫn bốn tên hộ viện rời đi Nam Yên Bảo Trai, trở về Tần Phủ. Đại đường Vĩnh Lạc 73 năm mùng 4 tháng 3, Tô Châu thành Thanh Dương một ngày bên trong có mấy danh nam nữ đột phát điên bệnh, cầm lợi khí ra đường chặt tổn thương 34 người, chém chết 17 người, tình huống cụ thể không rõ. Tần Nguyệt Sinh vừa về tới nhà, liền có một mỹ phụ gấp rút chạy đi lên, dừng ở Tần Nguyệt Sinh trước mặt liền một trận nhìn trái phải chú ý, thần sắc phi thường khẩn trương. Tần Nguyệt Sinh gặp một lần nàng này, lập tức buồn bực hỏi, nhị nương, ngươi làm gì đâu? Mỹ phụ đợi xác định Tần Nguyệt Sinh trên thân không có vết thương về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, ngươi không có xảy ra chuyện, Nguyệt Sinh à, ngươi hôm nay ra ngoài không có đụng phải cái gì nguy hiểm à. Lời này nói thế nào? Thành Thanh Dương hôm nay thật nhiều người bị chém bị thương, nghe nói là có mấy người được điên bệnh, cầm đem đao ra đường gặp người liền chặt, này lại nha môn bổ khoái ngay tại trên đường tuần tra đâu, để tránh lại xuất hiện tình huống thương vong.
Úc!
Mấy người! Tần Nguyệt Sinh chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại kia màu trắng mặt người thật không chỉ có một cái. Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt, bên ngoài bây giờ tình huống không rõ ràng, những cái kia được điên bệnh người cũng không biết có hay không bị toàn bộ bắt lấy. Cái này mấy ngày Nguyệt Sinh ngươi cũng đừng lại ra ngoài rồi, an toàn quan trọng, chúng ta Tần gia coi như chỉ có ngươi như thế một cái dòng độc đinh a. Mỹ phụ bản danh Đoạn Hồng Cẩm, là Tần Phong tiểu thiếp, sớm tại Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn còn tại thời điểm, Đoạn Hồng Cẩm chính là Tần Nguyệt Sinh mẹ nó của hồi môn nha hoàn, về sau bị Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn đồng ý cho Tần Phong làm tiểu thiếp. Lúc đầu của hồi môn nha hoàn chính là có cho nhà trai hiến thân nghĩa vụ, nhưng Tần Phong người này dụng tình chuyên nhất, trừ Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn bên ngoài ai cũng không có hứng thú. Càng là không có nạp thiếp ý tứ, cuối cùng là thê tử trước khi chết nói hết lời, Tần Phong lúc này mới phá lệ nạp thiếp. Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn sau khi đi, liền ứng từ Đoạn Hồng Cẩm phụ trách Tần Phong kia phương diện nhu cầu, nữ nhân này cũng là ngay thẳng, tự biết Tần Phong đối Tần Nguyệt Sinh mẹ nó tình cảm, cùng tiểu thư đối với mình nhân tình, đánh Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn sau khi đi liền một mực phục dụng tránh tử tán, hoàn toàn không có ý định sinh hạ cái một mà nửa nữ truyền thừa hậu đại, sợ mình con cái sẽ đối Tần Nguyệt Sinh mang đến ảnh hưởng gì. Được rồi nhị nương. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sảng khoái đáp ứng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh mẹ hắn Đoàn Thị là tại hắn vừa ra đời không bao lâu sau qua đời, những năm gần đây, một mực là Đoạn Hồng Cẩm lấy thân phận của mẫu thân dốc lòng chiếu cố hắn lớn lên, cho nên Tần Nguyệt Sinh gọi cái này âm thanh nhị nương hoàn toàn là phi thường tự nhiên, không có bất luận cái gì khó chịu. Cáo biệt Đoạn Hồng Cẩm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp để một hộ viện ôm Phật tượng đưa đi gian phòng của mình, hắn thì chậm ung dung đi ở phía sau xem xét lên siêu cấp máy phụ trợ. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh lực lượng là 0.7, tại đem 7 điểm toàn năng tinh túy thêm đến hổ hạc song hình quyền phía trên về sau, hắn còn thừa lại 5 điểm toàn năng tinh túy. Mà vừa mới tại Nam Yên Bảo Trai, vì có thể đối bị màu trắng mặt người phụ thân đại hán tạo thành tổn thương, Tần Nguyệt Sinh chủ động đem lực lượng thêm đến hiện giai đoạn cực hạn, kể từ đó, hắn người thuộc tính liền là lực lượng, 10, người bình thường. Nhanh nhẹn, 10, người bình thường. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 09, người bình thường. Mị lực, 08, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 2. Trừ tinh thần cùng mị lực còn có thể tiếp tục đi lên tiến hành bên ngoài, ba loại khác thuộc tính phía sau dấu cộng đều đã biến thành không cách nào lựa chọn màu xám trạng thái. Dù sao toàn năng tinh túy đặt ở nơi đó cũng là lãng phí, không bằng trực tiếp tăng thêm thuộc tính chuyển hóa thành người thực lực tương đối bây giờ tới. Cái này còn lại cuối cùng 2 điểm, Tần Nguyệt Sinh trước tiên đem tinh thần cho điểm đấy, lại hướng mị lực tăng thêm 1 điểm, kể từ đó. Chỉ cần lại đến một cái toàn năng tinh túy, hắn 5 triệu liền có thể toàn bộ đạt tới người bình thường trình độ. Ngắn ngủi 2 ngày tiến bộ như thế nhanh chóng, thật sự là thật đáng mừng. Thiếu gia, cái này đồ vật ta liền cho ngươi thả trên bàn được không? Hộ viện ôm Phật tượng đi vào Tần Nguyệt Sinh gian phòng hỏi. Ừm, liền thả vậy đi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đợi hộ viện chính hoàn thành nhiệm vụ rời đi về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức đóng cửa phòng, ngồi vào Phật tượng trước quan sát tỉ mỉ. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn không biết cái kia có thể phụ đến trong thân thể màu trắng mặt người đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng cái này Phật tượng lại có thể đối loại kia đồ vật tạo thành rõ rệt tổn thương, liền nói rõ cái này Phật tượng tại giá trị chân quý đồng thời phi thường hữu dụng. Đối với hữu dụng như vậy đồ vật, đồng thời muốn mò thấy lai lịch của nó, người thường sẽ làm thế nào? Tần Nguyệt Sinh không biết, hắn chỉ biết mình siêu cấp máy phụ trợ bên trong có một cái công năng gọi là phân giải. Mở ra phân giải công năng, ấn ở Phật tượng đầu. Là không. Phân giải thần bí Phật tượng. Phải. Phân giải thành công, thu hoạch được chấn tà tinh thiết X10 cao tăng xá lợi từ X3. Phật tượng như nháy mắt bước hơi biến mất, lập tức xuất hiện tại trên bản chính là 10 khối 5 đấm lớn nhỏ màu đen khoáng thạch, cùng 3 viên lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng cũng bất quy tắc kim sắc xá lợi tử. Hai loại đồ vật danh tự đủ để nói rõ trước đó Phật tượng vì sao lại có khắc chế kiêm màu trắng mặt người uy lực, rất hiển nhiên, hiệu quả liền xuất từ cái này chấn tà tinh thiết cùng cao tăng xá lợi tử trên thân. Thành Thanh Dương bên trong đột nhiên xuất hiện có thể phụ thân người thường, từ đó dẫn đến điên loạn giết người màu trắng mặt người, cũng không biết về sau chuyện như vậy vẫn sẽ hay không phát sinh, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta phải dùng những tài liệu này cho mình cả thanh vũ khí, mang theo trên người cũng dùng tốt để phòng thân. Tần Nguyệt Sinh hai ngón bóp lấy một viên xá lợi tử thầm nghĩ. Chỉ thấy cái này cao tăng xá lợi tử cảm nhận thông thấu, nhan sắc kim hoàng, nhìn tựa như là hổ phách mã não phỉ thúy loại hình chất liệu, bắt đầu vuốt ve xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Trong nháy mắt Tần Nguyệt Sinh trong đầu liền có cái chủ ý. Đến thời điểm có thể tại vũ khí nắm đầu trôi đầu để thợ rèn làm cái long đầu tạo hình ra, sau đó hai viên thể tích hơi nhỏ một chút xá lợi tử làm rồng con mắt, lớn nhất viên này thì khảm tại miệng rồng bên trong làm thần long ngâm châu, kể từ đó bề ngoài bên trên ngược lại là uy phong không ít. Đứng dậy đem trên bàn ống trà, cái chén, bình hoa cho hết lấy ra, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dùng khăn trải bàn đem chấn tà tinh thiết đều cho đóng gói, chuẩn bị cầm đi mời người dung luyện rèn đúc. Đang làm việc cái này trên phương diện, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn đều là lôi lệ phong hành, muốn làm gì liền phải lập tức đi làm, tuyệt không kéo tới ngày thứ hai. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, mới vừa vặn mở cửa phòng, liền thấy Tần Phong đã duy trì một cái dự định gõ cửa tư thế đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, vị này sủng nhi lão cha không khỏi buồn bực hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiệm thợ rèn à, vừa mới tại Đỗ gia lão nhị mới mở bảo trong phòng mua chút đồ vật. Đang định đưa đi tiệm thợ rèn mời người hỗ trợ tan chế tạo lần nữa một thanh vũ khí. Tần Phong có chút vui mừng, đưa tay vô vô Tần Nguyệt Sinh bả vai, ngươi tìm Tần Nhạc tập võ sự tình, cha đã biết, rất không sai, đây là chuyện tốt, Hoa Đại Phu đã nói qua, thân thể ngươi chênh lệch tại thường nhân, chính là hẳn là nhiều rèn luyện. Nhưng Tần Nhạc cuối cùng chỉ là cái tiểu tiêu đầu, luận võ công muốn làm ngươi lão sư còn kém chút, ta đã cùng trong nhà tiêu cục bên kia thông chi qua. Ngày mai tổng tiêu đầu Trương Nguyên Xuân liền sẽ tự mình đến phủ đến chuyên môn dạy bảo ngươi tập võ. Vũ khí phương diện ngươi cũng không cần quan tâm, cha sẽ mua vật liệu mời thợ rèn vì ngươi chế tạo riêng một thanh, thần binh không dám nói, nhưng tuyệt đối là lợi khí. Ê! Đối với phần này nặng nề tình thương của cha, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết nên nói gì, Tần Phong cái này cha nên được là thật không lời nói. Muốn cái gì cho cái gì, còn cho mình mời một đối một tư nhân huấn luyện viên, một câu hình dung, ngươi thật sự là cha ruột của ta à. Bất quá cái này lại không phải Tần Nguyệt Sinh chân chính muốn, võ công loại này đồ vật, tham thì thâm, cũng không phải Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, Như Lai thần trưởng, Dịch cân kinh, Tẩy Tủy kinh loại này võ công tuyệt thế, kỹ nhiều không ép thân, học càng nhiều càng tốt. Có thể đánh người võ công có một hai cái là được rồi, chờ mình tốn hao toàn năng tinh túy đem thăng cấp đến đỉnh cấp về sau, lại đi học cái khác võ công cũng không muộn, trái lại hiện tại trọng yếu nhất chính là tận khả năng điệu thấp. Như quả thật tới một đối một tư giáo, vậy mình tập võ tiến độ khẳng định sẽ toàn bộ bại lộ ở trong mắt đối phương, một khi mình phi tốc tăng lên, tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Nếu như học mau gọi làm thiên tài, kia dùng siêu cấp máy phụ trợ Tần Nguyệt Sinh quả thực chính là cái yêu nghiệt. Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn để người khác cho là mình là cái tập võ yêu nghiệt, thứ nhất không có cần phải, thứ hai quá tiêu căng dễ dàng dẫn xuất một chút chính mình cũng không tưởng tượng được phiền phức, thứ ba vạn nhất Tần Phong đến thời điểm để hắn đi thi võ trạng nguyên làm sao bây giờ. Tần Nguyệt Sinh ngay cả thành Thanh Dương cũng còn không có thân quen, hắn cũng không muốn hiện tại liền rời nhà ra ngoài. Cha, ngươi nếu là dạng này liền không có tất yếu. Tần Nguyệt Sinh ra vẻ bất đắc dĩ, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú tùy tiện học một ít, khả năng ngày mai liền không học, ngươi dạng này đều không đánh với ta âm thanh chào hỏi liền trực tiếp tìm người tới dạy ta, cho ta áp lực, ta cái này trong lòng sẽ rất phiền nha, mà lại ta vừa có áp lực liền đau đầu, một đầu đau liền không muốn ăn cơm, ngươi có thể không thể yên tĩnh biết. Tốt tốt tốt, kia không học, không học. Tần Phong liên tục gật đầu. Bộ này lý do thoái thác cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh giờ phút này tự sáng tạo, mà là nhiều năm qua nguyên chủ nhất quán thích dùng xáo lộ, mặc dù dùng rất nhiều lần, nhưng luôn luôn chăm phát chăm trúng, Tần Nguyệt Sinh linh cơ khẽ động, liền xem mèo vẽ hổ cho bắt chước ra. Quả nhiên, hiệu quả thật đúng là không tệ. Vũ khí sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, chúng ta sẽ đi tìm người chế tạo một thanh. Tần Nguyệt Sinh đem khăn trải bàn gánh tại trên vai. Vòng qua Tần Phong liền muốn đi ra phía ngoài. Nguyệt Sinh, cái này đồ vật quá nặng đi, ngươi đừng mệt mỏi, cha tới giúp ngươi cầm đi. Không cần không cần, chính ta có thể, không nặng bao nhiêu. Vẫn là cha giúp ngươi cầm đi. T. Cảm nhận được khăn trải bàn bị người từ phía sau kéo lấy, Tần Nguyệt Sinh lập tức hít vào một hơi, thẳng tiếp về đầu nói ra, ta đều nói không cần, ngươi cái này đều mấy chục nhiều tuổi người có thể không thể lý trí điểm, đừng có lại như thế nuông chiều hài tử được không. Tranh thủ thời gian buông tay, để chính ta cầm. Chậm rãi buông tay ra, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh tiến lên bóng lưng, Tần Phong không khỏi hai mắt hơi đỏ lên, nhịn không được cảm khái nói, đứa nhỏ này rốt cục trưởng thành a. Chương 010 hùng bi thung bộ. Đi đến một nửa, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đứng vững bước chân. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy mình hôm nay đụng phải quái sự, bao nhiêu có lẽ còn là được cùng Tần Phong nói một câu, hỏi thăm một chút tình huống. Rất nhiều người trẻ tuổi sẽ tại mình hơi có điểm tầm mắt về sau liền vô ý thức xem thường phụ mẫu. Tổng cảm giác phụ mẫu biết đến không có mình nhiều, mọi thứ kinh nghiệm không có mình lợi hại. Nhưng bọn hắn sơ suất là, có lẽ phụ mẫu tri thức hoàn toàn chính xác không có bọn hắn cao, nhưng mấy chục năm sinh hoạt chỗ tích lũy xuống tới thưởng thức cùng lịch duyệt, phụ mẫu nhiều ít vẫn là có thể để ngươi thỉnh kinh thâu được ích lợi địa phương, có lẽ ngươi cho rằng phụ mẫu không biết sự tình, bọn hắn vừa lúc biết một hai. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người hỏi, cha, ta nói với ngươi sự kiện.
Ai, ngươi nói.
Đem trên đường cùng Nam Yên Bảo trai bên trong kia màu trắng mặt người phụ thân bách tính sự tình hơi trần thuật một lần, quá trình bên trong đem liên quan tới Phật tượng sự tình cho che giấu, Tần Nguyệt Sinh liền phát hiện Tần Phong biểu lộ lại là có biến hóa rõ ràng, trở nên nghiêm túc.
Thật có chuyện này ư?
Tần Phong hỏi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ừm, ta tận mắt thấy, cha, kia màu trắng mặt người đến cùng là cái gì ngươi biết sao?
Ta đây không quá rõ ràng, bất quá loại chuyện này ta cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Mười mấy năm trước thành Thanh Dương bên trong có một nhà bằng lai khách sạn, ngày nào đó trong đêm trong khách sạn tiểu nhị, đầu bếp cùng 36 tên ở khách toàn bộ bị giết, theo huyện nha bên kia nói, là khách sạn này trưởng quỹ phát bị điên, tại trong đêm từ phòng bếp cầm đem giết heo đao đem tất cả mọi người giết đi, cuối cùng mình tại chỗ tự vẫn, bổ khoái phát hiện lúc, trưởng quỹ kia trên mặt. Ngũ quan dữ tợn, biểu lộ điên cuồng, tình huống cùng ngươi bây giờ nói tới, lại là giống nhau đến mấy phần. Về sau xử lý như thế nào? Nha môn có tra rõ việc này sao?
Không tra được, kia trong khách sạn người tất cả đều chết sạch, không có chứng cứ đi đâu tra đi.
Kia nha môn có tìm đạo sĩ hòa thượng tới cách làm sao?
Đây là tự nhiên, chết đều nhanh 50 nhân số, không cách làm siêu độ một chút, về sau ai dám tiếp nhận cửa hàng kia?
Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức hứng thú, cha, ngươi có hay không cái này phương diện nhận biết nhân mạch?
Tìm mấy cái lợi hại đạo sĩ hòa thượng đến trong phủ ngồi một chút chứ sao?
Ngươi muốn làm gì?
Hắc hắc. Nhìn xem có thể không thể cùng bọn hắn học một chút bản sự, về sau vạn nhất lại đụng phải tình huống tương tự, ta cũng tốt có chút thủ đoạn phòng thân.
Nếu là bình thường phụ mẫu, hai tử nói với ngươi để ngươi tìm mấy cái đạo sĩ hòa thượng tới trong nhà, bọn hắn khẳng định là sẽ không làm.
Nhưng Tần Phong liền không đồng dạng, hắn hiển nhiên không phải cái bình thường cha, trực tiếp liền dứt khoát đáp ứng Tần Nguyệt Sinh yêu cầu.
Hai tử muốn cùng đạo sĩ hòa thượng học bản lĩnh, không có gì lớn nha, phát triển một chút nghiệp vụ năng lực, gia tăng một chút tương quan phương diện tri thức. Cái này không rất tốt sao, hài tử thích học tập là chuyện tốt, khó gặp, thỏa mãn, nhất định phải thỏa mãn, mau chóng đem việc này cho an bài tốt.
Cùng Tần Phong tạm biệt, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn mấy tên hộ viện cùng nhau rời đi Tần Phủ, ra ngoài tìm Tần gia sản nghiệp bên trong tiệm thợ rèn bận rộn đi.
Ngày ấy một chuyện, quả thực tại thành Thanh Dương bên trong đưa tới không nhỏ bạo động, trên cơ bản khách sạn, trà lâu, thanh lâu những này náo nhiệt địa phương đều là đang thảo luận việc này người, đối với nha môn công bố điên bệnh lý do này. Mọi người đều là mang đầu óc người, tự nhiên sẽ không tin tưởng.
Một cái điên bệnh vậy thì thôi, một hơi xuất hiện mấy cái điên bệnh, còn thống nhất cầm đao ra đường khảm đao, như thế có tổ chức có dự mưu sự tình, thật đúng là không giống phạm vào điên bệnh người có thể làm ra được.
Trong lúc nhất thời việc này lại là trở thành thành Thanh Dương bên trong danh tiếng chính thịnh lại một chuyện lạ, khiến cho rất nhiều người ra ngoài ra đường lúc đều sẽ cảnh giác không ngừng nhìn xung quanh bên người người đi đường, tràng diện kia tương đương buồn cười.
Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có quá chú ý, ngày hôm đó đem 10 khối chấn tà tinh thiết cùng 3 viên xá lợi tử giao cho nhà mình trong lò rèn thợ rèn, để bọn hắn vì chính mình chế tạo một thanh vũ khí về sau, hắn liền uốn tại Tần Phủ bên trong trạch.
Tần Nhạc trước đó nói qua, nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể đem hổ hạc song hình quyền luyện đến nhập môn, lại đi tìm hắn lúc hắn liền sẽ dạy cho Tần Nguyệt Sinh một môn thung bộ, mặc dù nói cùng ngày Tần Nguyệt Sinh liền đã dựa vào siêu cấp máy phụ trợ đem hổ hạc song hình quyền cho tăng lên đến nhập môn cảnh giới. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trọn vẹn lại kéo 2 ngày mới chủ động đi diễn võ trường tìm Tần Nhạc đưa tin. Vẫn như cũng là lần trước bộ kia cả lơ phất phơ tư thái, trong tay dẫn theo một túi chứa đầy dược liệu khối gấm bao đã trở thành Tần Nguyệt Sinh ra ngoài lúc thiết yếu đồ vật, chỉ cần mình thân thể còn có thể chịu được những này quý báu dược liệu dược lực, như vậy Tần Nguyệt Sinh không phải đang ăn dược liệu, chính là tại đem dược liệu cắt thành khối nhỏ trên đường.
Tần Nhạc
còn không có đi đối phương bên người, Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp la lớn.
Ngay tại đốc xúc bọn hộ viện luyện võ Tần Nhạc đem đầu quay lại, có chút buồn bực gãi đầu một cái, đại thiếu gia, ngươi lại tới luyện võ sao?
Ngươi lần trước không phải nói chỉ cần ta đem hổ hạc song hình quyền cho luyện đến nhập môn, ngươi liền dạy ta một môn thung bộ sao, nhanh lên giáo đi.
Tần Nguyệt Sinh nói,
đại thiếu gia ngươi hổ hạc song hình quyền đã đạt tới nhập môn trình độ.
Tần Nhạc hơi có chút giật mình, hổ hạc song hình quyền cũng không tính là cái gì quá lợi hại quyền pháp, nhưng cũng không phải một cái chưa từng tập qua võ người tùy tiện liền có thể nắm giữ.
Làm sao?
Ngươi không tin.
Vậy ta đánh một bộ cho ngươi xem một chút.
Tần Nhạc cũng không có cự tuyệt, luyện tập hổ hạc song hình quyền có thể rèn luyện đến thân thể, nếu là có thể luyện đến nhập môn cảnh giới, cường độ thân thể rèn luyện không sai biệt lắm liền đạt tới có thể học tập thung bộ trình độ. Cho nên trước đó cũng không phải là Tần Nhạc ngại phiền phức hoặc là keo kiệt mới không dạy Tần Nguyệt Sinh thung bộ, mà là bởi vì đang luyện thung bộ trước,
Tần Nguyệt Sinh đầu tiên được cam đoan tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn mới được. Làm Tần gia hộ viện võ giáo đầu, Tần Nhạc tự nhiên biết Tần Nguyệt Sinh ngày bình thường là cái dạng gì người, hắn tại loại này trong sinh hoạt nuôi ra tố chất thân thể nếu là có thể đạt tới luyện thung bộ trình độ mới có quỷ lực. Cho nên Tần Nhạc mới trước giáo Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền để hắn luyện từ từ, nếu là Tần Nguyệt Sinh thật có tập võ hứng thú cùng kiên nhẫn, liền có thể dựa vào luyện tập hổ hạc song hình quyền đến rèn luyện thân thể. Ngay trước mặt Tần Nhạc, Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh một cái không người sử dụng mộc nhân cọc trước, trực tiếp liền đối mộc nhân cọc đánh lên hổ hạc song hình quyền. Có thể nhìn thấy động tác của hắn phi thường tiêu chuẩn, thuần thục, tựa như là luyện tập hơn ngàn lần, dù chưa đạt tới lao thủ trình độ, nhưng cũng đã thoát ly sơ học giả phạm vi, đây chính là nhập môn. Tần Nhạc âm thầm tặc lưỡi, đại thiếu gia cái này thiên phú có thể à, không phải liền xem như không ăn không uống khổ luyện ba ngày, cũng không có khả năng đạt tới nhập môn cảnh giới. Ta lúc trước trọn vẹn dùng nửa tháng thời gian mới miễn miễn cưỡng cưỡng luyện đến nhập môn. Đợi Tần Nguyệt Sinh đánh xong trọn vẹn quyền về sau, Tần Nhạc lập tức đi tới. Như thế nào? Rất không sai, mời đại thiếu gia tới bên này, ta hiện tại liền đem thung bộ dạy cho ngươi. Nguyên bản Tần Nhạc coi là Tần Nguyệt Sinh chỉ là tùy tiện học chơi đùa, căn bản liền không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng bây giờ Tần Nguyệt Sinh lần nữa tìm tới, đủ để chứng minh hắn đối với tập võ vẫn là có nhất định hứng thú. Tần Nhạc liền không còn lấy qua loa tâm thái dạy bảo Tần Nguyệt Sinh, bắt đầu đem mình làm Tần phủ hộ viện võ giáo đầu nghiêm túc đều lấy ra. Đại thiếu gia, thung bộ chính là người tập võ cơ sở, nếu như ngươi thật dự định tập võ, như vậy thung bộ nhất định phải chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ kiên trì, mỗi ngày đều cần luyện bên trên mấy canh giờ, lấy tăng cường đối thể nội kinh lực điều động. Nói xong, Tần Nhạc liền đứng ở Tần Nguyệt Sinh trước người, làm mâu tính đối với hắn làm ra một cái hai chân trầm xuống, phần eo sau chìm, hai tay giơ cao động tác. Có thể nhìn thấy Tần Nhạc hai chân còn tại không ngừng trước sau bình lắc, cũng không phải là chân lực lượng không chịu được nổi, mà là cố tình làm. Thiếu gia, đây là dân gian nhất là thường dùng hùng bi thung bộ, lấy bàn chân năm ngón tay cùng gót chân thay phiên tiếp nhận chống đỡ mặt đất, như năm ngón tay chạm đất, mũi chân tất huyền không, trái lại cũng thế, đồng thời dựa vào chân phát lực duy trì được phần eo cân bằng, đồng thời trước sau bình lắc đùi, làm phần eo trước sau lắc lư phương hướng cùng trên chân biến hóa đối đầu, tựa như là một đầu vừa mới học được đứng thẳng hùng bi. Tần Nguyệt Sinh bắt trước Tần Nhạc tư thế bày ra hùng bi thung bộ, nhưng không có mấy hơi công phu thân thể liền ăn không tiêu. Bàn chân cùng đùi song trọng một trước một sau lắc lư, đối với nửa người dưới gân mạch đến nói áp lực phi thường lớn, Tần Nguyệt Sinh vẹn vẹn mới kiên trì một hồi liền đã cảm giác được bắp chân trô muốn căng gân. Cái này thung bộ thật là khó. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nói. Luyện võ không luyện công, đến giả công giả trảng, thiếu gia ngươi nếu là nghĩ tại tập võ cái này phương diện có thành tựu, thung bộ lại khó cũng phải kiên trì luyện tiếp. Chờ kiên trì thời gian lâu, đến thời điểm sẽ biến dễ dàng. Ta biết. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, bất quá luyện cái này thung bộ, thật liền có thể để ta đang xuất thủ lúc kình hướng một chỗ làm sao. Đây là tự nhiên, kình từ xương bên trong đến, gân mạch truyền kình, da thịt phát kình, mà người phía sau đầu này đại xương chính là kình chi nguồn suối. Luyện thung bộ chính là một cái để ngươi quen thuộc đại xương đi khống chế toàn lực kình đạo quá trình, chỉ cần thuần thục, toàn thân kình đạo liền sẽ giống như là vô số đầu vải rách tập hợp thành một luồng dây gai. Hiệu quả có thể nghĩ. Mặt khác cái này hùng bi thung bộ đang luyện tập quá trình bên trong cần phối hợp loại này hô hấp pháp, ta trước dạy ngươi, chính ngươi nghiêm túc cảm thụ một chút. Tần Nguyệt Sinh tại Tần Nhạc chỉ đạo hạ dày vò một hồi, hùng bi thung bộ duy trì thời gian rốt cục từ mấy hơi công phu đạt đến mười mấy hơi thở, nhưng khi hắn điều ra siêu cấp máy phụ trợ lúc, lại phát hiện thành kỹ năng bên trong cũng không có quan hệ tại hùng bi thung bộ bất luận cái gì chứ, nói cách khác hắn tuyệt không chân chính học được hùng bi thung bộ. Ngay cả mới học cảnh giới đều không có đạt tới, liền xem như siêu cấp máy phụ trợ cũng giúp không giúp được gì, muốn tăng lên đều không có đồ vật có thể tăng lên. Tần Nguyệt Sinh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đây là đúng là mẹ nó hố cha a. Kìm nén một cỗ không chịu thua kình, Tần Nguyệt Sinh sửng sốt đợi tại diễn võ trường bên trong một mực từ buổi sáng luyện tập đến buổi chiều, trong lúc đó Tần Phong, Đoạn Hồng Cẩm cùng một đống lao ma ma nghe nói Tần Nguyệt Sinh vậy mà như thế khắc khổ, tất cả đều chạy tới bưng trà đưa nước, che nắng quạt gió. Hảo hảo một diễn võ trường, kết quả này lại đã xây dựng lên một cái che nắng lều lớn, trong dạp lại là cái bàn lại là cái ghế, phía trên bày đầy các loại trái cây món điểm tâm ngọt nước trà, nhìn Tần Nguyệt Sinh phiền muộn không thôi. Chính lúc đầu bởi vì học không được hùng bi thung bộ trong lòng liền đã phi thường phiền não, các ngươi những người này còn tại bên cạnh cũng không có việc gì quấy nhiễu mình, cái này võ còn luyện không luyện. Ngậm miệng. Tất cả đều cho ta yên tĩnh. Theo Tần Nguyệt Sinh quát to một tiếng, lập tức bao quát Tần Phong ở bên trong. Tất cả mọi người an tĩnh xuống tới. Ta hiện tại rất phiền, có Tần Nhạc một người lưu xuống tới chỉ đạo ta là được, các ngươi những này không tập võ đều trước rời đi tốt ta. Tại Tần Nguyệt Sinh mãnh liệt yêu cầu hạ, người không liên hệ rốt cục đều rút lui sạch sẽ. Tần Nhạc đứng tại bên cạnh nhịn không được âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, thiếu gia nếu là có thể một mực duy trì được cái này hiếu học trạng thái, về sau tại võ đạo thành tựu tuyệt sẽ không tiểu a. Chương 011, Thanh Phong đạo sĩ. Thời gian vội vàng trôi qua. Mấy ngày về sau, một mực tại không ngừng khổ luyện hùng bi thung bộ Tần Nguyệt Sinh rốt cục đem môn này thung bộ cho học xong, hắn hôm nay đã có thể bảo trì hùng bi thung bộ 50 hơi thở thời gian, nhưng môn này thung bộ đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, vẫn như cũng là một loại phi thường khó mà nắm giữ kỹ xảo. Nếu là không có mấy tháng thậm chí nhiều năm luyện tập, hắn chỉ sợ rất khó có thể làm được giống Tần Nhạc như thế, một đâm chính là mấy canh giờ trình độ. Bất quá cái này đều không cần gấp, khi siêu cấp máy phụ trợ bên trên xuất hiện hùng bi thung bộ, không mười, mới học thời khắc đó, liền chính thức tiến vào Tần Nguyệt Sinh bật học thời gian. Cái này 3 ngày đến nay, trừ kiên trì luyện tập hùng bi thung bộ bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn chuyên môn nghiên cứu một chút có liên quan tới chính mình uống thuốc tài thân thể tốc độ khôi phục, cùng các loại dược liệu đối toàn năng tinh túy chuyển hóa hiệu quả. Cuối cùng phát hiện, lấy trước mắt thể chất một tốc độ khôi phục, hắn ước lượng cách mỗi 1 ngày rưỡi thời gian liền có thể ăn dừng lại dược liệu, nếu như không tới thời gian này liền cưỡng ép dùng ăn, mặc dù không về phần để thân thể sinh ra tác dụng phụ, nhưng hiệu quả sẽ giảm mạnh, đạt được toàn năng tinh túy số lượng sẽ tương đối ít. Mà dược liệu phương diện, năm càng cao dược liệu đối toàn năng tinh túy chuyển hóa suất càng lớn, 10 năm trong vòng dược liệu trên cơ bản chỉ có thể thêm cái 1 điểm, 10 năm đến 20 năm liền sẽ xuất hiện duy nhất một lần thêm 2 điểm tình huống. Cái này 3 ngày đến, Tần Nguyệt Sinh tích trữ trọn vẹn 24 điểm toàn năng tinh túy, liền đợi đến đem hùng bi thung bộ cho duy nhất một lần đẩy lên nhập môn cảnh giới. Thời gian không phụ người hữu tâm a. Nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên hùng bi thung bộ 4 chữ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng cảm khái. Xét thấy hùng bi thung bộ luyện tập tư thế thực sự là quá biến thái, Tần Nguyệt Sinh 3 ngày qua này cũng không có ít luyện đến bàn chân rút gần, tư vị kia quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Lực lượng, 10, người bình thường. Nhanh nhẹn, 10, người bình thường. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 10, người bình thường. Mị lực, 09, tướng mạo thường thường. Toàn năng tinh túy, 24. Người kỹ năng. An cắp, 010, mới học. Phi đao thuật, 010, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, tinh thông. Hổ hạc song hình quyền, 020, nhập môn. Hùng bi thung bộ, 010, mới học. Cái này mị lực trước đó còn không có điểm đầy, hôm nay liền cho nó rót đầy. Tần Nguyệt Sinh bây giờ có chút tích xúc, trực tiếp liền hướng mị lực tăng thêm 1 điểm, lập tức mị lực 091. Không, 5 chiều toàn bộ vì 1, nháy mắt lần nữa khôi phục tiếp tục thêm điểm công năng. Cái này đồ vật cũng giảng cứu phát triển toàn diện sao, thì ra là thế. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hiểu rõ cái này thêm điểm quy luật, xem ra đầu năm nay ngay cả kim thủ chỉ đều không muốn để cho ngươi lệch khoa. Liền muốn để ngươi làm một cái đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện học sinh tốt. Không chút do dự, trước tốn hao 10 điểm toàn năng tinh túy thêm tại hùng bi thung bộ phía trên, đem tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Theo Tần Nhạc nói, thung bộ thuần thục đối với một người tập võ đến nói phi thường trọng yếu, giả thiết ngươi cái này người có 100 cân lực đạo, nhưng ngươi tại ra quyền thời điểm tuyệt đối là đánh không ra cái này 100 cân lực đạo, bởi vì theo động tác của ngươi, lực đạo sẽ tại đánh trúng mục tiêu trong quá trình phân tán một chút. Trong cơ thể ngươi gân mạch sẽ tự động giúp ngươi đem lực đạo phân phối trên vai, khuỷu tay, cổ, sườn những này địa phương, nhưng vấn đề là, ngươi cũng không cần dạng này phân phối, bởi vì ngươi tại ra quyền lúc không dựa vào những này bộ vị đánh người, lực đạo phát ra đến những này bộ vị đơn thuần lãng phí. Mà thung bộ, chính là một môn có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ lực đạo không phân tán, có 100 cân lực liền thuần đánh ra 100 cân lực thân thể rèn pháp. Hiệu quả như thế, mới có thể để thung bộ trở thành tập võ quan trọng nhất. Hùng bi thung bộ 1. Hùng bi thung bộ 1. Hùng bi thung bộ 1. Khi 10 điểm toàn năng tinh túy đều thêm xong, hùng bi thung bộ đã đạt đến nhập môn cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được mình đối hùng bi thung bộ độ thuần thục lại đến một bậc, nguyên địa ghim lên thung bộ lúc, cũng lại không có giống như trước như vậy phí sức, đoán chừng hắn hôm nay, hẳn là có thể duy trì được ước chừng trên 100 hơi thở thời gian. Còn lại 13 điểm toàn năng tinh túy, quy củ cũ, thân thể là cách mạng tiền vốn, trực tiếp toàn thêm đến thể chất phía trên tốt. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị thêm điểm lúc, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi đón khách đường. Tần Nguyệt Sinh một mặt dấu chấm hỏi, tại sao lại muốn ta đi đón khách đường, là Tô Lam Âm tiểu nha đầu kia lại tới sao? Không phải, lão gia mời mấy vị đạo trưởng đến trong phủ làm khách. Úc! Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là việc này. Lúc trước hắn từng đề cập với Tần Phong, để Tần Phong tìm một chút đạo sĩ hòa thượng tới, mình muốn cùng bọn hắn giao lưu trao đổi, nhìn xem có thể không thể học được chút gì trừ tà thủ đoạn. Cái này mấy ngày Tần Nguyệt Sinh tâm tư toàn tiêu vào luyện tập hùng bi thung bộ phía trên, nếu không phải hiện tại nha hoàn tiểu nói này, hắn thật đúng là nhớ không nổi việc này. Thần Phong thật sự là một cái đáng tin cậy phụ thân. Tốt, ta cái này đi. Ngay cả thêm điểm đều chú ý không lên, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vọt ra gian phòng, hướng phía đón khách đường phương hướng chạy tới. Thanh Phong đạo trưởng, gần nhất thế nhưng là có cái gì lo lắng sự tình a? Nhìn các ngươi sắc mặt bao nhiêu đều lộ ra có chút rã rời. Đón khách trong đường, Thần Phong ngồi tại chủ vị cười hỏi. Cách hắn cách đó không xa, đang ngồi lấy một đỏ mặt tóc bạc, đầu đội nam hoa khăn, người mặc thanh hà cao khoác, có một cái tím sắc bao vải lao đạo sĩ. Ai, cũng là không phải cái gì quá lớn sự tình, trước đó không lâu thành Thanh Dương điên bệnh giết người, Tần lao ra hẳn nghe nói qua a. Nha môn bên kia vụng trộm mời ta trôi qua cho bị chém chết người chết cách làm, một làm liền là tốt mấy ngày, cái này bận bịu a, ta đều không có rảnh tĩnh tâm ngồi. Việc này ta hơi có nghe thấy, nghe nói chân tướng không hề giống những cái kia bổ khoái mặt ngoài nói, là phát cái gì điên bệnh, đạo trưởng tự mình kiểm tra qua những thi thể này, nhưng có phát hiện đến bí ẩn gì? Thần Phong hỏi. Ha ha, nào có cái gì bí ẩn nha, Tần lao ra suy nghĩ nhiều. Thanh Phong đạo sĩ vướt ve sợi râu, cười một tiếng mà qua, không nói nữa. Biểu hiện này, rõ ràng chính là đối với chuyện này không muốn nói. Cha, ta tới. Lúc này, Tần Nguyệt Sinh từ thiên môn hừng hực tiến đến, lập tức lấy ánh mắt tò mò đánh giá tên kia đang uống trà Thanh Phong đạo sĩ. Ngồi đi, ngươi trước đó không lâu không phải nói muốn nhìn một chút đạo trưởng chân dung sao, hôm nay cha liền vì ngươi mời tới Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng tốt. Tần Nguyệt Sinh chủ động cùng Thanh Phong đạo sĩ lên tiếng chào hỏi. Thanh Phong đạo sĩ dò xét Tần Nguyệt Sinh một hai, Tần lao ra, Tần công tử gần đây thân thể thế nhưng là ôm việc gì à? Tần Phong không hiểu, đạo trưởng chỉ giáo cho. Một cỗ các loại dược liệu hương vị, những thuốc này vị đều từ Tần công tử trong thân thể đầu chảy ra. Thanh Phong đạo sĩ nhịn không được nói ra, là thuốc ba phần độc, Tần công tử ngươi liền xem như ôm việc gì uống thuốc cũng phải kiềm chế một chút à. Tần Nguyệt Sinh trong lòng hơi kinh hãi, cái này lão đạo sĩ có chút đồ vật à, nếu là mình trên thân thật có mùi thuốc, bọn hạ nhân có thể sẽ do thân phận hạn chế không dám nhắc tới tình hắn, nhưng nhị nương cùng Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghe đến lại không nói, giả vờ như cái gì đều không biết. Mà lại Tần Nguyệt Sinh cũng không tin tưởng một người bởi vì thường xuyên uống thuốc tài, trong thân thể liền sẽ tản mát ra dược liệu vị, nếu thật là như thế, kia những cái kia yêu tranh thủ tình cảm các nữ nhân đã sớm đem khắp thiên hạ hoa đều cho ăn sạch. Cho nên nói Thanh Phong đạo sĩ người này tuyệt đối là có chút năng lực. Mùi thuốc. Tần Phong đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh người người, có sao? Ta làm sao không có nghe được? Thanh Phong đạo trưởng thật bản lãnh, ta gần nhất là ăn một chút dược liệu, cái này đều để ngươi đoán được. Tần Nguyệt Sinh ngồi vào Thanh Phong đạo sĩ bên cạnh nói. Hắc. Thanh Phong đạo sĩ vướt ve sợi râu, một mặt đắc ý, hôm nay tới tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Tần gia cũng cần cách làm? Này cũng không có. Tần Nguyệt Sinh nghiêm mặt, theo chính sắp ngày ấy tại Nam Yên Bảo Trai trải qua tình huống giản lược nói một lần, quá trình bên trong đồng dạng tóm tắt Phật tượng. Màu trắng mặt người. Thanh Phong đạo sĩ khẽ nhíu mày, Tần công tử, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Đạo trưởng chẳng lẽ cảm thấy ta là hoa mắt nhìn lầm? Tần Nguyệt Sinh hỏi lại. Ta biết Tần công tử là muốn nói gặp phải quỷ, mặc dù văn nhân một mực cường điệu người đọc sách không nói chuyện ma quỷ, nhưng không dối gạt ngươi nói, ta còn thực sự cùng quỷ đã từng quen biết, trong đó hung hiểm nhất thời cũng nói không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định là, đại ban ngày sẽ không náo quỷ, chỉ có trong đêm mới sẽ. Úc! Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng liền như thế xác định. Nhưng ta cũng rất chính xác định không có nhìn lầm, ngày ấy nhìn thấy màu trắng mặt người cũng không chỉ ta một người, ta mang đi ra ngoài hộ viện cùng Đỗ gia nhị thiếu gia tam thiếu gia cũng nhìn đến. Vậy thật đúng là kỳ quái. Thanh Phong đạo sĩ vướt vướt trong râu. Ban ngày kim ô lâm trời, liệt dương chính là ma quỷ khắc tinh, làm sao lại có ma quỷ dám ở ban ngày hành động đâu. Đem so sánh với Tần Nguyệt Sinh bình tĩnh, Tần Phong lại là tương đương không bình tĩnh. Thanh Phong đạo trưởng, con ta ban ngày thấy ma, sẽ không nhận ảnh hưởng gì a? Theo Tần công tử nói, kia màu trắng mặt người sẽ phụ thân tại người bình thường, từ đó khiến cho điên cuồng đánh mất thần trí, chỉ cần không bị phụ thân, người tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh Phong đạo sĩ không khỏi hí hư nói, ban ngày thấy ma. Quái thai, xem ra chờ trở lại đạo quán về sau, ta được tìm tới sư huynh, lại mang mấy tên đệ tử đến thành Thanh Dương bên trong hảo hảo điều tra lục soát. Biết được Thanh Phong đạo sĩ thật có đối phó ma quỷ bản sự, Tần Nguyệt Sinh điểm này tiểu tâm tư lập tức liền không nhịn được sinh động hẳn lên. Đạo trưởng, ngươi có thể dạy ta một chút trừ tà thủ đoạn. Chỉ cần ngươi chịu giáo, học phí dễ nói. Nào biết Thanh Phong đạo sĩ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền khoát tay nào nói, xin lỗi Tần công tử. Tuy nói ta cùng Tần lao ra quan hệ không sai, nhưng Tây Kỳ Sơn quan có tổ sư ra quyết định quy củ, trong môn đạo thuật hết thảy không cho phép truyền thụ cho ngoại nhân, ngươi cái này yêu cầu, ta thật là không thể ra sức. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nói, vậy ta có thể bái ngài vi sư a?
Ha ha, nhập ta Tây Kỳ Sơn quan cần khi quét rác đệ tử 3 năm, đốn tuổi đệ tử 2 năm, phản đạo đức trải qua 1 năm, 6 năm tĩnh tâm tu đức, mới có thể trở thành nhập môn đệ tử, học chúng ta bên trong đạo thuật, xin hỏi cái này 6 năm thời gian, Tần công tử nhưng chờ được a?
Tần Nguyệt Sinh lập tức ngữ nghẹn, cái này đại giới hắn thật đúng là đợi không được.
Tốt tốt, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi đến các ngươi cái này nghỉ ngơi một hồi, lại phải biết đến những cái kia điên bệnh bách tính hẳn là cùng ma quỷ có quan hệ, cũng là thu hoạch không ít. Hiện tại ta nên trở về đi hảo hảo suy nghĩ một chút kiêm màu trắng mặt người vấn đề. Cáo tử, Tần lao ra, Tần công tử.
Thanh Phong đạo sĩ đứng dậy liền có muốn rời đi cử động.
Tần Nguyệt Sinh trong lòng gấp, cái này lao đạo sĩ thân có trừ tà thủ đoạn, mình lại không biện pháp học được, quả nhiên là để người không hiểu bực bội.
Đã Thanh Phong đạo sĩ đều nói như vậy, Tần Phong cũng không có biện pháp, hắn là biết vị này đạo trưởng tính cách, cực độ cứng nhắc, không hiểu biến báo, muốn để hắn phá lệ, quả thực khó mà mặt trời mọc ở hướng Tây.
Không có biện pháp, làm chủ nhân, hắn chỉ có thể chủ động đưa Thanh Phong đạo sĩ rời đi.
Khi Thanh Phong đạo sĩ đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh muốn hướng đón khách đường bên ngoài đi ra ngoài lúc, hắn trên thân đeo nghiêng lấy bao vải trong khe hở đổ xuất tới đồng dạng đồ vật, đột nhiên đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý.
Kia tựa như là một quyển sách.
Chương 012, làm tặc.
Quỷ thần xui khiến, Tần Nguyệt Sinh một lỗ hổng đem mình còn thừa 13 điểm toàn năng tinh túy đều cho thêm đến ăn cắp phía trên, trực tiếp để ăn cắp đạt tới nhập môn cảnh giới.
Hưu.
Thủ pháp nhanh nhẹn xảo diệu, tốc độ tay nhanh chóng bình ổn.
Khi Thanh Phong đạo sĩ đi theo Tần Phong vừa nói vừa cười đi ra đón khách đường lúc, chính hắn hoàn toàn không biết mình trong bao vải đã có đồ vật bị người khác cho thuận đi.
Nhìn xem trong tay bản này bìa có đánh dấu dưỡng nguyên công thư tịch, lấy lại tinh thần Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng xấu hổ, không hiểu có chút hổ thẹn.
Ta đây là đang làm cái gì à, vậy mà bởi vì người khác cự tuyệt mình liền lòng mang oán hận đi trộm người khác đồ vật, đây không phải điển hình nhân vật phản diện tác phong à.
Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút rối rắm.
Có muốn đuổi theo hay không đi lên đem đồ vật đổi cho Thanh Phong đạo sĩ?
Liền nói hắn không cẩn thận đem đồ vật cho rơi mất.
Lại hoặc là mình nuốt riêng.
Dù sao có thể bị Thanh Phong đạo sĩ tùy thân mang tại trên người, hẳn là sẽ không là cái gì hàng thông thường.
Tại một phen tinh thần chính phản phương biện luận về sau, Tần Nguyệt Sinh vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn làm cái từ tâm nhân vật phản diện.
Cái này thế giới thế nhưng là tồn tại ma quỷ, không có chút giống dạng thủ đoạn phòng thân bằng thân, về sau thật gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ?
Cái gì chính phái nhân vật phản diện, có thể có bảo lưu lại mạng nhỏ có trọng yếu không?
Vậy khẳng định không có.
Vì phòng ngừa Thanh Phong đạo sĩ đi đến một nửa có thể sẽ phát hiện đến trong bọc thiếu đi dạng đồ vật, từ đó lại quay trở lại đến tìm kiếm tình huống phát sinh, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lật lên xem dưỡng nguyên công đến, dự định nhìn xem bên trong ghi lại đều là thứ gì đồ vật, có cái gì liên quan tới có thể đối phó ma quỷ trừ tà thủ đoạn.
Nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh thất vọng, bản này dưỡng nguyên công từ đầu lật đến đuôi, lại tất cả đều là một chút nhân thể đã tọa đồ, mỗi tấm đồ bên trên đều có các loại kỳ kinh bắt mạch, nhân thể huyệt vị dấu ngắt câu, sau đó bị người dùng bút lông đem một chút huyệt vị dùng tuyến cho nối liền với nhau.
Nhìn đây cũng là cái gì nội công pháp môn tu luyện.
Kỳ quái, Thanh Phong đạo sĩ một đạo sĩ trên thân không trang trí cái gì phụ lục pháp khí, vậy mà lấp bản nội công đồ phổ.
Tần Nguyệt Sinh đồng cảm giác không thú vị, trực tiếp liền đem bản này giữa nguyên công cho phân giải.
Phân giải thành công, thu hoạch được giữa nguyên công.
Lực lượng, 10, người bình thường.
Nhanh nhẹn, 10, người bình thường.
Thể chất, 10, người bình thường.
Tinh thần, 10, người bình thường.
Mị lực, 10, người bình thường.
Toàn năng tinh túy, 0.
Người kỹ năng.
An cấp, tháng 3 năm 20, nhập môn.
Phi đao thuật, 010, mới học.
Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, tinh thông.
Hổ hạc song hình quyền, 020, nhập môn.
Hùng bi thung bộ, 020, nhập môn.
Tàn dưỡng nguyên công, 030, mới học.
Ừm.
Cùng lúc trước học được bất luận võ công gì lúc đều không giống, cái này dưỡng nguyên công phía trước vậy mà mang theo một cái tàn chữ.
Tần Nguyệt Sinh lập tức liền buồn bực, cái gì ý tứ?
Chẳng lẽ cái này dưỡng nguyên công cũng không phải là hoàn toàn, mình đạt được chỉ là một cái không trọn vẹn phiên bản.
Mà thôi, tàn liền tàn đi, Thanh Phong đạo sĩ đã đem tùy thân mang theo. Hẳn là có thể đại biểu cái này dưỡng nguyên công là có một loại nào đó tác dụng trọng yếu, chờ lần sau có toàn năng tinh túy, ta liền cho nó tăng lên một cái cảnh giới, thử một chút cụ thể hiệu quả.
Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức liền quay trở về gian phòng, tiếp tục luyện tập hùng bi thung bộ đi.
Siêu cấp máy phụ trợ chỉ có thể trợ giúp Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng tăng lên võ công cảnh giới, đặt ở học tập quyền pháp cước pháp kiếm pháp những này võ công phía trên, kia là phi thường ra sức,
nhưng tiết kiệm hạ hơn 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Nhưng hùng bi thung bộ không giống, đây là cái luyện kình phụ trợ pháp môn, liền xem như tăng lên tới đại viên mãn, cũng chỉ là gia tăng ngươi đối với cái này thung bộ độ thuần thục, để ngươi có thể quấn lên thời gian dài hơn, mà hùng bi thung bộ mang đến điều kình ngưng kình hiệu quả, liền xem như Tần Nguyệt Sinh bực này treo bê cũng chỉ có thể đủ tự mình khổ luyện mới có thể có được đến. Theo thời gian trôi qua, Thành Thanh Dương lại khôi phục đến bình tĩnh như trước, trừ Lư gia còn tại không tin tà, kiên trì tìm kiếm mất tích Lư gia thiếu gia bên ngoài, rất nhiều người đều đã đem trước đó không lâu kia điên bệnh giết nhân sự tình cho ném đến sau đầu, đối với phổ thông bách tính đến nói, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, sẽ không bởi vì ai tử vong ai xuất sinh mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thiếu gia. Nhàn nhã buổi chiều, Kim Dương Huy sái đỉnh đầu, ao nước bị ánh nắng chiếu chói mắt. Tần Nguyệt Sinh nằm tại ghế đu phía trên, một bên cầm cây hơn 20 năm nhân sâm hướng miệng bên trong nhét, một bên nhìn xem bọn thủ hạ vì hắn ra ngoài mua về, mới nhất bản dân gian lôi cuốn bán chạy tiểu thuyết, tướng quân cùng kỹ. Chậc chậc, thiếu niên tướng quân thấy qua vô số tiểu thư khuê các, duyệt quá ngàn vạn danh môn tiểu thư, tất cả đều lạnh lùng đối đãi, lại vẫn cứ duy chỉ có đối Trường An Phong Mãn lâu bên trong hoa khôi mặc cho Bạch Linh vừa thấy đã yêu, thưởng thức có thừa, đủ kiểu bảo hộ, từ ngày thường cấm dục hệ băng sơn chiến tướng hóa thân thành xấu bụng bá đạo máy đóng cọc. Bên trên một đoạn chữ còn tại nói biên tái đại mạc xuất quân đánh trận, một giây sau mặc cho Bạch Linh tại Phong Mãn lâu sắp bị kẻ xấu làm bẩn, băng sơn chiến tướng thần binh trên trời rơi xuống, cưỡng ép anh hùng cứu mỹ nhân một đợt, cái tác giả này rất hiểu giá thị trường nha. Tần Nguyệt Sinh trong miệng nhai nuốt lấy nhân sâm, nếu có thời gian rảnh có thể đi cùng người này kết giao, xem hắn có thể không thể viết ra thiên tài biến phế vật thời kỳ bị đồng tộc hảo hữu thân thích vũ nhục, sau đó mượn phần này biệt khuất nghịch thiên trưởng thành siêu cảm giác sảng khoái. Nếu là có phần này năng lực, ta cho hắn cung cấp mấy cái ý tưởng tiểu đoạn, đến thời điểm chia 3-7 thành kiếm bút đồng tiền lớn cũng là đẹp ư. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh lật giấy đồng thời, đột có một hộ viện từ nơi không xa tường vây cửa tròn bên ngoài chạy tới, lập tức nhanh chóng đuổi tới Tần Nguyệt Sinh bên cạnh. Thiếu gia, tiệm thợ rèn bên kia đã đem trước ngươi muốn vũ khí cho chế tạo tốt, ta cố ý đi cho ngươi lấy trở về. Tên này hộ viện là lần trước đi theo Tần Nguyệt Sinh đi Nam Viên bảo trai 4 người một trong, tên là Tào Chính Thuần. Tần Nhạc ngược lại là có ấn tượng. Ở đâu? Người này hai tay nâng lên một cái bị vải đỏ gói kỹ lưỡng dài mảnh chạm vật. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận, trực tiếp còn kém ra, lập tức liền thấy vải đỏ phía trên, lẳng lặng nằm đem màu đen phát đao. Đao này dài 2 thước, rộng 6 tấc, thân đao trước cong sau bình, nắm chuôi chỗ bưng bộ là một cái sinh động như thật long đầu, tả hữu mắt cùng miệng rồng bên trong chính là 3 viên như hoàng kim cao tăng xá lợi tử. Tần Nguyệt Sinh một tay một thanh giơ lên, phần tay lập tức chầm xuống. Lộ ra có chút nặng nề. Cây đao này trọng lượng như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Theo thợ rèn nói, cái cân là 12 cân 8 lượng. Tại Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng, loại kia 500ml nông phu sơn tuyển nước khoáng chất thành một đống 10 bình, liền có 10 cân tả hữu trọng lượng, dưới mắt thanh này thuần từ chấn tà tinh thiết chế tạo phát đao, lại là so vậy còn muốn nặng hơn nữa bên trên một chút, một cánh tay sai có thể nói là có nhất định phí sức. Đao này từ chấn tà tinh thiết chế tạo, 3 viên cao tăng xá lợi từ khảm nạm. Trừ ta năng lực tự nhiên là nhất đẳng không sai, Tần Nguyệt Sinh đem tùy thân mang theo, trong đầu liền sẽ an ổn rất nhiều, lần sau nếu là lại đụng tới kia màu trắng mặt người loại hình ma quỷ làm loạn, hắn bao nhiêu cũng coi là có chút thủ đoạn phòng thân. Thiếu gia, trên đường trở về, ta còn đụng đến Đỗ gia gia đình đưa tới tin, nói là đưa cho ngươi, ta liền cùng một chỗ đã lấy tới, ngươi xem một chút. Tào Chính Thuần từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Tiếp nhận, mở ra. Tần Nguyệt Sinh gần từng chữ đọc. Ngươi lai. Like. Này tin chính là Đỗ Bối Luân chỗ đưa, trong thư nội dung đại khái chính là ban đêm bọn hắn những công tử ca này trong thiên tiên các có cái cục, ngày thường kia ban hồ bằng cầu hữu đều sẽ đi, bởi vì Đỗ Bối Luân lần trước trong Nam Yên bảo trai thân thể bị thương, không thể tự mình tới thông chi, liền viết phong thư để hạ nhân đưa đến Tần Phủ cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh xem xong thư sau cười cười, bằng nguyên chủ điểm này từ ngữ lượng, đoán chừng phải tìm người khác tới đọc chậm mới có thể hiểu rõ đến trong thư nội dung. Tao Chính Thuần, về sau ngươi liền theo ta làm việc tốt. Ban đêm ta muốn đi thiên tiên các, ngươi đến thời điểm cùng ta cùng đi. Tào Chính Thuần nghe xong lời này, cả người lập tức kinh hỉ như điên, hắn vốn chỉ là một cái phổ thông hộ viện, phía trên còn có hộ viện thống lĩnh, hộ viện quản sự những này chức vị, mà bây giờ Tần Nguyệt Sinh trực tiếp để hắn đợi ở bên người, đây quả thực là một bước lên trời cơ hội tốt ta. Đa tạ thiếu gia. Tào Chính Thuần vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói cảm ơn. Ai đúng, ngươi cũng biết chút võ công gì. Chư Tần Nhạc giáo hổ hạ song hình quyền bên ngoài. Còn gì nữa không? Hồi bẩm thiếu gia, ta tiểu thời điểm là mang nghệ nhập phủ, tiến vào Tần phủ khi hộ viện trước đó, ta còn học qua thiết sa trưởng cùng lục hợp côn. Còn không tệ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, mình muốn để bạt Tào Chính Thuần, tự nhiên là để hắn tới làm hộ vệ, nếu là thực lực không mạnh, hoặc là thủ đoạn công kích quá đơn nhất, vậy cũng không quá đủ nhìn.
Thiếu gia, vậy ta đi trước.
Ừm, nhớ kỹ đi tìm nhân viên thu chi lĩnh 30 lượng bạc, tranh thủ thời gian cho mình đặt mua thân gia dáng nói còn nghe được trang phục, để tránh ban đêm ném đi mặt mũi của ta.
Tào Chính Thuần vui vẻ nói, đa tạ thiếu gia.
Thiên Tiên Các chính là thành Thanh Dương bên trong một chỗ nổi danh yên liếu chi địa, ở vào sông Cô Tô bờ cùng phổ thông yên liếu chi địa khác biệt, nơi đây muốn hơi phong nhã một chút, không có vừa vào cửa liền một cái sóng cả mãnh liệt, môi đỏ nở nang tú bà ôm lấy ngươi cánh tay, hỏi thăm ngươi đêm nay muốn tìm cái gì cô nương khâu. Thiên Tiên Các bên trong toàn bằng tự do làm việc, có thể đại sảnh nghe ca nhạc xem kịch, xương phòng uống rượu thưởng thức sông Cô Tô phong cảnh, hoặc là lôi kéo các cô nương ngâm thi tác đối, thưởng họa thưởng văn. Nơi này cô nương đều là tương đối có văn hóa, cầm kỳ thư họa ít nhất chiếm được đồng dạng. Mà coi trọng vị cô nương nào người trực tiếp đi lên trước hỏi giá chính là, như nhiều người đồng thời coi trọng một cô nương, vậy liền người trả giá cao được. Có thể ở vào sông Cô Tô bờ cửa hàng đều không đơn giản, dù sao cái này thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong quý nhất giá đất, muốn ở đây mở tiệm, không riêng cần đòi tiền, thế lực cũng là cần một chút. Khi màn đêm giáng lâm, sông Cô Tô bờ đèn hoa mới lên. Thật to nho nhỏ đèn lồng đỏ treo trên cao, đem phố lớn ngõ nhỏ tuyển chiếu giống như ban ngày. Từng chiếc xe ngựa, từng đôi nam nữ tại không khí náo nhiệt ở trong từ Nam chí Bắc, đều có mình chỗ.
Suy, có treo tần phủ đèn lồng xe ngựa ngừng tại Thiên Tiên Các cổng, hơn 10 tên hộ viện mặt không biểu tình quay chung quanh xe ngựa bốn phía, trang diện này chiến trận này lập tức liền hấp dẫn tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một thân đỏ thâm bảo Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt từ trong xe ngựa đi ra. Tóc đen buộc châm, tướng mạo, eo treo bội đao, tay cầm hai viên ngọc châu xoay quanh thưởng thức. Tốt một cái không xoáy khí nhưng là tiền nhiều danh môn thiếu niên lang.
Chương 013, thần bí nhất quan tài người.
Thiếu gia. Đổi một bộ quần áo mới, Tào Chính Thuần lập tức từ bên cạnh chạy tới, trong tay còn bưng lấy một cái đầu gỗ ghế. Tần gia sử dụng xe ngựa, cách xa mặt đất đều có một đoạn không thấp khoảng cách, nếu như trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, khó tránh khỏi sẽ ném đi phong độ, cho nên liền cần một cái ghế làm bậc thang. Đi bộ nhàn nhã đi xuống tới sẽ có vẻ tương đối ưu nhã.
Đô bối luân bọn hắn tới sao?
Dẫm lên mặt đất Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Ta đi vào hỏi một chút.
Tào Chính Thuần nhanh chóng chạy vào Thiên Tiên Các, không lâu lắm lại lập tức chạy ra.
Thiếu gia, Đô công tử bọn hắn đều đã tại Thiên Tiên Các khách quý trong sương phòng chờ ngươi.
Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, dẫn đường.
Thiên Tiên Các loại này địa phương, muốn chơi vui vẻ tự nhiên không có khả năng mang theo một đại bang thủ hạ tiến vào trong đó. Tần Nguyệt Sinh liền để còn lại hộ viện trông coi xe ngựa chờ ở bên ngoài mình, chỉ đem Tào Chính Thuần một người đi vào Thiên Tiên Các. Nhìn xem Tào Chính Thuần bóng lưng, tuy hành tới bọn hộ viện đều mặt lộ vẻ ghen tị thần sắc.
Tào Chính Thuần cái này tiểu tử lần này thật sự là phát đạt, lại bị đại thiếu gia để bạt làm tùy thân hộ vệ.
Còn không phải sao, đại thiếu gia ăn ngon uống sướng, hắn đi theo bên cạnh khẳng định không thể thiếu hút chút nước, đêm nay xem ra có xứng rồi.
Vừa vào Thiên Tiên Các, oanh oanh tức tức. Lầu một đại đường phá lệ rộng rãi, đại lượng trải có chút lụa khăn trải bàn gỗ tròn bên cạnh bàn ngồi đầy người, đều là chút ôm các cô nương chơi đùa công tử ca. Trên đại sảnh, treo một chiếc bát giác tứ phương đèn lưu ly, nhìn thể tích phải có cái hai người lớn nhỏ, mang đến đủ để chiếu sáng cả đại đường đèn đuốc sáng trưng. Đại đường nhất khu vực trung ương, mấy tên váy lụa màu nữ tử ngay tại vừa múa vừa hát, bên cạnh tỳ bà, nhị hồ, cây sáo, đàn tranh, cầm sắt làm bạn, Tần Nguyệt Sinh lúc đầu còn có một chút tiểu kích động. Nhưng nghe lâu những này tiếng nhạc, cả người tâm tình ngược lại là chậm rãi bình tĩnh xuống tới.
U! Thần công tử!
Không đợi Tần Nguyệt Sinh lên lầu, lập tức liền có một chiếc ngực mở đầu câu nữ nhân đi tới, chỉ gặp nàng trải lấy một đầu bím tóc dài, từ sau đầu vây quanh trước ngực, ngược lại là có ít người vợ vận vị.
Ngươi là!
Thấy người này cực kỳ như quen thuộc dán sát vào thân thể của mình, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hỏi.
Hắc u! Tần công tử vừa mới qua đi mấy ngày à, ngươi liền để người ta đem quên đi. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu phôi đản, lần trước hống người ta dùng miệng làm cho ngươi loại sự tình này, còn nói cái gì hôn hôn bà bối.
Tốt tốt tốt, loại chuyện này cũng đừng có tùy tiện ra bên ngoài nói, ta vẫn còn muốn mặt.
Tần Nguyệt Sinh đưa tay khoác lên nữ nhân trên bờ vai, ta tìm đến Đô gia nhị thiếu gia, ngươi biết không biết hắn sương phòng ở đâu.
Mang ta tới.
Biết đến đâu, thần công tử đi theo ta.
Nữ nhân một thanh dắt Tần Nguyệt Sinh bàn tay, ngược lại là có chút giống là kéo tình nhân dẫn hắn đi lên lầu 2.
Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không cho là nữ nhân này thật đối với mình hữu tình, có thể đợi tại Thiên Tiên Các cái này địa phương nữ nhân, nhiều bao nhiêu ít đều sẽ chút câu dẫn nam nhân tiểu quyết hiếu, đại đường hoàng triều hạ phụ nữ đảng hoàng giảng cứu tam tòng tứ đức, có chi thức hiểu lễ nghĩa lại nho nhã lễ độ. tuy nói đại chúng chủ lưu yêu cầu như thế, nhưng nếu là xuất hiện một chút không giống bình thường, cùng chủ lưu ngược lại nữ nhân, lại là sẽ khiến nam nhân nghiêm trọng kinh dị tâm. Tại nữ nhân dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào một gian rõ ràng lớn hơn bình thường gian phòng cửa xương phòng trước, đều không cần gõ cửa tiến vào, Tần Nguyệt Sinh liền đã nghe được bên trong truyền tới Đỗ Bối Luân kia hơi có vẻ dâm canh tiếng cười. Trước đó không lâu vừa mới chịu mấy đau, thương thế cũng còn không có khép lại, cái này nâng cao thương thế tới chơi, Tần Nguyệt Sinh đối Đỗ Bối Luân phần này chấp nhất cũng là bội phục. Thần công tử, đêm nay còn muốn ta cùng ngươi sao? Nữ nhân đem một đôi bộ ngực sữa dán tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay, vạch thành vòng tròn vòng cười duyên nói. Không cần không cần, tiền này ngươi cầm đi hoa, đêm nay ta liền không điểm ngươi a. Tần Nguyệt Sinh hướng đối phương trong tay lấp tấm ngân phiếu, vội vàng đẩy cửa đi vào gian phòng. Nhìn sông cư làm thiên tiên các nội thị giã tốt nhất xương phòng, thường thường đều là thành nội không phú thì quý thân phận mới có thể đặt trước đến gian phòng. Mà khi Đỗ Bối Luân dự định làm cục thời điểm, căn này xương phòng nhất định là thuộc về hắn. Bởi vì sau lưng của hắn đứng chỗ dựa thế nhưng là thành Thanh Dương bên trong một đám đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia. Khi Tần Nguyệt Sinh đẩy cửa ra nháy mắt, liền thấy trong xương phòng đã ngồi 7-8 cái thiếu niên mặc áo gấm, trong đó có ôm hai cái cô nương phát triển an toàn chân Đỗ Bối Luân. U! Nguyệt Sinh cuối cùng là tới. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, Đỗ Bối Luân vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối sở hữu người hét lên, đừng uống chớ có sở, các vị, cuối cùng này một cái đến quy củ là cái gì, ta cũng không cần nhiều lời đi, ta có phải hay không phải làm cho Nguyệt Sinh tự phạt cái ba chén? Nhất định! Một đại uống đến mặt mày tỏa sáng thiếu niên lập tức đáp. Người này tên là Lư Tuấn Thành, Lư gia nhị thiếu gia, trước đó cái kia đêm tối thăm dò Phúc Yên hẻm mất tích thằng xui xẻo chính là hắn đệ. Nay cũng thật đúng là cái anh ruột, đệ đệ đến nay sinh tử chưa biết, sống không thấy người chết không thấy xác, mình vẫn có nhàn tâm chạy tới thanh lâu uống hoa tiểu. Đừng nóng nội nha, quy củ này lúc trước vẫn là ta quyết định, ta có thể lội trôi qua. Tần Nguyệt Sinh một bả nhấc lên trên bàn một cái bầu rượu, thoáng hướng mình trong miệng rót một điểm. Đợi xác định cái này cồn độ hẳn là say không ngã sau này mình, hắn lúc này mới bỗng nhiên uống cạn sạch trong bầu rượu ngon. Tốt. Đỗ Bối Luân vội vàng vỗ tay, Nguyệt Sinh, đến, ngồi, hôm nay ngươi cô nương thế nhưng là còn không có chọn, làm sao chỉnh, muốn cái gì dạng tự ngươi nói. Tùy tiện, ngươi giúp ta chọn một cái tốt. Tần Nguyệt Sinh tại Đỗ Bối Luân bên cạnh không vị ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn trên bàn ngon miệng món ngon. Kia. Đỗ Bối Luân nghĩ. Ngồi đối diện tại mình trên chân trái nữ tử nói ra, ngươi đi giúp Tần Thiếu tìm chim non tới, tư sắc thế nào liền không cần ta nhiều lời đi, Tần Thiếu so ta càng chọn. Yên tâm đi Đỗ công tử, ta lần nào tìm người để ngươi thất vọng qua. Nữ tử liếc mắt đưa tình, lập tức đứng dậy liền đi ra sương phòng. Nguyệt Sinh, ngươi đoán xem hôm nay ban đêm ta chuẩn bị gì tiết mục. Thấy Đỗ Bối Luân một bộ ma quyền sát trưởng, thần bí hề hề bộ dáng, Tần Nguyệt Sinh chọn lấy xuyên ruột già nhét vào trong miệng, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, sao có thể đoán được ngươi cái tên này ý nghĩ? Hắc hắc. Đỗ Bối Luân vô ngồi tại mình mặt khác một cái chân bên trên nữ nhân, ra hiệu nàng đi trước mở. Tối nay là thiên tiên các chọn lựa mới hoa khôi thời gian, từ tiền nhiệm hoa khôi đến thanh quan, đại gia, đều có thể có được chúng tuyển tư cách, nhưng là cần phải có khách nhân vì bọn nàng đệm kim 10 lượng, làm hoa tên, cuối cùng người thắng trận chính là hoa khôi, vì hoa khôi cung cấp đệm kim tối cao người. Có thể đạt được cùng hoa khôi suốt đêm một đêm ban thưởng. Đỗ Bối Luân đụng Tần Nguyệt Sinh bả vai, Nguyệt Sinh, ngươi nói loại chuyện này, ta có thể không cứ gọi các ngươi đến nhà, đến thời điểm mấy ca mỗi người dựa vào nhãn lực, nhìn xem ai chọn người có thể đoạt được tối nay hoa khôi chi danh, há không thú vị? Ừm, là thật thú vị. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên để đũa xuống, một tay lấy Đỗ Bối Luân kéo tới, nhưng là à, ta đối ngày ấy phát sinh ở Nam Yên bảo trai sự tình càng cảm thấy hứng thú, vợ lẹm à. Trước đó trong Nam Yên bảo trai phát sinh sự tình, ngươi hẳn là còn không có quên a. Đỗ Bối Luân nghe Tần Nguyệt Sinh nói, lập tức tiêu dung cứng ngắc, đương nhiên. Đỗ Đàm Khang vào Nam ra Bắc hơn mấy tháng, còn nhiều, rất nhiều căn nhà nhỏ bé tại cái này thành Thanh Dương bên trong người chưa nghe nói qua kiến thức, hắn nhưng biết kia đồ vật đến cùng là lai lịch gì. Đỗ Bối Luân biểu lộ có chút khó chịu, Nguyệt Sinh, trôi qua sự tình cũng đừng nhắc lại đi, dù sao chúng ta cũng không có xảy ra chuyện gì không phải. Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu. Không thể nói. Cũng là không phải. Vậy liền nói cho ta một chút thôi, dù sao ngươi nói lại sẽ không rơi khối thịt. Ai, được thôi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ta cùng ngươi giảng về sau ngươi tuyệt đối không thể đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, cũng không cần đem nói cho người khác nghe, không phải sẽ có đại phiền toái. Nghe Đỗ Bối Luân nói nghiêm trọng như vậy, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi càng thêm tò mò. Được, ta nghe xong liền quên là được. Ngươi lại đưa lỗ tai tới. Đỗ Bối Luân thần thần bí bí. đợi đem miệng tiến đến Tần Nguyệt Sinh bên hai, lúc này mới nhẹ nói. Việc này cũng là ta nhị ca tại ngày đó về sau mới nói với ta về, đại khái tại nửa tháng trước, ta nhị ca hắn từ Bạch Liên quận bên kia dọc theo Bảo Thanh Quan Đạo trở về thành Thanh Dương, hơn nửa đêm tìm không thấy phù hợp chỗ ở, liền bỏ ra chút ngân lượng mua được quan phủ dịch trạm dịch quan, để hắn thuê mấy cái gian phòng ở tạm một đêm. Một giấc đến giờ tí, ta nhị ca hắn ẩn ẩn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh, liền đứng dậy tiến về xem xét, khi đem cửa sổ mở cái khe hở về sau, liền thấy dịch trạm trong nội viện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ đen như mực quan tài, bên cạnh còn có bốn tên áo trắng tang bảo túi đầu nam nhân tại nhấc quan tài, anh ta hắn cảm thấy có chút không đúng, liền không có lên tiếng, mà là trốn ở sau cửa sổ vụng trộm dò xét. Không bao lâu sau liền thấy kia dịch quan cầm nến từ trong nhà đi ra, lớn tiếng quát lớn những người này tự tiện xông vào quan phủ dịch trạm, nếu không xéo đi nhanh lên liền đợi đến nhà tù hầu hạ. Nào biết hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt ở giữa, kia nhấc quan tài bốn người nhao nhao ngửa đầu, nhờ ánh trăng anh ta khi nhìn đến bốn người này mặt mũi lúc lại là bị giật mình kêu lên. Làm sao? Kia bốn cái nhấc quan tài vóc người dữ tợn xấu xí. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đỗ Bối Luân lắc đầu liên tục, không hiểu có chút nói chuyện không có sức, không, nếu là tướng mạo vấn đề ngược lại cũng thôi, nhưng anh ta hắn nói với ta là. Kia bốn cái nhấc quan tài người trên mặt đều không có mặt, là trống không, một mảnh không. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sau đó thì sao? Trong đó một cái nhấc quan tài người từ trong ngực lấy ra một trương đấm máu ra mặt, trực tiếp liền theo tại tên kia dịch quan trên mặt, như chúng ta ngày ấy trong Nam Yên Bảo Trai nhìn thấy đồng dạng, kia dịch quan lúc này liền trở nên điên điên khủng khủng, vậy mà chủ động xốc lên nắp quan tài, cả người bò lên đi vào, cùng lúc đó một trương màu trắng mặt người từ trong quan bay ra, trực tiếp chui vào tên kia nhấc quan tài trong thân thể. Làm xong đây hết thể về sau, bốn tên nhấc quan tài người buông xuống hắc quan liền dự định đi vào dịch trạm. Anh ta hắn dọa đến cuống quýt tránh đến gầm giường, đằng sau có người đi vào trong phòng của hắn bồi hồi mấy bước, đợi không nhìn thấy người sau mới rời đi. Một mực chờ đến hôm sau giữa trưa, bên ngoài truyền đến có đi ngang qua vân du bốn phương con buôn gào to thanh âm, ta nhị ca hắn mới dám từ dưới giường leo ra, liền phát hiện đến dịch trạm bên trong sở hữu người đã tất cả đều biến mất, toàn bộ dịch trạm bên trong không nhìn thấy một giọt máu, mặc kệ là dịch vẫn là cùng hắn đồng hành người, tất cả đều sống không thấy người chết không thấy xác. Tần Nguyệt Sinh nâng cái cằm. Kia lúc ấy Đỗ Đảm Khang nhìn thấy từ hắc quan bên trong bay ra ngoài kia trương bạch sắc mặt người, chính là chúng ta trước đó trong Nam Yên Bảo Trai nhìn thấy kia một trương sao. Trừ bộ dáng khác biệt, đại khái bên trên đều là giống nhau. Nói cách khác, kia bốn cái không mặt người rất có thể đã nhấc lên bộ kia hắc quan đi vào thành Thanh Dương, những cái kia điên điên giết người đều là bọn hắn trong bóng tối dở trò quỷ. Bảo Thanh đại lộ nối thẳng thành Thanh Dương cùng phủ Dương Châu, trên đường không có bất luận cái gì đường rẽ cùng núi rừng đường nhỏ. Ta cùng anh ta cảm thấy sự thật hẳn là như thế. Đỗ Bối Luân mặt tâm trầm, kia bốn cái không mặt nhất quan tài người rõ ràng không phải người lương thiện, bây giờ thành Thanh Dương nội ẩn cất giấu những này chúng ta căn bản không có khả năng đối phó được tồn tại, cho nên Nguyệt Sinh à, ta mới khuyên ngươi muốn quên mất sạch chuyện này, chỉ cần chúng ta ngày bình thường đừng đi người nào ít địa phương, không có việc gì liền trốn ở trong phủ, hẳn là không có việc gì, đợi chờ thêm mấy tháng, những tên kia nói không chừng liền từ thành Thanh Dương rời đi. Chương 14 Cứu chàng. Không mặt người, hắc quan. Tần Nguyệt Sinh âm thầm trầm ngâm. Mặc dù Đỗ Bối Luân nói sự tình nghe có chút quỷ dị, nhưng không thể không nói điều này thực là một cái thu hoạch không nhỏ, chí ít để Tần Nguyệt Sinh minh bạch kia màu trắng mặt người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi ca về thành Thanh Dương khoảng thời gian này, còn có gặp lại qua những cái kia không mặt người sao? Thì như chuyên gia đi để người tìm một chút. Nhìn lời này của ngươi nói, gặp được loại chuyện này tránh ngay cả cũng không kịp. Ai còn có kia không sợ chết thời gian rồi đi chủ động tìm phiền toái. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đây cũng là. Đang ngồi tổng cộng có 7 tên thiếu niên, thân phận đều là ngũ đại vọng tộc tử đệ, những năm gần đây cũng coi là lấy Tần Nguyệt Sinh làm chủ tâm cốt, vô hình ở trong tụ lên một cái liên minh vòng quan hệ. Sinh hoạt tại thành Thanh Dương bên trong, về sau nếu không nghĩ ra ngoài dốc sức làm, mặc kệ là tam đại danh môn vẫn là ngũ đại vọng tộc, khẳng định cũng phải cần lẫn nhau kết giao, có nhân mạch mới tốt làm việc, hô bang hỗ trợ phía dưới. Lẫn nhau gia tộc mới có thể phát triển lớn dần. Tần Nguyệt Sinh thoáng hướng trong bụng thêm chút đồ ăn, lúc này mới dừng lại đũa ngồi đối diện tại cách đó không xa đang cùng cô nương đùa nghịch quyền Lư Tuấn Thành hỏi, Tuấn Thành, nhà ngươi kia việc sự tình hiện tại xử lý thế nào? Ngươi liền thật ngay cả một mảnh áo sợi cũng không tìm tới. Tần Nguyệt Sinh tra hỏi, Lư Tuấn Thành nào dám không nhìn, lập tức dừng lại mình chơi đùa, quay đầu đáp, còn không phải sao, cả tòa thành Thanh Dương đều nhanh vượt lên 3 lần ra, sửng sốt liền sợi lông đều không tìm được. Ta suy nghĩ nếu là thật sự có quỷ quái, kia quỷ quái khẩu vị cũng thuộc về thực ưu tú, cặn bã đều không làm cho người ta còn lại một điểm nửa điểm. Ái cha cha, mấy vị gia các ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động à, trong này đều là quý khách, có việc dễ thương lượng à.
Quý cái gì quý, bọn hắn quý lao tử liền không đắt. Lên cho ta mở, dám cướp ta coi trọng nữ nhân, hôm nay không xong.
Đông nhiên, xương phòng bên ngoài truyền đến một trận nóng nảy thai ồn ào, lập tức sở hữu người ánh mắt đều nhìn phía cửa phòng, đồ bối luôn vội vàng hướng lấy hắn mang tới hai tên hộ vệ quát, đi qua nhìn một chút.
Vâng, thiếu gia.
Cửa phòng mở ra, liền thấy ngoài cửa hành lang bên trên, hơn 10 tên mặc kém đại hán chính hùng hùng hổ hổ tiến lên, mấy tên nùng trang diễm mạt nở nang nữ nhân dùng sức ôm lấy bọn hắn vòng eo, lại là không có ý định để bọn hắn lại hướng phía trước đi đến mấy bước. Gặp một lần chính mình cũng còn không có phá cửa, bên cạnh một cánh cửa liền đã tự động mở ra, những cái kia đại hán lập tức ngừng bước chân, cố đều mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trong phòng mọi người, thần sắc thái độ tương đương ngang ngược càng rỡ.
Chuyện gì xảy ra, cũng dám chạy tới ta nơi này ồn ào, mấy người các ngươi là không muốn sống sao?
Đô bối luân trái ngược trước đó đối Tần Nguyệt Sinh thân mật thái độ, sắc mặt băng lãnh quá lớn.
Kỳ thật đây mới là Đô bối luân chân thực khắc họa, làm Đỗ gia thiếu gia, tại thành Thanh Dương bên trong trừ nha môn, tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc người cần cho chút mặt mũi bên ngoài, những người còn lại đều là ven đường mèo chó, không có chút nào khác nhau, chỗ nào cần gì hảo ngôn hảo ngữ, trực tiếp lấy thế đè người là được.
Chó đồ vật, ngươi hù dọa cha ngươi đâu?
Những này đại hán vốn là tức giận trước đây, hiện tại lại nghe được Đỗ bối luân lời nói này, trong lòng tức giận giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp bỏ qua một bên sau lưng cánh tay ngọc ôm mình nở nang phụ nhân, dậm chân một bước liền xông vào trong phòng, dự định trộm tới Đỗ bối luân giáo huấn thống khoái. Nhưng bọn hắn rõ ràng không để ý đến đứng tại trong phòng nơi hẻo lánh các nhà hộ vệ, không đợi những người này tới gần bàn ăn, liền có mấy danh hộ vệ đứng ra, lấy bức tường người tư thế chặn đối phương tiến lên con đường. Không có ý định để bọn hắn tới gần đang dùng bữa ăn các nhà các thiếu gia. Tuy nói các nhà hộ vệ đều tập võ nhiều năm, nhưng không nghĩ tới đám người này công phu cũng không tầm thường. Trong lúc nhất thời song phương liền quân quýt lấy nhau, xuất thủ đấu chiêu ở giữa trực khiếu người nhìn hoa cả mắt.
Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mấy vị đại gia u, các ngươi muốn tìm người không tại gian phòng này, sai lầm.
Những nữ nhân kia mắt thấy xung đột bộc phát, gấp đến độ là liên tục dậm chân. Nhưng dưới mắt ngay cả hỏa khí đều cho đánh tới. Nào có người sẽ đi nghe các nàng đến cùng đang nói cái gì, những nữ nhân này la lên không thể nghi ngờ là cho hiện trường tăng thêm càng nhiều tạc âm.
Một đại hán một quyền đánh bại không biết nhà ai hộ vệ, trực tiếp liền vượt qua đông đảo thủ vệ, nhất cử vọt tới bàn ăn bên cạnh, dự định nắm lên Đỗ bối luân đánh đau một phen. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh, dù sao bạn nhậu cũng là bằng hữu, hắn không có biện pháp chịu đựng Đỗ bối luân tại trước mắt mình bị người khác khi dễ. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng phía tên kia đại hán cản đi, cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một cái hổ hình đấm thẳng. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh năm chiều đã đạt tới thường nhân trình độ, phối hợp thêm hổ hạc song hình quyền sử dụng cũng là có nhất định uy lực, người kia mắt thấy tái đi không trợ thu, ngay cả sợi râu đều không có mọc ra sữa hoa tử cũng dám ra tay với mình, lập tức trên mặt cười lạnh một tiếng, một cái đá ngang liền quét ngang mà ra.
Tần Nguyệt Sinh mừng rỡ như thế, tay trái rút đao đặt đối phương chân tiến lên chỗ. Nếu là chiêu này không thay đổi, cái này đại hán nhất định được đoạn chân tại đây. Không có người sẽ không đau lòng thân thể của mình, tại đối phương lựa chọn thu chân dự định lấy trưởng đến đẩy ra Tần Nguyệt Sinh thế công nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh hổ hình chuyển hạc, tốc độ đông nhiên một cái tăng vọt, trực tiếp tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó đánh trúng đối phương yết hầu.
Hạc hình giảng cứu chính là lấy điểm phá diện, năm ngón tay lực lượng cố đều tụ tập ở một điểm bộc phát ra, uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể luyện thêm chút chỉ pháp bên trên ngạnh công phu, cái này hạc hình một kích phía dưới thậm chí có thể đục phá phiến đá.
Nô!
Đại hán che lấy cổ mình liên tiếp lui về phía sau, liền gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ nhíu chặt, nhịn không được liền xoay người đối mặt đất buồn nôn. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh lực lượng chỉ có một, nhưng bị hắn hạc hình ngần ấy, người thường yếu ớt xương cổ cũng là phải gặp đại tội.
Ngươi mẹ nó!
Đại hán gào thét cuống họng.
Làm!
Làm cái này chó sinh đồ chơi! Khi dễ người khi dễ đến trên đầu chúng ta tới.
Kịp phản ứng Đỗ bối luân lập tức trong lòng giận dữ, nếu không có Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, tại hộ vệ còn không có chạy tới trước đó, hắn khả năng thật muốn bị người này phá tan đánh một trận.
Cái này có thể nhẫn.
Nháy mắt bọn này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng công tử ca nhau nhau đứng dậy, vung lên mình tọa hạ ghế ngồi tròn, cầm vũ khí liền hướng phía kia đại hán chạy tới, Đỗ bối luân đắc hơn, cầm lấy một khối hình bầu dục đĩa rửa qua phía trên giấm đường cá. Phanh một chút liền dùng cơm bên cạnh bàn duyên cho đập nát thành hai nửa, liền đánh tính đến đi cho kia đại hán thả lấy máu.
Tần Nguyệt Sinh bạo mồ hôi, liền vội vàng kéo hắn, đừng đừng đừng, không cần thiết, ngươi dạng này thật không cần thiết đồ bối luân, sử dụng ghế là được rồi, cái đồ chơi này vẫn là bỏ đi, chờ chút tư ngươi một mặt huyết.
Được, vậy ta đổi một cái, ai ngươi đao này không tệ à, mượn ta sử dụng, ta chém chết cái kia cầu nhận.
Đỗ Bối Luân thừa dịp Tần Nguyệt Sinh không chú ý, một thanh cầm qua hắn trong tay phát đao, liền muốn phóng tới kia đang bị mọi người hành hung đại hán. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai tay vòng qua dưới nách của hắn, chăm chú cố định trụ bờ vai của hắn. Cái này đánh người việc nhỏ, giết nhân sự lớn.
Liền xem như Tần gia Đỗ gia loại này thân phận muốn giết cái bình dân bách tính, cũng phải tìm không ai địa phương lại xuống đao. Có một số việc ngươi có thể làm, nha môn cũng cho phép, đây là mặt mũi của ngươi, nha môn cho ngươi. Nhưng ngươi đại đình Quảng Chi hạ giết người chính là không cho nha môn mặt mũi, vì giữ gìn quan gia huy nghiêm, không thiếu được muốn cho điểm trừng phạt. Dù sao dù là Tần gia Đỗ gia cũng chỉ là một nhỏ địa phương thế gia, cũng không phải là đương kim chấp trưởng thiên hạ đại đường hoàng gia. Dần dần, bọn hộ vệ khống chế được thế cục, đem những cái kia nháo sự đại hán cho từng cái chế phục, khiến cho đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Lúc này thiên tiên các phía sau màn trưởng quỹ cũng là nghe hỏi chạy đến, vừa vào cửa liền đối với Tần Nguyệt Sinh bọn người cười bồi nói: Tần công tử, Đỗ công tử, Lô công tử. Không đợi hắn đánh xong chào hỏi, Đỗ Bối Luân trực tiếp một phát bắt được cổ áo quát, ngươi cái này thiền tiên các có còn muốn hay không tại thành Thanh Dương mở. Đây con mẹ nó chính là người nào đều có thể đến lầu 2. Chẳng lẽ tại ngươi trong mắt chúng ta liền cùng những loại người này một cái cấp bậc sao? Trưởng quỹ một mặt cười khổ, Đỗ công tử, bớt giận a. Hơi thở mẹ ngươi cái đầu, lao tử kém chút bị gia hỏa này đánh. Đỗ Bối Luân một chỉ trên mặt đất trong đó một người. Trưởng quỹ cúi đầu nhìn xem cái kia đã bị đánh thành đầu heo còn bể đầu chảy máu đại hán, cười bồi nói, ngài đánh thật hay, loại này nát người liền nên hảo hảo bị giáo huấn, tránh khỏi không biết trời cao đất rộng, va chạm Đỗ công tử ngài. Tần Nguyệt Sinh không nói một lời đứng tại bên cạnh, có thể nhìn thấy hắn lúc này ánh mắt không ngừng tại bị đè xuống đất kia hơn 10 tên đại hán trên thân bồi hồi. Bởi vì vừa mới phát sinh qua đánh nhau quan hệ, những này đại hán quần áo tất cả đều tại trong lúc đánh nhau bị xé rách dưới. Có thể nhìn thấy tại mỗi tên đại hán trên thân, cánh tay trái cạnh ngoài vị trí, đều có một cái mánh hổ há to miệng tại gào thét màu xanh hình xăm. Theo Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ, rất nhiều bang phái, phỉ trại, giang hồ thế lực đều sẽ để các thành viên tại trên người xăm một cái giống nhau vị trí thống nhất hình xăm đồ án, lấy thuận tiện biểu thị thân phận của mình, đồng thời đối tổ chức cũng sẽ có một phần lòng cảm mến. Mánh hổ gào thét, a, đây là cái nào thế lực tới? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày suy tư. Không biết vì cái gì? Hắn không hiểu nhìn rất quen mắt cái này hình xăm, giống như trước kia ở nơi nào gặp qua, nhưng bởi vì ký ức không phải rất khắc sâu quan hệ, không có quá nhiều tường quan nhắc nhở, trong lúc nhất thời thật đúng là không hồi tưởng lại nổi. Nghĩ không ra vậy cũng đừng nghĩ, đây là Tần Nguyệt Sinh nhất quán cách làm, rất nhanh hắn liền đem việc này cho ném đến sau đầu. Đỗ công tử, ngài đừng nóng giận, chúng ta cái này hôm nay vừa tới một nhóm xấu mã, đều là chim non, thượng hạng mặt hàng, nếu không ngài bớt giận, để ta gọi đến mấy cái cho ngài tuyển. Số mã. Đỗ Bối Luân nghe xong liền tới hứng thú, trưởng quỹ gặp một lần hắn bộ dáng này liền biết giải quyết, vội vàng sai sử bên cạnh đi theo mình cùng đi đến mấy cái quy công nói ra, còn lo lắng cái gì? Đi làm việc a. Được rồi. Những này quy công mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, lập tức chạy ra ngoài. Đem những này ra hỏa tay chân đánh gãy, ném đến bên ngoài trên đường đi. Đỗ Bối Luân phong khinh vân đạm liền định ra kia hơn 10 tên đại hán hạ tràng. Tàn nhẫn như vậy sự tình tự nhiên không thể tại những công tử ca này trước mặt, để tránh ô uế ánh mắt của bọn hắn. Tại Đỗ Bối Luân ra hiệu hạ, tất cả hộ vệ đại lực đem những cái kia đại hán lôi ra sương phòng, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến từng đợt kêu đau kêu rên. Chương 15, thu hoạch mới. Như thế một cọc tử sự tình cũng không có đối Tần Nguyệt Sinh một nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nên ăn một chút, nên uống một chút. Đợi cơm nước non nê, Đỗ Bối Luân dẫn đầu đứng lên nói, chọn hoa khôi canh giờ tính toán không sai biệt lắm cũng đến, đi thôi. Mấy ca đi bên ngoài nhìn một cái. Thiên tiên các tầng 2 trở lên, khu vực trung ương đều là thông thấu, đứng tại hành lang liền có thể túi đầu nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Khi Tần Nguyệt Sinh bọn người đi vào sương phòng phía ngoài hành lang lúc, liền thấy thiên tiên các bên trong bây giờ đã là phi thường náo nhiệt, đại lượng thương nhân công tử ca nhao nhao đứng hành lang tay vịn về sau, nhìn xem lầu 1 trên đài cao đứng rất nhiều thanh quan, đại gia. Nguyệt Sinh, bên trái thứ 16 cái, ta đã tuyển, ngươi chớ cùng ta chọn giống nhau a. Đỗ Bối Luân nhịn không được nhắc nhở. Tần Nguyệt Sinh thuận hắn chỗ bày ra vị trí nhìn lại, liền thấy đó là một thân mang lam nhạt váy dài nữ tử, đối phương dáng người mảnh mai, ngũ quan dịu dàng, ngược lại là có một cô ta thấy mà yêu khí chất. Tại thiên tiên các bên trong, chỉ có hoa khôi có tư cách mặc đồ đỏ, tử nhị sắc, thanh quan có tư cách lấy áo lam, đại gia có tư cách lấy áo xanh, dùng cái này tới phân chia khác biệt thanh lâu nữ tử giai cấp tính,
mà những cái kia chỉ có thể đứng tại cửa chính đón khách những cái kia dã kỹ là thảm nhất. Lụa mỏng áo mỏng phối cái yếm, lộ ra bả vai là tiêu chuẩn, cho dù ai đến đều có thể miễn phí sờ lên mấy cái, quả nhiên là không có chút nào một điểm tôn nghiêm có thể nói. Úc, vậy các ngươi cũng đều chọn tốt người sao? Tần Nguyệt Sinh đối còn lại mấy tên công tử ca hỏi. Lấy Lư Tuấn Thành cầm đầu, cái này mấy người nhao nhao nói ra tự chọn mục tiêu, để tránh đến thời điểm nhiều tuyển một, trung điệp mục tiêu, không có đánh cược niềm vui thú. Đợi bọn hắn đều nói ra tự chọn bên trong người về sau, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới liếc nhìn xây dựng đài cao bên trên đông đảo mỹ mạo nữ tử, các nàng tất cả đều phi thường trẻ tuổi, chính là tướng mạo tư sắc cường thịnh lúc, đứng tại nơi đó tựa như là muôn hoa đua thám khoe hồng, mặc kệ là mẫu đơn vẫn là bách hợp, thủy tiên, đều có các xuất chúng mê người chỗ. Tìm một hồi, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng chỉ phía xa một đứng tại bên cạnh đài cao, dáng người bốc lửa, ngũ quan hơi có mấy phần anh khí lanh diễm nữ tử, nhìn nàng thân mang váy lam, lại là một chỉ bán nghệ không bán thân thanh quan. Liên nàng, các ngươi cũng giúp ta nhớ một chút, ta sợ chúng ta sẽ quên tự chọn chính là ai. Tần Nguyệt Sinh thản nhiên nói. Đỗ Bối Luân dò xét vài lần, không khỏi kinh ngạc nói, ồ, nữ nhân này làm sao lại đến tham gia Hoa Khôi đại hội. Quả thực để người khó có thể tin. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt, ngươi biết. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, nàng này tên là Mộ Dung Vũ Hàn, chính là Mai Tuyết Song Hiệp độc nữ. Năm đó Mai Tuyết Song Hiệp bị tiếng xấu rõ ràng huyết thủ đồ tể sát hại, nàng không cha không mẹ, lại không hiểu kiếm sống, liền tới Thiên Tiên Các cầm sạch quan, dựa vào cho người ta đánh đàn vẽ tranh mà sống. Hoa Khôi đại hội nhìn bề ngoài là tuyển lựa mới hoa khôi, nhưng trên thực tế có một cái quy tắc ngầm, đó chính là cuối cùng mặc kệ có hay không đoạt được hoa khôi chi danh, phàm là tham dự đại hội tuyển chọn nữ tử, đều phải cùng mình đoạt giải nhất quá trình bên trong, đệm kim nhiều nhất kim chủ dâng lên thân thể của mình, trung độ xuân tiêu một khắc. Cái này người bất kể là ai, sắp chết lão nhân, bốc mùi tên ăn mày, si ngốc công tử ca, chỉ cần ngươi tham gia Hoa Khôi đại hội, liền phải tiếp khách. Không phải Thiên Tiên Các quy củ sẽ phá hủy. Mộ Dung Vũ Hàn nhiều năm qua một mực giữ mình trong sạch, nói cầm sạch quan coi như thanh quan, xưa nay không để khách nhân đụng vào thân thể của mình, lấy về phần có rất nhiều người đã từng không tiếc tốn hao thiên kim mua nàng phá lệ, nhưng đều không thể thành công. Dân gia đại gia hỏa liền nhìn xem cái này năm đó tú lệ động lòng người tiểu cô nương trưởng thành hiện tại bộ này duyên dáng yêu kiểu, ngậm nụ lợi hái, chính là năm bộ dáng. Ai cũng không nghĩ tới, thủ thân nhiều năm Mộ Dung Vũ Hàn vậy mà đến tham gia Hoa Khôi đại hội. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa. Đóa hoa này, tối nay rốt cục muốn bị người cho hái được. Nguyên sinh, hắc hắc hắc. Đỗ Bối Luân một mặt cười mở ám, nếu không, hai ta thay đổi. Được a. Tân Nguyên sinh gật gật đầu. Người giúp ta sưu tập có quan hệ tại kia bốn cái nhất quan tài người tin tức, ta liền đem cái này nữ nhân tặng cho ngươi. Đỗ Bối Luân nghe tiếng biến sắc, nháy mắt không có lại nói tiếp suy nghĩ. Cùng Tần Nguyệt Sinh tranh đoạt Mộ Dung Vũ Hàn đến thời điểm thua chỉ là rất tiền, nhưng nếu là đi tìm cái kia bốn cái nhất quan tài người, cả không tốt nhưng là muốn bỏ mệnh nha, cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên rõ ràng. Một phen nhiệt nhiệt nháo nháo khua chiêng gõ trống, cái này từ Thiên Tiên Các tổ chức Hoa Khôi đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Một nở nang mê người tú bà đong đưa quạt tròn đi đến đài cao, tấm lưng kia là vai hẹp mùng rộng, song đào cao kiểu, phong yêu tinh tế, chỉ là vóc người này đã làm cho 50 lượng bạc. Các vị đại gia, tối nay là chúng ta Thiên Tiên Các tháng tư một trận đổi chọn hoa khôi thời gian, quy củ cùng cách chơi tin tưởng tất cả mọi người đã rất rõ ràng, kia nô gia liền không nhiều nói nhảm, Hoa Khôi đại hội, chính thức bắt đầu. Theo người tú bà này vừa dứt lời, lập tức liền có đại lượng hơn 10 tuổi ra mặt tiểu nha hoàn dẫn theo lãng hoa tử. Các nàng từng cái trước ngực treo một khối cất đặt bút mực đánh gậy, làm đăng ký tác dụng. Tần Nguyệt Sinh cũng không phải lần đầu tiên tới Thiên Tiên Các tham gia Hoa Khôi đại hội, cái này cách chơi tất nhiên là hiểu được. Phàm gia đệm kim người, bất luận là giới hạn thấp nhất 10 kim hoặc là càng nhiều, đều sẽ có một nhỏ nha hoàn người đứng lại bên cạnh. Tối nay các nàng phụ trách đăng ký người cho gia đệm kim cùng tiếp thu, đến thời điểm thống nhất tính toán. Mà tranh đoạt hoa khôi các nữ tử, liền thay phiên đến trên đài cao biểu hiện ra mình tài nghệ. Lấy chiếm được dưới đài tân khách cười một tiếng, hấp dẫn lên trên lầu tân khách hứng thú, vì bọn nàng vùng tiền như rác. Đợi đến giờ tí, rất nhiều tiểu nha hoàn đều trở về, lập tức bắt đầu thống kê các người đạt được đệm kim số, kẻ cao nhất chính là Thiên Tiên Các mới hoa khôi. Nói là tuyển ra mới hoa khôi, nhưng trên thực tế chính là một trận bao hết ra vòng tiền hoạt động, toàn bộ trong quá trình, ai được lợi nhiều nhất tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều người liền tốt cái này một ngụm. Vì chính mình thưởng thức thanh lâu nữ tử tốn hao đệm kim, đưa nàng hoa khôi xuất đạo, vừa đến nhìn xem vui vẻ, thứ hai nói không chừng ngày sau có cơ hội có thể một khanh dung mạo, đây là người thường cách chơi. Giống Tần Nguyệt Sinh bực này thế gia công tử, chơi loại trò chơi này giảng cứu chính là một cái chiến đấu tới cùng, ném tiền, dùng sức ném, dù sao đến cuối cùng mặc kệ chính mình đầu tư mục tiêu có thể hay không đoạt được hoa khôi, chính mình cũng có thể hưởng thụ đêm xuân một trận, há không đẹp ư. Không bao lâu, liền có một đám tiểu nha hoàn đứng xếp hàng hướng Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này đi tới. Đều không cần những công tử này nói nhiều, đi theo đám bọn hắn sau lưng hộ vệ lập tức đem đám kia tiểu nha hoàn gọi, đưa ra một nắm lớn ngân phiếu liền xem như cho đệm kim. Thiếu gia, trước cho bao nhiêu? Tào Chính Thuần là lần đầu tiên đi theo Tần Nguyệt Sinh ra ngoài làm việc, không hiểu nhiều giá thị trường, đành phải rất lúng túng nhẹ giọng đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. 200 lượng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem phía dưới lạnh nhạt nói. Cái này thế đạo một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạc, đệm kim 10 lượng chính là 100 lượng bạc, có thể tự mình tham dự tiến hoa khôi đại hội người, trên cơ bản đều là không phú thì quý tồn tại, đệm kim 10 lượng cất bước, bên trên không không giới hạn. Người thường như chơi, vừa ra tay tiền liền đã là trôi theo dòng nước. Trên đài cao hết thảy đứng 24 tên nữ tử, mà ở đây tân khách tối thiểu mấy trăm, ngươi như thật dự định trợ tự chọn bên trong mục tiêu đoạt được hoa khôi, không riêng muốn cùng cái khác cũng tuyển cái này nữ tử tân khách tranh đoạt, càng là muốn cùng đông đảo nữ tử những người đầu tư tranh đoạt. Kim tiền tiêu xài tốc độ dùng tiêu tiền như nước để hình dung cũng không đủ. Tần Nguyệt Sinh hưng phấn nắm chặt tay vịt. Loại trò chơi này còn rất mang cảm giác, tiêu tiền như nước á đây là. Vì phòng ngừa một ít đại công tử tuyển người về sau, những người khác biết rõ mình không sánh bằng hắn mà lựa chọn chọn lựa mục tiêu khác, thiên tiên các đối với ai 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 tuyển ai loại chuyện này đều là làm lớn nhất cơ mật bảo mật, lấy tăng cường kích thích cảm giác. Nhìn thấy rất nhiều nhân thân bên cạnh đứng tiểu nha hoàn đều đang không ngừng múa bút thành văn, Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết đây là những người kia lại bắt đầu đưa tiền. 300 lượng. Đỗ Bối Luân đối sau lưng hộ vệ phân phó nói, đồng thời từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, sửa chữa sau liền từ bên trong xuất ra một viên màu đỏ nhạt tiểu dược hoàn an chi. Hắn hộ vệ lập tức xuất ra 3 tấm 100 lượng ngân phiếu giao cho phụ trách đăng ký Đỗ Bối Luân tiểu nha hoàn, tiền này trực tiếp bị nhét đến tiểu nha hoàn trong tay dẫn theo cái kia lắng hoa bên trong. Tần Nguyệt Sinh lại là đối Đỗ Bối Luân ăn cái kia tiểu dược hoàn lên hứng thú, bởi vì hắn từ cái này đồ vật phía trên nghe đến một tia quen thuộc mùi. Dược liệu. Ngươi cái này ăn đến là cái gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tiểu hoàn đan, ta lần trước không bị thương nha, cha ta hắn chuyên môn phái người đi Tây Kỳ Sơn quan mua, ăn hết sau đối vết thương da thịt thế khôi phục có trợ giúp. Dùng dược liệu làm. Vậy cũng không. Cho ta đến một viên nếm thử. Không đợi Đỗ Bối Luân phản ứng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trong hộp gỗ bắt một viên tiểu hoàn đan, ném cửa vào bên trong. Nguyệt Sinh, ngươi cái này. Đỗ Bối Luân lại là nhìn ngộng, hắn gặp qua người khác đoạt đùi gà ăn, đoạt tay gấu ăn, chính là chưa thấy qua đoạt thuốc uống, cái này cần là một cái như thế nào ăn hàng à, thậm chí ngay cả chữa thương đan hoàn đều ăn. Toàn năng tinh túy 5. Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Một viên tiểu hoàn đan lại có thể cung cấp 5 điểm toàn năng tinh túy, cái này hiệu quả quả thực so ăn sống dược liệu ra sức nhiều. Nghĩ hắn ăn một cây hoàn chỉnh 50 năm phần nhân sâm, cũng bất quá mới thêm 5 điểm toàn năng tinh túy mà thôi. Đan hoàn hiệu quả, khủng bố như vậy. Bối Luân A, ngươi nơi này tiểu hoàn đan đều bán cho ta đi. Ngay trước mặt Đỗ Bối Luân, Tần Nguyệt Sinh một tay lấy hắn trong tay hộp gỗ cho cầm tới, liền thấy lúc này trong hộp gỗ còn có dòng dã 8 khỏa tiểu hoàn đan, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều khách khí, Tần Nguyệt Sinh giống như ăn đường đậu, tại chỗ đem hộp gỗ cầm tới ngoài miệng phương nghiêng, 8 khỏa tiểu hoàn đan đều rơi cửa vào bên trong. Toàn năng tinh túy 40. Đỗ Bối Luân triệt để mộng, cũng biểu thị không lời nào để nói. Hoặc là ta ngày mai để người đi Tây Kỳ Sơn quan mua tiểu hoàn đan trả lại cho người cũng được. Tần Nguyệt Sinh một mặt thỏa mãn vô vô Đỗ Bối Luân bả vai cười nói. Không, không cần, ta trong nhà còn có rất nhiều, ngươi nếu là cần, ta đợi chút nữa sau khi trở về lại để cho người đưa cho ngươi một chút. Đỗ Bối Luân mở mịt sờ lên tóc. Ta cũng không biết Nguyệt Sinh đây là thế nào, ta cũng không xin hỏi. Một hơi được đến 45 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh tâm tình thật tốt, lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ chuẩn bị thêm điểm một phen. Nhưng liền nghe thiên tiên các chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận mồm năm miệng 10 ồn ào, lập tức một đám cầm đao côn tên lô mãng liền từ bên ngoài tràn vào, sát khí bừng bừng bộ dáng, nháy mắt khiến cho thiên tiên các lầu một toàn trường yên lặng, mỗi người đều ngừng động tác của mình, nhắm lại miệng của mình, ngay cả ngay tại trên đài cao vừa múa vừa hát thanh quan nhóm cũng là như thế. Chương 16: Đánh nhau. Tình huống như thế nào, cái kia toát ra lăng đầu thanh giám đến thiên tiên các náo sự. Lư Tuấn Thành ghé vào tay vịn thượng hạng kỳ hướng xuống nhìn lại. Bọn này xông vào thiên tiên các chi chúng chừng hơn 100 người, đem đại môn chắn sau khi đứng lên trực tiếp liền chiếm đoạt lầu một khu vực lớn, đem phổ thông tân khách đều cho đuổi đến nơi hẻo lánh. Liền gặp từ này trong đám người đi ra một danh mã mặt đại hán, hắn thân hình trắng kiện, rộng cánh tay thô, lại tăng thêm một bộ hung ác ngang ngược bộ dáng, để người xem xét trong lòng liền tự động sinh ra người này không dễ chọc suy nghĩ. Thấy thiên tiên các bên trong bị mình một nhóm chấn nhiếp lặng ngắt như tờ, mặt ngựa đại hán đúng thanh hét lớn, lão tử liền hỏi một câu, là ai đem lão tử các huynh đệ tay chân cho đánh gãy? Mình đứng ra thừa nhận. Tần Nguyệt Sinh nghe vậy nhìn một chút Đô Bối Luân, nhóm người này ngươi biết sao? Làm sao có thể nhận biết ta, những người này xem xét liền biết không tiền không thế, căn bản tiếp xúc không đến ta. Đô Bối Luân trực tiếp lắc đầu. Toàn trường trầm mặc, lại là không biết cái này mặt ngựa đại hán đang nói cái gì. Hắn nói tay chân bị đánh gãy huynh đệ, sẽ không là chúng ta vừa rồi đụng phải những người kia à? Lư Tuấn Thành không xác định hỏi. Cái này còn dùng suy nghĩ nhiều, khẳng định đúng thế, mụ nội nó, nguyên lai đám người kia không phải cái gì người thường à, vậy mà một hơi có thể để đến nhiều như vậy giúp đỡ. Đỗ Bối Luân nhíu mày, nghiêng đầu đối Tần Nguyệt Sinh hỏi, Nguyệt Sinh, ngươi nói chúng ta bên này hộ vệ cùng bọn hắn đánh có thể đánh thắng sao? Những người này nhìn thật là phách lối a, ta có chút không muốn nuông chiều bọn hắn. Không quá rõ ràng, bất quá ngươi có thể thử một chút, cùng lắm thì chính là đánh một trận mà thôi. Tần Nguyệt Sinh thu hồi ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm siêu cấp máy phụ trợ, hắn vừa mới thu hoạch được 45 điểm toàn năng tinh túy, chú định thực lực nhỏ hơn chướng một đợt, tự nhiên sẽ không lo lắng đánh nhau vấn đề, vừa vặn thuận tiện có thể thừa cơ khảo thí chính một chút chân chính thực lực. Có Tần Nguyệt Sinh cổ vũ, Đỗ Bối Luân lập tức lực lượng bạo tăng, vọt thẳng lấy phía dưới liền la lớn, đừng hỏi nữa cháu trai, chính là ra ra ngươi ta để người đánh gãy những tên kia chân chó, ngươi mẹ nó có cái gì không phục. Mặt ngựa đại hán nghe tiếng giận dữ, ngửa đầu nháy mắt tìm đến Đô Bối Luân vị trí chỗ ở, đợi thấy rõ chỉ là một cái mao đầu tiểu tử về sau, hắn lập tức quát, và nó, bên trên, bắt lấy kia tiểu tử gãy tứ chi cho thụ thương các huynh đệ báo thủ. Tần Nguyệt Sinh một hơi tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên các tăng thêm 10 điểm toàn năng tinh túy, lại đi hổ hạc song hình quyền tăng thêm 20 điểm, cứ như vậy, hổ hạc song hình quyền liền thành công từ nhập môn tăng lên đến kế tiếp giai đoạn. Nắm giữ lực lượng, 20, viễn siêu thường nhân. Nhanh nhẹn, 20, tốc độ siêu quần. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 10, người bình thường. Mị lực, 10, người bình thường. Toàn năng tinh túy, 5. Người kỹ năng. An cấp, tháng 3 năm 20, nhập môn. Phi đao thuật, 010, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0160, thuần thủ. Hổ hạc song hình quyền, 040, nắm giữ. Hùng bi thung bộ, 020, nhập môn. Tàn dưỡng nguyên công, 030, mới học. Lực lượng này cùng nhanh nhẹn nhất lên thăng, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể của mình hiện ra một cỗ sung mãn lực lượng cảm giác, đồng thời thân thể cũng linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, đối với hổ hạc song hình quyền lĩnh ngộ càng là tinh tiến không ít. Đây là một lần toàn phương diện thực lực tăng lên. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh vừa thêm xong điểm lúc, nhóm người kia đã dọc theo thang lầu chạy lên lầu 2, bọn hắn những công tử ca này hộ vệ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn địch nhân vọt tới trước mặt lại ra tay. Sớm đã một mạch nên đón tiếp lấy, cũng không tính cho nhóm người này tới gần nhà mình thiếu ra cơ hội. Trong lúc nhất thời lầu 2 hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là kịch liệt đánh nhau, bên cạnh xương phòng cửa sổ tức thì bị quẳng nện đến rách rách dưới dưới, ngay cả tay vịn đều bị đụng gãy tận mấy cái. Tần Nguyệt Sinh bên này những cái kia hộ vệ, đều là từ các gia tộc hộ viện bên trong đề bạt ra tới, dù không phải cái gì giang hồ cao thủ, nhưng đều là thở nhỏ rèn luyện tập võ, nhiều bao nhiêu ít nắm giữ lấy một chiêu nửa thức. Đánh phổ thông bách tính là không có vấn đề gì cả. Những cái kia không biết lai lịch bọn đại hán mặc dù một cái thực lực không địch lại những này hộ viện, nhưng thắng ở nhiều người, lại tăng thêm lầu 2 hành lang không phải rất rộng rãi, thật đánh nhau tay chân bị gò bó, Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này bọn hộ vệ lập tức liền rơi vào hạ phong. Thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, nhị thiếu gia. Ngay tại cái này thời điểm, đám người lúc trước mệnh chờ ở bên ngoài đợi bọn hộ vệ tất cả đều từ thiên tiên các bên ngoài vọt vào. Bọn hắn khi nhìn đến nhiều như vậy khí thế hung hăng người tiến vào thiên tiên các về sau, đông cảm giác tình huống có chút không đúng, liền tiến đến tra xét một chút, cái này không vừa vặn liền thấy mình các chủ nhân cùng người khác đánh nhau. Cái này có thể nhẫn. Theo những này hộ vệ ra trận, lập tức thiên tiên các bên trong liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Đánh. Đánh chết hắn. Chơi hắn. Hướng đầu làm. Ai đúng. Dùng sức. Bị bảo hộ tại phía sau nhất cũng là an toàn nhất địa phương một đám các thiếu gia. Tất cả đều gào to không tốn khí lực giống như cao giọng hò hét. Từng cái kêu là mặt đỏ tiến hai, hận không thể mình thân trên thân trận cho đối phương đến hơn mấy quyển. Nhưng nghĩ thì nghĩ, bọn gia hỏa này trong lòng vẫn là rất có bê đến được, như không có hộ vệ bảo hộ, bọn hắn cùng người khác đánh nhau chính là cái dám, là bị đối thủ đè xuống đất loạn nện còn bất lực phản kháng mặt hàng, cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh thêm cố lên, trợ trợ uy, qua qua miệng nghiện. Tần Nguyên Sinh một mực mặt không thay đổi đứng tại tay vịn bên cạnh. tuy nói trước mắt bọn hắn bên này hộ vệ lấy thủ vệ bao bọc hình thức đem những cái kia không biết lai lịch người cho ngăn ở giữa, nhưng đối phương số lượng thực sự là có chút nhiều. Đêm nay ra ngoài, là thuộc Tần Nguyệt Sinh mang hộ viện nhiều nhất, nhưng cũng không đủ 10 người, giống Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành những công tử ca này liền càng không cần phải nói, song phương tổng hợp thực lực lại là không tại cùng một cái trình độ bên trên. Dù cho có thiên tiên các nuôi hộ viện ra trận tương trợ, nhưng hiệu quả lại không phải rất lớn. Còn như vậy tiếp tục kéo dài, phía bên mình thua không nghi ngờ. Đem còn lại 5 điểm toàn năng tinh túy đều thêm đến nhanh nhẹn phía trên, Tần Nguyệt Sinh vuốt vuốt cổ tay, là chính đến nên xuất thủ thời điểm. Trong chốc lát, hắn một bước đạp ra, cả người liền đã đến trượng bên ngoài, đây không phải khinh công, mà là thân thể của hắn bật lên lực cùng lực bộc phát, đây chính là nhanh nhẹn thêm, cao chỗ tốt. Một cầm côn đại hán vừa vặn ngay tại Tần Nguyệt Sinh cách đó không xa, chào đón trước mắt đột nhiên nhiều hơn một cái bạch bạch thiếu niên gầy teo lang, người này cũng là đánh lên đầu, hoàn toàn không nghĩ nhiều, mãnh lực chính là một côn vung ra, muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho nện người náo nở hoa. Thoáng một cái nghiêng người lại tránh được người này thế công, Tần Nguyệt Sinh tay phải hổ hình đấm thẳng, chính giữa người này ngực, trong chớp mắt tên này đại hán liền ngã bay mà ra, đụng phải sau lưng đồng bọn, cùng nó cùng nhau ngã lăn ở trên mặt đất. Xem ra người thường đã ngăn cản không nổi khí lực của ta. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức tay trái hạc hình bên cạnh đánh, lấy 5 ngón tay cũng tại một điểm tạc kích tại đang muốn từ trái hậu phương đánh lén mình một tên khác hán tử. Hổ hạc song hình quyền hổ hình giảng cứu lực bá hung mãnh, một quyền xuống dưới giống như trọng truy nện thân, nhẹ thì bên ngoài thân bầm đen tích tụ huyết, nặng thì gãy xương tổn thương nội phủ. Hạc hình thì giảng cứu sắc bén phá thể, một kích trúng đích, thân thể địch nhân nhất định phải ra một cái lỗ máu. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, liền thấy 5 ngón tay bên trên đã là máu me đầm địa, tích tích chảy xuống trôi. Kia đánh lén hắn người đầu vai chỗ thỉnh lình nhiều hơn một cái hột đảo lớn nhỏ lỗ máu. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh có được cao đến 2. Không lực lượng, xa vượt xa quá người thường, hạc hình có thể đánh ra loại hiệu quả này là rất bình thường sự tình, nhưng lực tác dụng là tương phản, người đánh người khác đồng thời. Mình thế tất cũng sẽ tiếp nhận đến một chút phản chấn. Nay lại Tần Nguyệt Sinh 5 ngón tay lại là đau dữ dội, xương ngón tay cách độ cứng hoàn toàn không xứng đôi hắn hạc hình lực lượng. Thấy người kia che lấy bả vai vết thương ngao ngao kêu to, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên ý động, trực tiếp một phát bắt được đối phương nơi bả vai quần áo, dùng sức giật xuống một khối lớn vải tới. Liền gặp ở đây nhân cánh tay chỗ, văn có một đầu há miệng gào thét màu xanh mánh hổ. Quả nhiên là đồng bọn, bất quá cái này hình xăm đến cùng là lai lịch gì tới. Làm sao trong lúc nhất thời liền nghĩ không ra nữa nha. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Giết ta. Một đại hán vung đao hướng Tần Nguyệt Sinh bổ tới, hắn đang muốn trốn tránh, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở hắn trước người, dùng bội đao đỡ được người kia công kích. Lại là Tào Chính Thuần. Thiếu gia, nơi đây nguy hiểm, ngươi vẫn là mau lui lại đến đằng sau đi thôi. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh lui lại một dựa đi tới đại hán, lạnh nhạt nói ra, không sao. Thấy tràng diện càng phát ra hỗn loạn. Kia vẫn đứng tại lầu một quan chiến mặt ngựa đại hán lại là nhìn không được. Mẹ nó, chút chuyện như thế đều không giải quyết được, mà thôi, lão tử tự mình động thủ. Một bên tùy tùng vội vàng thấp giọng hô, không thể A Châu quản sự, ngươi nếu là động thủ đêm nay lại phải chết đến không ít người. Đừng nói nhảm, kiếm tới. Mặt ngựa đại hán đưa tay quát. Kia tùy tùng mặc dù biểu lộ do dự, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem một thanh tinh thiết kiếm đưa cho đối phương. Trường kiếm nơi tay, mặt ngựa đại hán lập tức trước mắt tinh quang sáng lên. Mấy cái liền đã thi triển ra thê vân tung bước chân lớn nhỏ bước ngay cả bước lên lầu 2. Thiết nhận gió lạnh đi, dưới kiếm không lưu người. Mặt ngựa đại hán một tay bắt lấy lầu 2 tay vịn nhảy vào hành lang, đối một đưa lưng về phía mình hộ vệ chính là một kiếm vạch ra. A. Hộ vệ sau lưng bị tập kích, tự nhiên là vô ý thức liền muốn quay người phản kích, nhưng mặt ngựa đại hán căn bản không cho hắn cơ hội này, kiếm thứ 2 liền hướng phía hậu tâm hắn loa tử thọc đi vào, hoàn toàn không có ý định cho đường sống. Liên tiếp bại 5 người về sau, Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức chú ý đến cái này trực tiếp từ lầu 1 nhảy lên ra hỏa. Thực lực không tầm thường. Liền ngươi. Tần Nguyệt Sinh kéo xuống bên chân bị mình đánh bất tỉnh trôi qua thẳng xuôi xẻo quần áo, kéo thành vải quấn ở hữu quyền phía trên, lập tức đống nhiên liền hướng này mặt ngựa đại hán vọt tới. Người này mạnh, chính là ta đối thủ. Lực lượng 2. Không, nhanh nhẹn 2.5, hổ hạc song hình quyền nắm giữ cảnh giới. Cái này 3 loại đồ vật tổ hợp, đủ để cho Tần Nguyệt Sinh thực lực gáp đảo người thường phía trên. Mà hành hung người thường, với hắn mà nói đã không có cái gì ý tứ, bởi vì những người kia căn bản không chịu nổi quyền lực của hắn, ngay cả mấy hiệp đều nhịn không được. Tập võ nếu không có đối thủ, là một kiện không thú vị sự tình. Bật hặc không thể cầm đi ngược người, thế tất càng thêm không thú vị. Tần Nguyệt Sinh tới gần mặt ngựa đại hán, trong miệng không hiểu hơi khô khát. Đánh nhau mang tới hưng phấn cùng run rẩy cảm giác hoàn toàn tràn ngập toàn thân của hắn. Vô ý thức ở giữa, đã là hổ hình một quyền mãnh liệt oanh ra. tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối chính là Tần Nguyệt Sinh trước mắt trạng thái tuyệt hảo trình độ. Chương 17, Thần công tử. Kình phong đánh tới, Ngưu Đào nghe danh vọng đi, lúc này kiếm của hắn chính cắm ở một hộ vệ thể nội, không kịp rút ra, tập võ nhiều năm hắn tương đương chấn định, trở tay chính là một trưởng vô gia, muốn cùng Tần Nguyệt Sinh chính diện đối đầu một chiêu. Cử động lần này chính hợp Tần Nguyệt Sinh kỳ vọng. Ẩm. Quyền trưởng chạm nhau, Ngưu Đào cánh tay cơ bắp theo một trong rung động, nháy mắt liền tê dại nửa cái cánh tay, hắn lập tức biến sắc. Mình tuy nói không phải lấy trưởng pháp làm chủ, nhưng nhiều năm kinh lực rèn luyện xuống tới, trưởng lực cũng không phải bình thường người có thể chịu được lấy. Trước mắt cái này nhìn nhiều lắm là 15-6 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể một quyền đem cánh tay của mình cho đánh tê dại. Đây là quái vật gì? Tốt! Thấy Ngưu Đào hết thể như thường, Tần Nguyệt Sinh quát lớn, tiếp theo hổ hạc song hình ra sức ra hết, hổ hình mãnh, hạc hình nhanh, tay trái tay phải tổ hợp khi thì công trái, khi thì đánh phía sau, nháy mắt liền làm đến đối Ngưu Đào áp chế. Mẹ nó. Mình ra lăn lộn nhiều năm như vậy, dưới mắt lại bị một cái he do in bé con khi dễ thành dạng này, Ngưu Đào lập tức trong lòng giận xóa, một tay mưa rào kiếm pháp vung điểm liên tục. Chi cho nên có thể đủ đối Ngưu Đào làm được áp chế, Tần Nguyệt Sinh chủ yếu vẫn là dựa vào mình chủ động xuất kích cùng Ngưu Đào khinh thị, hắn cái này mười mấy tuổi bề ngoài rất dễ dàng đưa đến mê hoặc hiệu quả, để người khác vô ý thức khinh thị hắn. Mà Tần Nguyệt Sinh liền có thể dựa vào mình lực lượng đánh mục tiêu một cái trở tay không kịp. Ngưu Đào kiếm pháp mới ra, khoảnh khắc trong tay tinh thiết kiếm phảng phất mưa rào tí tách, trong chớp mắt chính là tam tinh liền chút, lại đồng thời đâm về Tần Nguyệt Sinh yết hầu, ngực, con mắt ba khu bộ vị mấu chốt. Gió lạnh khiếp người, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bỏ qua lại đối Ngưu Đào khởi xướng tiến công ý nghĩ, bước chân thật nhanh liền đem nó cho kéo ra khoảng cách, dẫn đến đối phương thế công toàn khống, ngược lại là đùa nghịch một tay ưu mỹ kiếm hoa. Ừm. Ngưu Đào lập tức liền sửng sốt, tình huống như thế nào? Gia hỏa này tốc độ vì sao nhanh như vậy? Lại so với mình xuất kiếm tốc độ nhanh hơn. Đối với mình kiếm pháp, Ngưu Đào là tương đương tự tin, chính là dựa vào một tay mưa rào kiếm pháp, hắn mới dốc sức làm đến bây giờ địa vị, trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy tốc độ tránh đi hắn xuất kiếm. Người này thiện kiếm, hắn kiếm pháp đó sắc bén, như chính diện đối đầu ngược lại là có chút phiền phức. Tần Nguyệt Sinh tự tin cười một tiếng. Nhưng mình cao đến 2.5 nhanh nhẹn hoàn toàn có thể làm được nhẹ nhõm né tránh đối phương thế công, cứ như vậy. Phiền phức cũng không phải là phiền toái. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh thân hình khẽ động, liền đã đi vào Ngưu Đào bên cạnh thân, một quyền đảo hướng eo chỗ. Chiêu này phi thường rõ ràng, Ngưu Đào nháy mắt chuẩn bị nghiêng người né tránh, nhưng Tần Nguyệt Sinh tốc độ nhanh hơn hắn, lại vọt đến Ngưu Đào sau lưng, hổ hạc song hình quyền mánh nghiêng ba chiêu, đều phát tiết tại Ngưu Đào kia rộng lớn trên lưng. Xuy. Hổ hạc song hình quyền vốn là lấy uy lực hung mãnh nổi danh, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh lực lượng này, cùng bị động 5% tăng thêm. Ngưu Đào thể phách căn bản là không chịu nổi, nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, liền lại thổ mấy cái bọt máu. Không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Tần Nguyệt Sinh dư thế không giảm, mới kình bắn ra, hạc hình nhanh chóng tại Ngưu Đào trên lưng đục 7 cái lô máu ra, đồng thời một quyền mãnh lực đánh vào đối phương phần gáy. Cũng chính là Ngưu Đào người này luyện qua, không phải đổi lại người thường, Tần Nguyệt Sinh quyền này trực tiếp liền có thể đánh gãy cổ của đối phương. Dù là như thế, Ngưu Đào cũng bởi vì thụ lực không ngừng, tại chỗ mắt tôi sầm lại, lập tức hôn mê đi. Người này là bọn này đại hán dẫn đầu người, bắt hắn nói không chừng liền có thể khống chế lại trước mắt cục diện hỗn loạn. Tần Nguyệt Sinh liền một cái nhấc lên Ngưu Đào, chuẩn bị đem hắn giơ lên, lấy dùng để quát lui Ngưu Đào mang tới những người kia. Nhưng vào lúc này, là không, phân giải mãnh hổ bang quản sự Ngưu Đào. Phân giải xác suất thành công 93.6%. Ừm. Tần Nguyệt Sinh giật mình cũng không có mở ra phân giải công năng A, vì sao lại đột nhiên tự động phát động. Mà lại càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, siêu cấp máy phụ trợ thậm chí ngay cả người sống đều có thể phân giải. Cái này cũng quá. Khó mà miêu tả đi. Nếu như mình lựa chọn phân giải, sẽ phân giải ra cái gì đồ vật? Ngẫm lại đều hơi nhỏ huyết tinh à, ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, siêu cấp máy phụ trợ nháy mắt liền trở nên hơi có vẻ tà ác. Tất cả dừng tay. Các ngươi nhìn xem đây là ai? Tần Nguyệt Sinh tạm thời trước đem siêu cấp máy phụ trợ sự tình để qua một bên, đại hít một hơi. Lập tức dồn khí đan điền giống to một tiếng. Mặc dù thanh âm không tính là rất lớn, nhưng nhiều ít vẫn là hấp dẫn đến phụ cận người. Mặc kệ là mãnh hổ bang thành viên vẫn là hộ vệ, tất cả đều nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Nhưng khi mãnh hổ bang thành viên nhìn thấy bị Tần Nguyệt Sinh xách tại trong tay đã hôn mê Ngưu Đào lúc, nhao nhao biến sắc, không tự chủ được ngừng trong tay động tác. Ngưu quản sự làm sao lại tại kia? Ngưu quản sự cái gì thời điểm đi lên? Hắn làm sao cho rồi? Cỏ. Như quản sự cũng không được, vậy chúng ta còn đánh cái giám A. trong lúc nhất thời những này mãnh hổ bang thành viên trong lòng đều có chút dao động, bọn hắn chỉ là trong bang phổ thông thành viên, mọi người ở trong võ nghệ cao nhất người chính là Ngưu Đào. Trước đó bởi vì Ngưu Đào nhìn thấy có huynh đệ tứ chi bị đánh gãy, trong lòng giận dữ, đang hỏi rõ ràng tại sao lại trở nên dạng này về sau, hắn mới kêu lên trong bang chúng huynh đệ chạy đến thiên tiên các chuẩn bị báo thù, ai có thể nghĩ thù cũng còn không có báo, hắn chính mình liền đã thần không biết quỷ không hay bị người cho quật ngã. Nguyên lai là mãnh hổ bang, chắc không được ta nói ta làm sao lại đối cái kia hình xăm cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức một tay lấy Ngưu Đào trực tiếp từ lầu hai hành lang ném ra ngoài. Đêm nay ta còn bao nhiêu có chút nhã hứng, các ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại liền tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải hạ chàng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Ẩm. Ngưu Đào thân thể hung hăng đập vào lầu một một trương mục trên bàn, nháy mắt liền đem bàn gỗ đập bể cái chia năm xẻ bảy, tê liệt trên mặt đất cũng không biết sống hay chết. Cái này một tay quả thực chấn nhiếp đến những cái kia mãnh hổ bang thành viên, trong lúc nhất thời ngược lại để hiện trường an tĩnh xuống tới. Nguyên bản đi theo sau lưng Ngưu Đào tùy tùng nhanh chóng chạy đến Ngưu Đào bên người, một tay lấy hắn từ dưới đất đỡ dậy, cánh tay khoác lên mình trên vai liền định hướng thiên tiên các bên ngoài chạy tới. Đồng thời, hắn tại mang theo Ngưu Đào ra bên ngoài rút lui thời điểm cũng chưa quên đối lầu hai kêu lên một câu, còn đứng ngây đó làm gì, đi mau à. Đám người này quả nhiên là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Toàn bộ quá trình ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, liền để lại đầy mặt đất trang trí hài cốt rời đi, không khỏi để người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trong đó nhất là lung túng, vẫn là thân là Hoa Khôi Đại hội chủ sự Phương Thiên Tiên Các, cái này rõ ràng êm đẹp một cái vớt kim hoạt động, sửng sốt bị nửa đường phá hư thành cái dạng này, khiến cho những khách nhân nhiệt tình đại giảm, đợi chút nữa không thiếu được muốn ly khai một số người, cho nên vốn nên kiếm được đệm kim cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Thiên Tiên Các trưởng quỹ đứng tại lầu một nơi hẻo lánh bên trong đã là tức giận cắn răng nghiến lợi. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, càng đừng đề cập lấy lợi ích làm chủ thanh lâu nơi trốn. Tần Nguyệt Sinh chưa tận mắt thấy Hoa Khôi đại hội nhất kết thúc quả, tất nhiên là không muốn đêm nay náo nhiệt liền như thế kết thúc, kết quả là hắn đưa tay gọi Tào Chính Thuần, liền bám vào hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Thiếu gia. Tào Chính Thuần nghe xong đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là cảm xúc có chút kích động. Tần Nguyệt Sinh nhặt lên Ngưu Đào rơi xuống đất tinh thiết kiếm thoáng thưởng thức, đi thôi, nhớ kỹ to hơn một tí, đừng yếu uy phong của ta. Vâng. Tào Chính Thuần liên tục gật đầu, lập tức chạy đến tay vịn bên cạnh, đối phía dưới chính là một tiếng dồn khí đan điền giống to, trừ đệm kim, chư vị đêm nay tất cả tiêu xài toàn bộ từ Tần công tử tính tiền. Tiếp lấy chơi đi. Nghe nói lời ấy, lầu một lập tức tiếng người huyên áo, mỗi một tên đợi tại lầu một khách nhân trên mặt tất cả đều lộ ra kích động lại hưng phấn tư thái. Một nhà trong thanh lâu các cô nương tư sắc có 3 năm cửu đẳng, giá tiền cũng là 3 năm cửu đẳng, rượu mị thực tự nhiên cũng có 3 năm cửu đẳng. Người cầm 5 lượng bạc chỉ có thể trong thiên tiên các uống đến hạ đẳng rượu, ôm tam đẳng cô nương. Nếu là xuất ra 500 lượng, vậy liền có thể uống đến thượng đẳng nữ nhi hồng, thân cửu đẳng hương bài. Sẽ ngồi tại lầu một trên cơ bản đều là một chút phổ thông thương nhân cùng phổ thông bách tính, ngày bình thường tại thiên tiên các tiêu phí cũng sẽ không quá cao, Tần Nguyệt Sinh dưới mắt rõ ràng đêm nay muốn mời khách. Mời tất cả người, bọn hắn làm sao lại bỏ qua cái này đại tiện nghi, tự nhiên là nháy mắt liền lựa chọn không đi, lưu xuống tới tiếp tục uống, tiếp tục chơi, nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai đoạt được đêm nay Hoa Khôi. Dù sao đêm nay tất cả tiêu xài toàn bộ từ Tần công tử tính tiền, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Thiên Tiên các trưởng quỹ cũng không nghĩ đến có người sẽ cả một màn như thế, lập tức liền cho hắn trong lòng đẹp a, trên mặt đều cười lên hoa. Có người bỏ tiền lưu khách. Vậy hắn cái này trưởng quỹ tự nhiên được cho vị công tử này trợ sức lực, đánh cái hạ thủ. Kết quả là hắn vội vàng dắt cuống họng hô lớn nói, tiếng thét chói tai. A. 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 Lập tức tất cả tiểu nha hoàn, quy công, đại ấm trà, tập dịch, thanh quan, đại gia nhao nhao bắt đầu làm bộ thét lên, ngược lại là hơi đem bầu không khí cho tô đậm trở về. Nguyên sinh, ngươi vừa rồi cũng quá mãnh liệt đi, nói, cái gì thời điểm vụng trộm tập được võ, ngươi có thể a. Đô Bối Luân cùng một đám tiểu đồng bọn vây đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, nhao nhao mồm năm miệng mười hỏi. Vừa mới Tần Nguyệt Sinh cùng Ngưu Đào đánh nhau, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ xem ở trong mắt, kia Ngưu Đào sửng sốt sờ không tới Tần Nguyệt Sinh một điểm góc áo, đồng thời còn bị Tần Nguyệt Sinh áp chế gắt gao, hoàn toàn không có lực trở tay, chỉ từ người biểu hiện nhìn lại, Tần Nguyệt Sinh thực lực đã vượt qua bọn hắn mang ra bất kỳ một cái nào hộ vệ. Như thế thực lực, bọn hắn trong phủ đoán chừng cũng liền hộ viện thống lĩnh cùng hộ viện quản sự có thể đánh đồng. Tiểu Y Tứ hảo hảo tập võ, cố gắng rèn luyện, ta đi ngươi cũng được. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Thật hay giả a, vậy ta sau này trở về thử một chút. Ngươi coi như xong đi, tập võ cái này đồ vật liền giảng cứu một cái kiên trì dĩ hằng, không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đỗ Bối Luân, ta cho ngươi biết đừng xem nhẹ ta a. Nhìn xem những công tử ca này tại nơi đó tranh luận, Tần Nguyệt Sinh nghiêng người đem trong tay tinh thiết kiếm đưa cho Tào Chính Thuần, cầm, nhớ kỹ mang về, đây là ta đánh bại cái thứ nhất đối thủ, chiến lợi phẩm đáng giá bảo tồn lại kỷ niệm một chút. Tào Chính Thuần vội vàng tiếp nhận, phải. Không có người chú ý tới, lâu một có một nữ nhân chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Chính là kia Mộ Dung Vũ Hàn. Vũ Hàn, đến lượt ngươi lên đài hiến múa. Đúng lúc này, một thanh quan đi đến Mộ Dung Vũ Hàn bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng. Úc, tốt. Mộ Dung Vũ Hàn thu hồi ánh mắt, lập tức yểu điệu tư thái chậm rãi hướng phía đài cao đi tới. A kia thanh quan đột nhiên quái dị nhìn xem bàn tay của mình, thật lạnh à, làm sao còn có nước. Chương 18, người trẻ tuổi muốn thành thành thật thật. Thành Thanh Dương bên ngoài có tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc tọa chấn, nhưng sau lưng lại còn có hai đại ngoại lai thế lực ăn mòn ba phần địa bàn, cùng tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc hiện lên long hổ tranh phong chi thế. Cái này hai đại ngoại lai thế lực chính là Giang Nam nổi danh thủy phỉ tổ chức thập nhị liên hoàn ổ cùng Vân Châu lớn nhất thương hội Kim Ngân Các. Bọn hắn phân biệt tại Thành Thanh Dương bên trong sáng lập Giao Long Bang cùng Mánh Hổ Bang, muốn lấy hắc đạo thế lực âm thầm trưởng khống Thành Thanh Dương bên trong các đi sinh ý. Nhưng bởi vì tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc chính là tại Thành Thanh Dương bên trong quận dễ nhiều năm lao thế gia, lại lẫn nhau giao hảo, cộng đồng đem Thành Thanh Dương cho kinh doanh cái cố như thùng sắt, nước tắt không lọt. Dù là Giao Long Bang cùng Mánh Hổ Bang thực lực không tầm thường, tại Thành Thanh Dương bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng gặm hạ ba thành địa bàn. Đây là rất nhiều thế gia xem ở thập nhị liên hoàn ổ cùng Kim Ngân Các trên mặt mũi mới khiến cho bọn hắn trong thành gần gà khu vực. Giao Long Bang thành viên phía sau đều văn có một đầu giao long. Mánh Hổ Bang thành viên trên cánh tay đều văn có một đầu gào thét mánh hổ, đây là các đại thế gia đều biết đến sự tình. Nhưng Tần Nguyệt Sinh tiền thân tình huống kia, dẫn đến hắn đối với mấy cái này không phải sống phóng túng bên ngoài sự tình, ấn tượng đều không phải rất khắc sâu, trong lúc nhất thời nếu không có cái gì quá rõ ràng nhắc nhở, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Nằm tại chiếc ghế thượng khán phía dưới những cái kia thanh quan giáng múa, Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu đối đứng tại mình bên cạnh tiểu nha hoàn nói, 500 lượng. Theo khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần. Thiên tiên các bên trong bầu không khí lại là trở nên có chút cuồng nhiệt, rất nhiều người đều đang không ngừng ra tăng đệm kim, để cầu để cho mình chọn chung cô nương lên làm hoa khôi. Tại Tần Nguyệt Sinh trong tầm mắt, nhìn chính là ngồi tại lầu một đài cao bên cạnh, phong thái yểu điệu nữ nhân. Nàng xem ra có hơn 10 tuổi thiếu nữ thanh thuần, hơn 20 tuổi nữ nhân mê người, để người rất khó đoán được nàng thực lực niên kỷ. Chỉ thấy nàng này tướng mạo mỹ lệ, dáng người đấy đà, người mặc một thân diễm lệ áo bào đỏ, xem xét liền biết là tiền nhiệm hoa khôi. Thân là hoa khôi, tất nhiên là có mấy cái đáng tin nhân tình, Tần Nguyệt Sinh nhìn nàng này một bộ hoàn toàn không hoảng hốt, bình chân như vại dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình hoa khôi vị trí sẽ bị người khác cướp đi. Liền quay đầu đối bên cạnh Đỗ Bối Luân hỏi, cái kia hoa khôi có chút ai sẽ ủng hộ nàng, ngươi biết sao? Đỗ Bối Luân chính nghe xong Tần Nguyệt Sinh vấn đề này, lúc này đáp, còn có thể là ai, ngón chân đoán xem đều biết là Kiều gia lão nhị Lao Tam kia hai huynh đệ. Kiều gia? Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hiểu rõ. Thành Thanh Dương bên trong trừ tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc bên ngoài, cũng là có không ít thương nhân viên ngoại, cái này Kiều gia chính là trong đó một trong, năm trước qua đời Kiều Lao gia tử đã từng đảm nhiệm qua trong triều lục phẩm quan viên, thực lực không thua tại ngũ đại vọng tộc, nếu không phải cất bước muộn, không có gặp phải sớm mấy năm xếp hạng, Thành Thanh Dương bên trong bây giờ chính là lục đại vọng tộc. Bất quá tên tuổi thanh danh cái gì đều là hư, Kiều gia coi như không có xếp vào xếp hạng, cũng là gần với tam đại danh môn tồn tại. Tựa như Tần Nguyệt Sinh, Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành bọn người có mình vòng tròn, Thành Thanh Dương bên trong cái khác thế gia thiếu gia cũng có mình vòng tròn. Kiều gia thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn cùng Tần Nguyệt Sinh không lui tới, mà là càng thân cận tam đại tên trong môn hoàng phủ gia. Kiều gia lão nhị lão tam là đối song sinh tử, cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời thần xuất sinh không nói, tướng mạo, dáng người, động tác, yêu thích cũng là giống nhau như lúc, cùng trẻ sinh đôi kết hợp, lần này muốn tranh hoa khôi, lớn nhất đối thủ nhất định là hai gia hỏa này. Lư Tuấn Thành đâm vào chủ đề. Các ngươi đều đầu bao nhiêu đệm kim? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đỗ Bối Luân, 1.600 lượng. Lư Tuấn Thành, 1.000 lượng. Hả? Ngươi cái gì thời điểm so ta nhiều đầu 600 lượng, ta rõ ràng đã đem ngươi cho nhìn kỹ. Ngốc hả? Ra vụng trộm dựa vào khoa tay tăng thêm 600 lượng. Đỗ Bối Luân ra vẻ tà mị cười một tiếng, nhưng mà hắn tà mị cười một tiếng cũng không tà mị, ngược lại nhìn còn rất xấu. Nguyệt Sinh đâu? Nguyệt Sinh đầu bao nhiêu? Lư Tuấn Thành liền vội vàng hỏi. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi duỗi ra hai đầu ngón tay, không nhiều, 2.000 lượng. Đỗ Bối Luân cùng Lư Tuấn Thành chăm miệng một lời nói ra, suy tử, ngươi thật là không đem tiền khi tiền. Ta đi, hai người các ngươi nhất không có tư cách nói lời này tốt ta. Chỗ trống lúc vừa đến, tất cả đăng ký đệm kim tiểu nha hoàn nhao nhao quay trở về các nàng lúc đến gian phòng, bắt đầu thống kê đêm nay Hoa Khôi đại hội kết quả cuối cùng. Khoảng thời gian này là kích động nhất lòng người thời khắc, tất cả tham gia đại hội thanh quan, đại gia toàn bộ đi lên đài cao, tựa như là thương phẩm đồng dạng cả chỉnh tề đủ đứng vững, mặc cho dưới đài cùng trên lầu tân khách thưởng thức. Thanh quan chỉ là những cái kia bán nghệ không bán thân nữ tử, mà đại gia thì là lại mãi nghệ lại bán mình. Thường thường tại Hoa Khôi trên đại hội, có thể đoạt được Hoa Khôi luôn luôn thanh quan càng nhiều một chút, dù sao nam nhân mà, hao tốn nhiều như vậy đệm kim, luôn luôn muốn làm cái mới tinh nữ tử chơi đùa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một thân mang áo bào đen kim quái tử mặt trắng nam nhân cầm một quyển mạ vàng quyển trục đi đến đài cao, đứng đến đài cao nhất phía trước. Người này mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn lãng, nhìn xem ước chừng 3-40 tuổi, nhưng mà Tần Nguyệt Sinh nhưng biết, người này tên là Âu Dương Hạo Thần, thiên tiên các đại đông gia, năm nay nhưng có 60 ra mặt, lại là được bảo dưỡng vô cùng tốt, quả thực có thể xưng có thuật chú nhan. Chư vị, rất cảm tạ các ngươi đến đây chứng kiến thiên tiên các tháng tư một lần Hoa Khôi đại hội. Lão phu liền không nói nhiều lời, trực tiếp công bố nhất kết thúc quả. Âu Dương Hạo Thần kéo ra quyển trục, chậm rãi nói ra, thu hoạch được Hoa Khôi chi danh chính là Liễu Nhược Yên, 4500 lượng đệm kim, tiểu gia công tử. 4500 lượng. Cái này so với lần trước đều nhiều a. Chậc chậc, đêm nay thiên tiên các tối thiểu nhập chướng 2 vạn lượng trở lên, đúng là mẹ nó là kiếm tiền như uống nước. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái, bại bại, nên tắm một cái ngủ. Đừng nóng vội a Nguyệt Sinh. Tiếp xuống tới sẽ còn nói đến những nữ nhân khác đệm kim số lượng, đệ nhất danh tài có thể thu hoạch được cùng chung đêm xuân cơ hội. Tần Nguyệt Sinh rửa lưng vào tay vịt, còn có cái gì dễ nghe, ta đầu 3000 lượng đi vào, nếu là hắn dám nói cái kia Mộ Dung Vũ Hàn đầu danh là người khác, ta trực tiếp đi qua đem kia người chân cho bớt 20%. Đỗ Bối Luân xấu hổ, ngươi làm người không cần bá đạo như vậy nha, càng là giống chúng ta loại này ngậm lấy kim thìa xuất thân người, càng là không thể dựa vào lấy danh tiếng của gia tộc đi khi dễ người. Muốn lấy đức phục người. Lúc này dưới lầu Âu Dương Hạo Thần hô, Mộ Dung Vũ Hàn, 3000 lượng, công tử nhà họ Tần. Tần Nguyệt Sinh cười nói, ngươi xem đi, ta khẳng định là đầu danh. Đỗ Bối Luân, vậy ta cũng hẳn là. Ta Yên Nhiên, 2200 lượng, công tử nhà họ Lý. Đỗ Bối Luân biểu lộ sững sờ. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía dưới lầu, 2200 lượng, cái này cũng không ít. Bối Luân, ngươi cho ngươi chọn chúng nữ nhân kia đầu bao nhiêu tới? Không có người đáp lại hắn. Ngược lại vang lên Lư Tuấn Thành một đám người tương đương âm thanh kích động. Bối Luân, đừng xúc động, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Đúng vậy a Bối Luân, xúc động nhất thời thoải mái, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Không phải liền là không được tuyển sao, không có việc gì, ta lại tìm một cái, không thiếu tiền. Tần Nguyệt Sinh quay đầu, liền gặp Đỗ Bối Luân giẫm tại chiếc ghế bên trên liền muốn xông ra ngoài. Mẹ nó, là ai? Là ai so ta nhiều đầu 100 lượng, ta muốn cho hắn bớt 20%. Tần Nguyệt Sinh. Bởi vì cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Đỗ Bối Luân muốn như thế nào Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không rảnh đi quản. Tại thiên tiên các tiểu nha hoàn dẫn đầu hạ, hắn trực tiếp tiến về trong các Mộ Dung Vũ Hàn ở lại gian phòng. Tiền này cũng bỏ ra, thời gian cũng chờ, bây giờ tự nhiên là đến nên ngắt lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Tào Chính Thuần theo sát Tần Nguyệt Sinh 3 bước bên ngoài, trong tay dẫn theo mình bội đao cùng lưu đảo cái kia thanh tinh thiết kiếm. Thiếu gia, ngài đao cần ta hỗ trợ cầm sao? Đợi đến giữa cổng. Tào Chính Thuần chủ động hỏi thăm một câu. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ bên hông chấn tà đao cười nói, ta dù có muôn vàn sự vật không tiện cầm tại tay, nhưng duy chỉ có cái này đồ vật, ta được thiếp thân mang theo. Vậy ta liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Không cần. Tần Nguyệt Sinh vuốt đối phương bả vai, đi tìm ngươi để ý cô nương đi, tính bản thiếu gia chương mục. Cái này không được đâu thiếu gia. Tào Chính Thuần gãi gãi đầu. Ngươi mặt mũi này đều nhanh cười không ngậm mồm vào được, còn mạnh miệng. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, cút nhanh lên. Không phải ngươi đợi ở bên ngoài tính là gì, muốn nghe lén à? Được rồi. Tào Chính Thuần lập tức liền đi. Đi theo thiếu gia làm việc, thiếu gia ăn thịt ta ăn canh cũng bất quá như thế. Đẩy cửa đi vào gian phòng, cái này Mộ Dung Vũ Hàn trong khuê phòng tồn tại một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tựa như một loại nào đó hương hoa. Trên giường, đã đổi một thân rộng rãi váy dài Mộ Dung Vũ Hàn chính hai chân chụm lại, có chút trái nghiêng ngồi tại bên giường. Thần công tử. Mộ Dung Vũ Hàn thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Tần Nhạc. Tóc dài như thác nước, tản mát hai vai. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đỏ tươi ướt át. Khí chất băng lan, thần thái kiều mị. Đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tần Nguyệt Sinh đi đến nàng này trước người, đưa tay liền nâng lên nàng cái cằm. Ta nghe nói ngươi vốn là chỉ bán nghệ không bán thân, lần này vì sao lại đến tham gia Hoa Khôi đại hội. Tần Nguyệt Sinh cư cao lâm hạ cười nói. Nô gia cần đòi tiền. Bản thiếu gia rất có tiền. kia nô gia là gặp đúng người. Mộ Dung Vũ Hàn đưa tay ôm lấy Tần Nguyệt Sinh phần eo. Tại hắn không thấy được góc độ, Mộ Dung Vũ Hàn kia hai tay đột nhiên kinh hiện dị biến, mười ngón móng tay tựa như là mưa sau măng mùa xuân nhanh chóng sinh trưởng, một cái nháy mắt thời gian không đến, liền đã có vài tấc chiều dài. Phốc phốc. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có phòng bị, sau lưng nháy mắt liền bị cắm ra 10 cái huyết động, đồng thời thấy lạnh cả người dọc theo vết thương tràn vào thể nội, cong đến Tần Nguyệt Sinh phần eo liền giống như chống đỡ lên một khối lớn cực bắc hàn băng. Ngươi! Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, vô ý thức phản ứng chính là một quyền hướng Mộ Dung Vũ Hàn trên mặt đánh tới. Nhưng cổ của đối phương lại giống như cá trạch, giãn Tần Nguyệt Sinh cánh tay liền tránh ra, đồng thời hung hăng cắn một cái tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay. Đại lượng con run trạng màu đỏ mạch máu từ Mộ Dung Vũ Hàn trong miệng nổ bắn ra mà ra, toàn bộ đâm vào Tần Nguyệt Sinh cánh tay bên trong. Nàng này không phải người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Nguyệt Sinh mặt khác một cái tay lập tức rút ra bên hông chấn tà đao, lấy tốc độ nhanh nhất chém vào mà ra, Mộ Dung Vũ Hàn lại là không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không có đem Tần Nguyệt Sinh một kích này để ở trong lòng, liền định giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy tránh đi. Nhưng mà chấn tà đao chân chính lợi hại địa phương cũng không phải thân là đao loại binh khí này, mà là chế tạo nó vật liệu. Chương 19, mặt nạ. A. Chấn tà đao sát qua Mộ Dung Vũ Hàn bộ mặt nháy mắt, Mộ Dung Vũ Hàn nửa gương mặt lập tức liền biến thành một mảnh máu thịt bé bét. Tần Nguyệt Sinh trở tay đao về chạm, một đao chém vào đối phương trên cằm, đem cả khối cái cằm thịt đều cắt đứt xuống, để cho mình cánh tay thoát ly hiểm cảnh. Chấn tà đao đối Mộ Dung Vũ Hàn gồm có hiệu quả khắc chế rất mạnh, nàng trên thân bị chấn tà đao tạo thành những vết thương kia tựa như là ăn mòn đồng dạng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mở rộng. A, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có loại này đồ vật? Mộ Dung Vũ Hàn hoảng sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, lúc này nàng nửa gương mặt đã trở nên so quỷ còn kinh khủng hơn, nửa da nửa thịt nửa xương, một con mắt lúc nào cũng có thể sẽ từ trong hốc mắt chóc ra mà ra. Cũng chính là nàng quá sốt ruột, nếu như có thể đợi được lên giường về sau lại động thủ, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Một đao liền đối với nơi cổ dùng sức chặt xuống dưới, lập tức Mộ Dung Vũ Hàn đầu thân đứt gãy, chỉ còn lại một chút xíu làn da còn kết nối lấy. Nhìn không được những mày, Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng xoay người đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngửa đầu đối trên trời minh nguyệt dùng sức hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem mình buồn nôn cảm giác ép xuống. Trên đầu chữ sắc có cây đao, cổ nhân thật không lừa ta. Tần Nguyệt Sinh che eo bộ thầm nghĩ, vội vàng giật xuống mình áo choàng tay áo để dùng cho mình băng bó vết thương. Đều đi vào dị thế giới, còn có được đại thiếu gia loại này thân phận, đến thanh lâu tìm thành quan chơi đùa không quá phận a. Coi như cái này thế đạo chân tồn tại lén lút, cái kia cũng không có khả năng khắp nơi đều là, khắp nơi có thể thấy được đi, nếu như thế thanh dương trong thành bách tính đã sớm đã chết hết. Hết lần này tới lần khác mình thời vận không tốt, lần thứ nhất đi dạo thanh lâu liền đụng đến loại chuyện này, suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Đợi chính xác định không muốn nôn về sau, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới một lần nữa đi trở về bên giường. Nắm chặt Mộ Dung Vũ Hàn thi thể liền khởi động phân giải công năng. Là không, phân giải mặt nạ yêu. Mặt nạ. Người này quả nhiên không phải Mộ Dung Vũ Hàn, mà là yêu vật mượn nàng ra người thay vào đó. Tần Nguyệt Sinh cầm chấn tà đao tại Mộ Dung Vũ Hàn ngực trên miệng nhẹ nhàng vạch một cái, liền cắt ra một đầu cùng dưới da cơ bắp hoàn toàn tách rời làn da cách tầng. Tại Mộ Dung Vũ Hàn lớp da này phía dưới, là một bộ khô cạn nếp vốn thân thể. Phải. Nói xong, mặt nạ yêu nháy mắt biến mất. Trên giường chỉ còn lại có một khối toàn thân da người, là Mộ Dung Vũ Hàn. Đưa tay cầm lấy da người, Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng suy tư. Trước kia Mộ Dung Vũ Hàn là không tiếp khách, nói cách khác cái kia thời điểm nàng vẫn là nàng, mà tại ngộ hại về sau, mặt nạ yêu chiếm da của nàng, lúc này mới muốn giả tá thân phận của nàng chuẩn bị tại cái này thiên tiên các bên trong hại người. Đỗ Bối Luân trước đó có nói qua cho đến nay Mộ Dung Vũ Hàn vẫn là cái xử nữ, như vậy mình hẳn là cái thứ nhất người bị hại. Nếu không phải ta đêm nay phát hiện, ai lại sẽ tin tưởng yêu vậy mà giấu ở bên người chúng ta? Tần Nguyệt Sinh bước xuống ra người, bắt đầu ở gian phòng bên trong tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, gian phòng nơi hẻo lánh sàn nhà liền đưa tới chú ý của hắn. Mọi người đều biết nếu là một chỗ địa phương không có thanh lý, cho bụi tích lũy tình huống đều là bình quân, nhưng Tần Nguyệt Sinh chú ý tới cái này địa phương, lại là bốn phía cho bụi từng đống, ở giữa một khối vô trần khu vực. Hắn lập tức lấy ra chấn tà đao cậy mở một tấm ván gỗ. Lập tức liền có một cỗ mùi máu tươi từ chỗ lỗ hổng tràn lan, mùi đập vào mặt. Chẳng lẽ lại? Tần Nguyệt Sinh tăng nhanh nảy ra tấm ván gỗ tốc độ, rất nhanh một bộ huyết dịch sớm đã ngưng kết không ra nữ thi liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Huệ! Lần này hắn thật là nhịn không được, đoạn thủ thi thể cùng không ra thi thể đối mặt cảm giác rung động hiệu quả thực sự là chênh lệch quá lớn, cái sau không thể nghi ngờ muốn so cái trước buồn nôn khiếp người bên trên mấy lần. phân giải. Không có bất cứ chút do dự nào, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền lựa chọn đem cho phân giải hết. Khi không gian nữ thi bị phân giải nháy mắt, trên mặt đất liền nhiều hơn hai viên quang đoàn. Mộ Dung Vũ Hàn liền như thế thần không biết quỷ không hay bị yêu hại chết, xem ra ta về sau làm việc được càng thêm cẩn thận mới được, cái này kỹ nữ là không thể lại chơi gái, an toàn quan trọng. Đem hai viên quang đoàn bóp nát, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến hai loại hoàn toàn mới võ học. Mai Hoa Bắt Quái Trưởng, 020, mới học. Đạp Tuyết Vô Ngân, 020, mới học. Mộ Dung Vũ Hàn phụ mẫu chính là năm đó có chút danh tiếng song hiệp, lấy Mai Hoa Bắt Quái Trưởng cùng khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân nghe tiếng giang nam khu vực, sửa trị rất nhiều giang dương đại đạo, ác đồ tặc phỉ, cho nên cũng chọc tới không ít cửu gia. Sau bị giang nam nổi danh ma đầu huyết thủ đô tể đánh giết, cứ thế mất mạng, để rất nhiều người cảm thấy thổn thức không thôi, thậm chí tiếc hận. Mộ Dung Vũ Hàn là Mai Tuyết song hiệp nữ nhi, hẳn là nhiều hơn bao nhiêu từ phụ mẫu nơi đó học đến một chiêu nửa thức, không nghĩ tới ta dựa vào phân giải thi thể của nàng, lại có thể trực tiếp đạt được nàng tu tập võ học. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ thầm nghĩ. Mộ Dung Vũ Hàn có thể trong thiên tiên các gan cư nhiều năm, cầm sạch quan thời điểm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép buộc nàng đi cái kia nam nữ sự tình, hơn phân nửa cùng nàng biết cái này chút võ công có không nhỏ quan hệ, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ chết thảm ở yêu túy trong tay. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc đem tấm ván gỗ một lần nữa từng khối liều mạng trở về. Giờ phút này hắn phi thường may mắn mình trong Nam Yên Bảo Trai đãi đến cái kia Phật tượng, tại đối đầu những này yêu túy lén lút lúc có thể có một chút chống lại đỏ sức chi lực, không phải dù là Mộ Dung Vũ Hàn bực này người tập võ, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Làm xong hết thể về sau, Tần Nguyệt Sinh ra vẻ kinh hoàng thần thái, nhanh chóng chạy đến bên cửa phòng kéo ra đại môn đối bên ngoài hô, cứu mạng A. Cứu mạng A. Có yêu quái. Nữ nhân kia là yêu quái. Lập tức liền có đại lượng thiên tiên các hộ viện chạy tới, nhanh chóng xông vào trong phòng đem Tần Nguyệt Sinh cho bảo vệ. Người đâu? Người đâu? Tần Nguyệt Sinh một chỉ người trên giường ra, người cái dám à, kia nữ chính là yêu quái, đã từ cửa sổ chạy đi. Mượn trong phòng ánh đến, thiên tiên các bọn hộ viện cũng là nhìn rõ ràng kia trường chính đặt ở trên giường hoàn chỉnh ra người, tựa như là trực tiếp từ thân thể người bên trên lột xuống tới đồng dạng. Lập tức tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, dùng mình nhìn xem tấm kia ra người. Tốt giống thật là Mộ Dung cô nương. Người đi qua nhìn xem. Người tại sao không đi? Rất nhanh thiên tiên các trưởng quỹ liền nghe tin tức chạy đến, liền tranh thủ sủi lơ tại cạnh cửa trên đất Tần Nguyệt Sinh đỡ dậy. Tần công tử ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được đối phương cổ áo, tương đương phẫn nộ quát, các ngươi mẹ nó là mấy cái ý tứ. Làm cái yêu quái đi theo ta, nếu không phải ta phản ứng rất nhanh cho nàng mấy đao, ta hiện tại sớm đã chết ngươi biết sao? Yêu quái? Tần công tử chúng ta nơi này làm sao lại có yêu quái đâu. Không tin liền tự mình đi xem. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy đẩy hướng giường phương hướng. Khí lực của hắn nhưng không nhỏ, trưởng quỹ căn bản không có cơ hội phản ứng, lập tức liền bị đẩy đến bên giường. Khi hắn nhìn thấy tấm kia ra người nháy mắt, lúc này dọa đến liên tiếp lui về phía sau cũng đặt mông ngồi đến trên mặt đất. A, cái này, mau đỡ ta. Hai tên hộ viện liền tranh thủ trưởng quỹ đỡ dậy, cũng đập lên phía sau lưng của hắn. Tần công tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tần Nguyệt Sinh án lấy sau lưng vết thương, nhanh lên đi tìm cho ta mấy cái đại phu tới, ta bị yêu quái kia cho tổn thương đến. Tần Nguyệt Sinh thụ thương tin tức rất nhanh liền truyền ra đến, Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành, Tào Chính Thuần bọn người nhao nhao bỏ xuống trên giường cô nương, choàng kiện áo choàng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nguyệt Sinh! Nguyệt Sinh! Tần Thiếu! Thiếu gia! Liền gặp Tần Nguyệt Sinh ngồi tại lầu một đại đường. Một thiên tiên các thuê ngồi công đường xử án đại phu ngay tại cho hắn bôi thuốc. Tần Nguyệt Sinh lần này nhận được tổn thương cũng không phải phổ thông bị thương ngoài da. Kia mặt nạ yêu ngón tay tựa hồ có một loại nào đó độc tính, bắt Tần Nguyệt Sinh sau lưng chỗ kia 10 cái vết thương ẩn ẩn hiện lộ biến thành màu đen phát tím chi sắc. Thiên tiên các trưởng quỹ liền đứng tại bên cạnh, tương đương vội vàng hỏi, thế nào? Tần công tử thương thế không có sao chứ? Đại phu lắc đầu, ta làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này vết thương. Giống như chúng độc lại không phải chúng độc, quái thai quái thai. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi biết nói chuyện liền hảo hảo nói, ta thương thế kia đến tột cùng thế nào? Có nghiêm trọng không? Đại phu vuốt vuốt trong râu, ta đã cho ngươi bên trên hiểu rõ độc bó thuốc phấn, bình này là uống thuốc thanh độc đan, ngươi trước tạm ăn thử một chút. Làm tổn thương ta chính là yêu vật, không phải rắn độc độc trùng, ngươi biện pháp này thật có hiệu quả. Đại phu nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh. Ngươi nhìn ta làm gì? Tấm kia ra người ta để ngươi cất kỹ, gọi người đi báo quan, ngươi làm không? Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, Tần công tử, cái này giác quan không thể cũng đừng báo nha. Vì sao? Chúng ta đây là làm ăn, nếu để cho người biết thiên tiên các bên trong náo loạn chuyện này, chúng ta về sau còn thế nào mở cửa làm ăn a? Đỗ Bối Luân đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, nhìn xem hắn trên lưng đã bị băng bó kỹ thương thế. Nguyệt Sinh, ngươi cái này vẫn tốt chứ?
Không chết được.
Đỗ Bối Luân lập tức lời nói xoay chuyển, đối trưởng quỹ phẫn nộ quát, các ngươi chuyện gì xảy ra, có còn muốn hay không tại thành Thanh Dương bên trong lan lộn? Lại đem Tần thiếu thương thành dạng này, việc này ai làm? Tranh thủ thời gian đứng ra cho ta.
Cái này.
Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy khó xử, hắn mặc dù thân là trưởng quỹ, nhưng chỉ vẹn vẹn là thiên tiên các bên ngoài quản sự người, vụ trộm thiên tiên các chân chính chủ nhân lại là Đông gia Âu Dương Hạo Thần. Tần Nguyệt Sinh ra cái này cọc sau đó, Đông gia bên kia phân phó là ngàn vạn không thể đem việc này làm lớn chuyện, tốt nhất đè xuống, không dùng được bất luận cái gì phương pháp. Tần công tử, đây là Long Hổ Xương Ngọc Lộ, chính là từ nhiều loại quý báu dược liệu rút ra tinh hoa luyện chế mà ra, sau khi phục dụng đã có thể cố bản bồi nguyên, ấm thận nuôi tinh, còn có thể để thân thể của ngài trở nên long tinh hổ mãnh, sức chịu đựng như trâu. Trưởng quỹ từ ống tay áo ở trong xuất ra một cái bên trên hẹp hạ rộng bình ngọc nhỏ chậm rãi đưa tới Tần Nguyệt Sinh trước mặt, đây là chúng ta thiên tiên các đối với ngài ấy nấy, mong rằng xin ngài vui vẻ nhận, nhiều hơn rộng lòng tha thứ, ngài thụ thương việc này, ngài dơ cao đánh khẽ, liền toàn bộ giao cho chúng ta đến xử lý đi. Rất rõ ràng, đây là phí bịt miệng. Thiên tiên các không muốn bởi vì ra người một chuyện báo quan. Long Hổ Xương Ngọc Lộ. Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, hơi suy tư một phen, liền quyết định đồng ý hạ thiên tiên các bên kia thỉnh cầu. Liên quan tới mặt nạ yêu một chuyện, hắn là toàn thấy hiểu, báo không báo quan cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, bởi vì mặt nạ yêu đã bị hắn giết đi, nhưng là người khác không biết. Báo quan đối với hắn mà nói, không có cái gì chỗ tốt, nhưng không báo quan, vậy thì có chỗ tốt nhưng cầm. Dược liệu đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói chính là toàn năng tinh túy, mà từ nhiều loại dược liệu luyện chế mà thành đồ vật, đại biểu là càng nhiều toàn năng tinh túy. Điểm này hắn vừa rồi đã đang ăn tiểu hoàn đan thời điểm nghiệm chứng qua. Lấy một cái không báo quan đổi một bình Long Hổ Xương Ngọc Lộ, Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất giá trị. Long Hổ Xương Ngọc Lộ. Chẳng lẽ là cái kia một bình kim thương không ngã, hai bình để thần tỉnh não, ba bình từ đến chậm sớm, trọng trấn nam nhân hùng phong trong phòng thánh phẩm, Long Hổ Xương Ngọc Lộ. Đỗ Bối Luân một mặt giật mình. Trưởng quỹ gật gật đầu, đúng vậy. Rua rua, tốt đồ vật ta, ngươi còn có không có, bán ta ba bình. Trưởng quỹ lập tức dở khóc dở cười, Đỗ công tử, ngươi hẳn là biết Long Hổ Xương Ngọc Lộ chân quý cỡ nào đi, đây là kinh thành quan trong vòng mới có thánh phẩm, người bình thường căn bản khó gặp, ta cũng là phí đi rất lớn công phu cùng nhân mạch mới làm tới như thế một bình nhỏ. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt trong tay bình ngọc, được thôi, vậy chuyện này ta coi như xong, không cho truy cứu. Trưởng quỹ vẫn là rất thượng đạo. Vội vàng cảm tạ chắp tay nói, Tần công tử trước đó giao đệm kim, thiên tiên các bên này cũng sẽ cùng nhau trả lại, mong rằng ngài có thể bớt giận. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, tối nay nhã hứng đã không, lại lưu trong thiên tiên các cũng không có cái gì ý tứ, hắn liền dự định dẹp đường hồi phủ. Cùng Đỗ Bối Luân bọn người nói bên trên một tiếng, Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chân đi ra thiên tiên các, ngồi lên nhà mình xe ngựa rời đi. Nhìn xem Tần phủ xe ngựa bóng lưng rời đi, Đỗ Bối Luân buồn bực đối trưởng quý hỏi, ta hỏi ngươi. Nguyệt Sinh hắn đến cùng là thế nào thụ thương? Trưởng quỹ kẻ già đời chắp tay một cái, Đỗ công tử, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, thiên tiên các bên trong xâm nhập một tiểu tặc, đánh bậy đánh bạ tiến vào Tần công tử gian phòng tổn thương đến hắn, ta đã để người đem trượng đánh chết, ngài cũng không cần lại lo lắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ném tiêu. Giờ tí sau thành Thanh Dương đã là lâm vào hắc ám, Tần phủ xe ngựa chậm rãi trên đường phố hành sự. Tần Nguyệt Sinh ngồi ở trong xe ngựa, một mặt xanh xám che lấy mình sau lưng. Kia mặt nạ yêu móng vuốt tuyệt đối ẩn chứa người thường không cách nào xử lý độc tố, lấy về phần thiên tiên các đại phu để hắn phục dụng thanh độc hoàn căn bản là vô dụng. Một tia giống như côn trùng cắn xé cảm giác đau đớn tại hắn sau lưng 10 cái miệng vết thương tràn ngập, đồng thời loại này xu thế hoàn toàn không có muốn đình chỉ xuống tới ý tứ. Thanh Phong đạo sĩ, ta được tìm Thanh Phong đạo sĩ, hắn nhất định có biện pháp giúp ta loại trừ yêu độc. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đè lại xe ngựa bệ cửa sổ. Dùng sức phía dưới lại đem đầu gỗ mặt ngoài đều cho bóp ra từng tia tế văn. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu linh cơ khẽ động, nghĩ đến một việc. Mình từ Thanh Phong đạo sĩ trên thân trộm được kia bản Dưỡng Nguyên Công. Dưỡng Nguyên Công có thanh thể nội độc tố tạp chất ô uế hiệu quả quả, nếu như đem Dưỡng Nguyên Công cảnh giới cho tăng lên, mình có thể không thể dựa vào nó đối phó trên lưng yêu độc. Mặc kệ là cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng vẫn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Tần Nguyệt Sinh vì tự cứu đều phải thử một chút. Đưa tay xuất ra thiên tiên các trưởng quỹ đưa cho mình kêu bình Long Hổ Xương Ngọc Lộ, mở ra phía trên màu đỏ cái nắp chính là há miệng uống một hơi cạn sạch. toàn năng tinh túy 230. Nguyên bản còn mềm mặt chi dưới nháy mắt liền dựng đứng lên, cứng rắn đau nhức. Toàn bộ đầu góc giống như vừa mới tại băng trong suối nước ngâm qua đồng dạng, thần thanh khí sảng. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này đục trên thân hạ đều dồi dào lấy kinh người sức sống, để hắn không chút nghi ngờ lúc này trạng thái của mình có thể ngay cả ngự mấy nữ kim thương không ngã một mực gác chiến đến hướng đông. Không hổ là kinh thành quan vòng dùng để trọng trấn hùng phong thánh phẩm, cái này uống hiệu quả lại kinh người như thế. Tần Nguyệt Sinh đập đi miệng nói. Vốn cho rằng tiểu hoàn đan một viên 5 điểm toàn năng tinh túy đã rất cho lực, không nghĩ tới long hổ xương ngọc lộ hiệu quả càng thêm ra sức, thật là khiến người ta ăn phía trên nghiện, muốn ngừng không thể. Điều ra siêu cấp máy phụ trợ, Tần Nguyệt Sinh không chậm trễ công phu trực tiếp liền hướng dưỡng nguyên công càng thêm điểm. Dưỡng nguyên công 30, nhập môn chi cảnh. Dưỡng nguyên công 60, thuần thục chi cảnh. Dưỡng nguyên công 120, tiểu thành chi cảnh. Liên tiếp tăng lên 3 cái cảnh giới, toàn năng tinh túy chỉ còn lại 20 điểm, lại là cũng không đủ điểm số lại hướng lên tăng lên 1 cấp bậc. Tàn dưỡng nguyên công, 0240, tiểu thành. Bị động chu thiên vận chuyển, điều tức tốc độ 30%. Bị động điều tức hồi khí, điều tức tốc độ 20%, mỗi lần điều tức sẽ tinh luyện một sợi chân khí tổn nhập đan điền. Nói thực ra giữa nguyên công hai cái này mới bị động cũng không có để Tần Nguyệt Sinh nhìn ra nơi nào sẽ đối với mình thương thế mang đến cái gì trợ giúp. Nhưng lúc này cũng chú ý không lên nhiều như vậy, thử trước một chút lại nói. Đại hít một hơi, Tần Nguyệt Sinh lập tức dồn khí đan điền, cũng khống chế khẩu khí này tại thể nội kỳ kinh bát mạch vừa đi vừa về vận hành. Dĩ vãng hắn chỉ có thể khống chế một hơi vận hành. Nhưng là bây giờ lại là gia tăng đến 2 cái này mang ý nghĩa hắn bài xuất độc tố tạp chất hiệu suất trở nên cao hơn. Tăng lên đến tiểu thành cảnh giới dưỡng nguyên công rõ ràng cùng trước đó khác biệt, dị vãng Tần Nguyệt Sinh hấp khí bật hơi thời điểm, đều là hoàn toàn bài xuất đi, không có còn thừa. Nhưng là hiện tại, Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần bật hơi, đều sẽ có một sợi được tinh luyện qua chân khí lưu lại tại đan điền bên trong tuần hoàn lưu chuyển, rất là kỳ dị. Phi. Đối ngoài cửa sổ đại thổ một ngụm. Lập tức liền có đen đàm bị Tần Nguyệt Sinh từ trong cổ phun ra, rơi trên mặt đất sền sệt vô cùng. Theo cái này một ngụm đen đàm phun ra, hắn lập tức liền cảm giác được mình sau lưng vết thương đau đớn tựa hồ giảm bớt mấy phần. Có hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh mừng rỡ như điên, liền tranh thủ thò đầu ra cửa sổ, đối mặt đất liền không ngừng đàm nôn. An tĩnh trên đường, một thiếu niên lại công nhiên tùy chỗ nôn đàm, sinh sinh bất tức chi thế, một ngụm tiếp một ngụm, quả thực khiến người cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Chỉ trước mắt đã là 3 ngày trôi qua. Nhờ dưỡng nguyên công phúc, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng không có đi mời Thanh Phong đạo sĩ trợ giúp, cũng thành công loại trừ trên lưng yêu độc, hữu kinh vô hiểm. Mà từ khi có lần trước kinh lịch, hắn trong lòng quả nhiên là đối thanh lâu rốt cuộc không cảm giác, cả ngày thành thành thật thật tại trong nhà đợi, một bên kiên trì luyện tập hùng bi thung bộ, một bên kiên trì mình uống thuốc đại nghiệp. Thời gian mặc dù buồn thẻ, nhưng thắng ở bình tĩnh an nhàn, chờ mình cầu đến tích chữ hơn 1000 điểm toàn năng tinh túy về sau lại ra khỏi núi. Đây chẳng phải là liền an toàn nhiều. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh một lòng toàn bộ đặt ở tập võ phía trên, cũng là không thiếu giết thời gian phương thức. Thiếu gia, thiếu gia. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh ngồi tại trong viện quan sát dân gian tiểu thuyết lúc, Tào Chính Thuần đột nhiên nhanh chân từ ngoài viện đi đến. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu, chuyện gì? Ta vừa mới trải qua đón khách đường, trong lúc vô tình nghe được một việc, Tần gia Trấn Sơn tiêu cục có một chuyến tiêu tại kinh lịch trên đường bị cướp. Cướp tiêu. Tần Nguyệt Sinh buông xuống trong tay tiểu thuyết. Tình huống cụ thể là cái gì, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Thiếu gia, ta chỉ là nghe được lão gia cùng tiêu cục tổng tiêu đầu Tần Vũ là nói như vậy, tình huống cụ thể ta không dám nghe lén, trực tiếp liền đi. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh đã từng phóng túng không yêu học tập, nhưng hắn đối với trong nhà sản nghiệp một chút tình huống căn bản vẫn là có biết một hai. Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong xây dựng có thêu phường, tơ lụa vải vóc cửa hàng, bảo trai, song bạc, khách sạn, tiểu trang, hiệu cầm đồ chờ rất nhiều sản nghiệp. Mà trong đó nhất kiếm tiền lại là tiêu cục. Thành Thanh Dương thương nghiệp phát đạt, rất nhiều hàng thương từ Nam Chí Bắc nhập hàng đưa người đều có tao ngộ sơn phỉ cường đạo nửa đường cướp bóc tập kích phong hiểm, loại tình huống này hoặc là dựa vào chính mình nuôi hộ vệ, hoặc là liền phải dựa vào thuê tiêu cục hộ tống. Cả tòa thành Thanh Dương bên trong chỉ có 3 nhà tiêu cục, phân biệt là Tam Đại Danh Môn Tần Gia, Hoàng Phụ Gia, Dương Gia 3 nhà xây dựng, đều chiếm thành Thanh Dương 3/1 trong tiêu cục sinh ý. Nay cục diện duy trì nhiều năm. Tại 3 nhà hợp lực liên thủ khống chế thành Thanh Dương đất này dưới phía dưới, không có thứ 4 nhà tiêu cục có thể tại thành Thanh Dương bên trong xây dựng, thường thường kết quả không phải sinh ý thảm đạm chính là hộ tiêu bất lợi, trung điệp bị ngăn trở, không kiếm được tiền ngược lại bồi thường tiền. Dù là ngũ đại vọng tộc muốn nhúng tay vào cuộc cũng chỉ sẽ rơi vào kết quả như vậy, dân gia sở hữu người liền đều biết thành Thanh Dương bên trong cái này một quy củ bất thành văn, tại Tam Đại Danh Môn chưa từng cho phép trước đó. Thành Thanh Dương bên trong tiêu cục ngành nghề thứ 4 phần cơm không ai có thể ăn. ăn không nổi cũng ăn không được. Thành Thanh Dương ngoài có hướng Bắc Bảo Thanh Quan Đạo, có thể thẳng đại Ản Châu Phủ. Có hướng Tây Kinh Lịch Đạo, có thể chống đỡ Đạt Thừa Thái Đồ Sứ Thanh Hoa Trấn. Đi về phía Nam là nhìn Châu Đường, có thể đi hướng Hoành Giang Thành. Ba con đường, tam đại danh môn mỗi người chia một đầu, Tần gia chiếm chính là Kinh Lịch Đạo đầu này. Mà Kinh Lịch Đạo bốn phía những cái kia trong dãy núi Sơn Phỉ vẫn luôn là Tần gia sản nghiệp Trấn Sơn Tiêu cục họa lớn trong lòng, bọn hắn tồn tại rất ảnh hưởng tiêu vận an toàn. Dĩ vãng không phải là không có Trấn Sơn Tiêu cục tao ngộ cấp tiêu sự tình, cuối cùng đều bị trong tiêu cục mấy vị đại tiêu đầu cho bảo đảm xuống tới, chưa hề phát sinh qua mất đi hàng hóa tiền lệ. Lần này là tình huống như thế nào? Bị cấp tiêu còn ném tiêu rồi. Làm Tần gia duy nhất dòng chính, Tần Nguyệt Sinh cho là mình có cần phải đi tìm hiểu một chút chuyện này. Kết quả là hắn lập tức liền hướng phía đón khách đường phương hướng chạy tới. Đón khách đường. Tần Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem ngồi tại cách đó không xa Tần Vũ, đối phương là hắn đã từng thu lưu một lang thang kiếm khách, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vũ thời điểm, kia là trời mưa xuống. Mưa to gió lớn, mưa rơi lớn đến hạt mưa rơi xuống đều có thể đem người đập làn da đau nhức. Tần Vũ cứ như vậy vết thương chẳng chịt nằm tại Tần phủ trong nội viện góc tường hạ, máu tươi hòa với nước mưa khuyết tán ra vài thước. Trọn vẹn dùng 3 ngày, Hoa đại phu mới đưa Tần Vũ từ trước quỷ môn quan cho cứu chữa trở về, nếu không phải hắn thể phách không giống thường nhân, đã sớm đã chết bởi trên người 79 đạo kiếm tổn thương phía dưới. Tỉnh lại Tần Vũ liền như thế không có lý do gia nhập Tần gia, trở thành một môn khách, một khi chính là 5 năm, liên quan tới hắn tên thật cùng lai lịch thân phận, Tần Vũ chưa hề lộ ra, mà là để Tần Phong cho hắn lấy cái tên mới. Người này tướng mạo phổ thông, không xấu cũng không tuấn, không cao cũng không gầy, lại rất sạch sẽ. Cũng có một cố lợi kiếm giấu vỏ tùy thời đợi ra chi khí thế, để ngươi không cách nào bỏ qua cái này người tồn tại. Lần này hổ lao trại phái ra ngoại công cao thủ 5 người, ta lấy sức một mình không thể cùng lúc đối phó, cho nên ném tiêu. 5 tên ngoại công cao thủ. Bọn hắn từ nơi nào tìm đến, theo ta được biết, hổ lao trại chỉ có đại đương gia Thẩm Hỗn Nguyên cùng nhị đương gia Cao Hải Sâm 2 người vì ngoại công thực lực. Cái này ta liền không rõ ràng. Ta thỉnh cầu mang lên trong tiêu cục mấy vị đại tiêu đầu tiến về hổ lao trại đoạt lại tiêu vật, để tránh ảnh hưởng đến Trấn Sơn tiêu cục thanh danh. Được, cái này từ ngươi toàn quyền quyết định, nhất thiết phải hoàn chỉnh đoạt lại đám kia tiêu vật. Lúc này Tần Nguyệt Sinh đột nhiên từ cửa hông chạy vào, vừa thấy được Tần Phong liền hỏi, cha, nhà chúng ta tiêu cục đã xảy ra chuyện gì hả? Tần Nguyệt Sinh một xuất hiện, Tần Phong Tần Vũ 2 người nói chuyện liền lập tức im bặt mà dừng. Là Nguyệt Sinh à, làm sao vậy, ai nói cho ngươi tiêu cục xảy ra chuyện? Tiêu cục rất tốt, không cần lo lắng. Tần Phong sờ lấy sợi râu nói. Tần Vũ đứng dậy chắp tay, thiếu gia, đừng giả bộ a cha, có chuyện liền nói cho ta một chút nha, nói là sẽ rơi khối thịt vẫn là làm sao. Tần Nguyệt Sinh tìm cái không vị ngồi xuống nói. Không có biện pháp, Tần Phong đành phải đem lần này tiêu cục xảy ra chuyện tình huống cụ thể báo cho Tần Nguyệt Sinh. Ngoại công cao thủ. Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú, như thế nào ngoại công cao thủ? Cái này trong đó có phải hay không có cái gì bình phán tiêu chuẩn? Nhìn thấy nhi tử lại học giỏi như vậy tốt hỏi, Tần Phong đông cảm giác vui mừng, liền nói với Tần Vũ, Tần tiêu đầu, ngươi cùng hắn nói kỹ càng một chút đi. Vâng. Tần Vũ chính nói, thiếu gia, người tập võ nội luyện một hơi ngoại luyện gân xương ra, sẽ chỉ chút võ học kỹ pháp công phu quyền cước, kia không tính là gì, luyện gân xương ra, bước vào ngoại rèn cảnh, lúc này mới có thể xem như cao thủ. Vậy nên luyện thế nào gân xương ra đâu? Tần Nguyệt Sinh lại hỏi, tìm bản rèn luyện gân xương ra võ học tu luyện liền thành. Ngoại rèn cảnh có gân, xương, ra 3 cái giai đoạn, lúc đạt tới đại thành lúc, liền có thể đã thân đối cứng đao kiếm, gân xương ra cứng rắn như sát. Tần Nguyệt Sinh quay đầu đối Tần Phong hỏi, cha, cái này đồ vật nhà ta có sao? Hẳn là, có đi. Tần Phong quay đầu đối Tần Vũ hỏi, Tần tiêu đầu, cái này đồ vật ngươi có sao? Có. Tần Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thiết bố sam cùng La Hán Kim Cương Thân, thiếu gia ngươi muốn học cái nào? Nếu như muốn học cái khác. Ta cũng có thể dùng tiền đi giúp ngươi mua được. Tần Nguyệt Sinh nghĩ, có kim trung cháo sao? Tần Vũ lập tức sững sờ, biểu lộ bao nhiêu có chút cổ quái, phảng phất là nghe được cái gì làm trò cười cho thiên hạ sự tình. Chương 21, Thiết Bố Sam. Sao rồi? Thế nhưng là kim trung cháo có cái gì không đúng? Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy Tần Vũ này tấm sắc mặt, không khỏi hỏi. Thiếu gia, kim trung cháo nội ngoại kim tu, đã nhưng rèn ngoại thể, cũng có thể luyện nội lực. Nhưng là Đạt Ma Tự chưa từng truyền ra ngoài bốn đại thần công một trong, người thường không lấy được. Đạt Ma Tự, bốn đại thần công. Tần Nguyệt Sinh gãi gãi đầu, ta không hiểu, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. 300 năm trước, Thiếu Lâm Tự vì Trung Nguyên thứ nhất võ học thánh địa, nội bộ có dấu hải lượng võ học công pháp, thâm thụ người trong thiên hạ kính ngưỡng, sau có một tuổi trẻ võ tăng bởi vì phạm sát giới bị Thiếu Lâm phương trượng trục xuất Thiếu Lâm. Người này tên là Đạt Ma, chính là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, đợi tại Thiếu Lâm lúc liền đã hiểu thấu đáo lĩnh ngộ tàng kinh các ở trong tất cả võ học. Rời đi Thiếu Lâm tự về sau, hắn từ phương Nam một đường bắc thượng, trên đường khiêu chiến vô số giang hồ cao thủ, võ lâm hào kiệt, càng có một chút thành danh nhiều năm, uy vọng to lớn võ đạo cự phách. Nhưng tất cả đều từng cái bại vào Đạt Ma chi thủ, hắn cái này Thiếu Lâm khí đồ tên tuổi bởi vậy khai hỏa, sau Đạt Ma tại phương Bắc thành lập Đạt Ma tự, quảng thu đệ tử, cùng Thiếu Lâm tự Nam Bắc đối lập, bị giang hồ nhân sĩ gọi chung là Phật môn song chùa. Đạt Ma tông sư cả đời thọ linh 126, võ công mạnh, nội lực chi thâm hậu đã không phải người thường có thể tưởng tượng, tại hắn qua đời trước, truyền xuống bốn đại thần công, mỗi một môn đều có lớn lao uy lực, kim trung cháo chính là trong đó một trong, cho nên thiếu gia, ngươi muốn cái này ta là thật làm không được. Tần Nguyệt Sinh lung túng phủi tay, ha ha, nguyên lai dạng này à, đã như vậy vậy ta liền học Thiết Bố Sam tốt. Được, đây là ghi chép tu luyện Thiết Bố Sam sách phổ, thiếu gia lấy về sau mình chiếu vào luyện thành có thể. Tần Vũ từ trong ngực xuất ra một bản lam diện sách phổ đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Nhìn hắn trong lòng không hiểu phi thường buồn bực, tại sao phải đem bí tịch võ công cho mang tại trên thân đâu, sẽ không cấn được hoàng à. Tần Vũ bởi vì thân phụ đoạt lại tiêu vật trách nhiệm, không có bao nhiêu làm trì hoãn, cùng Tần Phong, Tần Nguyệt Sinh hai người cáo từ về sau, hắn liền cấp tốc rời đi. Cái này mấy ngày qua Tần Nguyệt Sinh vẫn luôn không có thêm điểm, tích trữ 30 điểm toàn năng tinh túy, tính đến ngày đó ban đêm phục dụng Long Hổ Xương Ngọc Lộ sau còn lại 20 điểm, trước mắt hắn còn có 50 điểm toàn năng tinh túy có thể dùng. Tại hưởng qua tiểu hoàn đan, Long Hổ Xương Ngọc Lộ loại này mặc kệ là hương vị hay là hiệu quả tốt hơn đan hoàn, dược phẩm về sau, Tần Nguyệt Sinh lại là không còn thỏa mãn với ăn sống dược liệu. Từ Thiên Tiên Các sau khi trở về ngày thứ hai hắn liền để Tần Phủ Đại Quản gia Tần Chính đi Tây Kỳ Sơn Quan mua đan hoàn. Nhưng mà ai có thể nghĩ Tây Kỳ Sơn Quan cũng không biết vì sao đóng chặt sơn môn, muốn phong sơn một đoạn thời gian, ngay cả đan hoàn đều không bán, đây cũng là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hiểu ra sao, đành phải tiếp tục dựa vào ăn sống dược liệu gia tăng toàn năng tinh túy. Siêu cấp máy phụ trợ. Thuộc tính kỹ năng cường hóa phân giải dung hợp. Lực lượng, 20, viễn siêu thường nhân. Nhanh nhẹn, 25. Tốc độ siêu quần. Thể chất, 10, người bình thường. Tinh thần, 10, người bình thường. Mị lực, 10, người bình thường. Toàn năng tinh túy, 50. Người kỹ năng. Ăn cắp, tháng 3 năm 20, nhập môn. Bị động, lặng yên không một tiếng động ăn cắp sát xuất thành công 10. Phi đao thuật, 0-10, mới học. Thông dụng văn tự biết lấy, 0-160, nắm giữ. Bị động, văn tự thân hòa ngươi học tập văn tự độ khó sẽ giảm xuống. Bị động, văn tự sở trường ngươi học tập văn tự tốc độ sẽ tăng nhanh. Hổ hạc song hình quyền, 040, thuần thục. Bị động, cương mãnh nhanh chóng hổ hạc song hình quyền hổ hình đả kích lực lượng 5, hạc hình tốc độ xuất thủ 5. Hùng bi thung bộ, 020, nhập môn. Tàn dưỡng nguyên công, 0240, tiểu thành. Bị động chu thiên vận chuyển, điều tức tốc độ 30%. Bị động điều tức hồi khí, điều tức tốc độ 20%, mỗi lần điều tức sẽ tinh luyện một sợi chân khí tổn nhập đan điền. Thông qua nhiều lần đối chỗ học võ công thêm điểm tăng lên, Tần Nguyệt Sinh đối siêu cấp máy phụ trợ tăng lên cảnh giới đẳng cấp có cái bước đầu hiểu rõ. Mới học, nhập môn, thuần thục, tiểu thành. Đến tiếp sau cảnh giới bởi vì Tần Nguyệt Sinh còn không có tăng lên qua quan hệ, trước mắt chưa biết được. Mà khi võ học cảnh giới đạt tới nhập môn cùng tiểu thành hai cái này giai đoạn lúc, đều sẽ sinh ra một cái bị động, hoặc nhiều hoặc ít tăng cường Tần Nguyệt Sinh thực lực. Cầm Thiết Bố Sam sách phổ, cùng Tần Phong nói một tiếng, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi đón khách đường. Trấn Sơn Tiêu cục bị hổ lao trại cướp tiêu sự tình hắn đã biết, nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Trước đó Tần Phong cũng đã nói với hắn, hổ lao trại bên kia có bao nhiêu tên ngoại công cao thủ tồn tại, lấy trước mắt hắn thực lực tại những cái kia ngoại công cao thủ trước mặt, đơn thuần không đáng chú ý, nếu thật là đối đầu cơ bản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vừa ra cửa, Tần Nguyệt Sinh liền thấy Hoa Thì Thức dẫn hai cái tiểu dược đồng đang định hướng Tần Phủ Đại Môn phương hướng đi đến, bộ pháp nhìn lộ ra có chút vội vàng. Hoa đại phu. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hô, ngươi đây là muốn đi đâu đây? Úc, là thiếu gia a. Hoa Thì Thức vội vàng dừng lại bước chân, có chỗ cung cấp một mực chân quý dược liệu làng xảy ra chút vấn đề, cần ta chạy tới nhìn xem.